Chương 847. Dự cảnh. Chương 847. Dự cảnh. Diệp Viễn nhìn thấy Trương Quân nước chảy mây trôi xử lý cá thủ pháp, vui lùa nói ra. Người cái này đủ chuyên nghiệp. Có hứng thú hay không đến ta trên thuyền làm ngư dân? Được a, vậy sau này ta liền theo Diệp lão bản kiếm cơm. Trương Quân cũng biết đạo Diệp Viễn đây chính là một câu trò đùa lời nói, thế là cũng thuận mở lên trò đùa. Trên thuyền mấy người còn chưa tới gấp chúc mừng, Trương Quân trong tay vô tuyến điện liền vang lên. Quân tử, các ngươi bên trên lớn hàng. Hắc hắc. Hâm mộ a. Theo sát lấy, vô tuyến điện bên trong truyền đến các loại chúc mừng. Diệp Viễn rất hiếu kỳ, mình trên thuyền câu đi lên một con cá lớn, làm sao nhanh như vậy liền đều biết rồi. Tuy nói mỗi chiếc câu thuyền khoảng cách không tính quá xa, nhưng cũng không tới bên này tập chút gì bên kia liền nhìn rõ ràng tình trạng. Kết quả trải qua Trương Quân giải thích, Diệp Viễn giờ mới hiểu được. Bởi vì sớm tại Diệp Viễn bên này rất xuống kim thương ngư, Trương Quân liền để thuyền trưởng thông chi cái khác câu thuyền. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì kim thương ngư đều là thành đàn trải qua. Như những ngày các bạn, trước đó liền từng có ước định. Vô luận là cái nào con thuyền, chỉ có phát hiện lại kim thương ngư bầy, liền muốn tương hỗ nhắc nhở, dạng này có lợi cho mọi người lại cái chuẩn bị. Bởi vì chung quanh nơi này rất nhiều câu thuyền, đều là đến từ cùng một nhà câu lạc bộ, cho nên mọi người tương hỗ chiếu ứng cũng là nên. Diệp Viễn ngẫm lại cũng liền minh bạch những người này ở giữa vì cái gì như thế đoàn kết. Bởi vì nơi này đã ở vào Viễn Hải, mà lại câu thuyền cho dù tốt cũng chỉ là câu thuyền đối với kháng phong sóng năng lực có hạn. Mọi người nói không chính xác lúc nào liền cần người khác hỗ trợ, cho nên liên hệ cá tỉnh cũng hợp tình hợp lý. Trương Quân còn tại thông qua vô tuyến điện, cùng hắn những cái kia câu bạn suy hư. Mà lúc này Diệp Viễn cũng đã bị một chuyện khác hấp dẫn lấy hắn tất cả lực chú ý. Diệp Viễn phát hiện, bọn hắn hiện tại chỗ hải vực, sóng biển vô cùng không quy luật, đồng thời trong lòng của hắn còn có loại ẩn ẩn cảm giác bất an. Nhớ kỹ lần trước máy bay rơi trước, mình cũng từng có loại cảm giác này. Nhưng một lần kia là bởi vì chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhưng lần này, chẳng lẽ lại phải có chuyện gì phát sinh? Loại bất an này càng ngày càng mãnh liệt, cái này cũng dẫn đến Diệp Viễn biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc. Người khác có lẽ không có chú ý tới Diệp Viễn biểu lộ biến hóa, nhưng vẫn đứng tại bên trên hứa hàng, lại là đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng. Làm sao? Có cái gì không đúng sao? Có lẽ người khác không hiểu rõ Diệp Viễn, nhưng hứa hàng đối với Diệp Viễn ở trên biển năng lực thực phi thường thanh trừ. Vô luận trước kia gặp phải dạng gì sự tình, chưa hề tại trên mặt hắn toát ra loại này vẻ mặt nghiêm trọng. Cho nên hắn mới có câu hỏi này. Ta cũng không nói được, luôn cảm giác cái này sóng biển có chút không thích hợp, cụ thể gọi ta nói, ta cũng nói không ra không đúng chỗ nào. Diệp Viễn nhìn chòng chọc vào mặt biển, dùng một loại không xác định ngữ khí nói. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, Hứa Hàng nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm ra ngoài. Giúp ta tra một chút Hoàng Hải ngoại hải ảnh mây. Không biết điện thoại bên kia nói cái gì, nhưng Diệp Viễn phát hiện, Hứa Hàng đang nghe về sau, biểu lộ rõ ràng khẩn trương lên. Được rồi, ta đã biết. Nói xong Hứa Hàng cúp điện thoại, sau đó lấy một loại vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Viễn. Người Châu, hoàn toàn chính xác xảy ra vấn đề, chúng ta cần lập tức rời đi nơi này. Hứa Hàng nói ra lời này thời điểm, thanh âm rõ ràng đề cao, cho nên đứng tại cách đó không xa mấy người toàn bộ nghe được hắn lời nói. Thế nào? La Huy trông thấy Diệp Viễn cùng Hứa Hàng vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng không cho phép siết chặt. Trong lòng hắn, Hứa Hàng là loại kia vô luận sự tình gì đều là mặt không đổi sắc cái loại người này. Nhi Diệp Viễn thì là càng thêm thần bí. Nhi cứ như vậy trong lòng hắn vô cùng lợi hại hai người, đồng thời lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cái này gọi hắn không thể coi thường. Lập tức rời đi nơi này. Nơi này rất có thể sẽ hình thành phong trào. Hứa Hàng không có thời gian cùng bọn hắn giải thích, chỉ có thể hướng về còn tại cách đó không xa nhìn xem náo nhiệt thuyền trưởng nói. Không có khả năng. Đại khí tượng căn bản không có tuyên bố bất kỳ tin tức gì, chúng ta ra biển trước cũng trưng cầu ý kiến qua, mấy ngày nay là tốt nhất lúc ra biển kỳ, làm sao có thể lại phong trào. Không chờ thuyền dài nói chuyện, Trương Quân đầu tiên là bác bỏ Hứa Hàng đề nghị. Hắn không biết Hứa Hàng, càng thêm sẽ không tin tưởng Hứa Hàng nói lại phong trào đột kích cái này hoang đường thuyết pháp. Phải biết, mỗi lần câu lạc bộ tổ chức ra biển đều sẽ sớm tập rất nhiều chuẩn bị. Nhi khí tượng dự báo chính là bọn hắn cần thiết chuẩn bị trọng yếu nhất một vòng. Nhi biểu ca vị bằng hữu này, đột nhiên nói bên này sẽ có phong trào, cái này gọi hắn hoàn toàn cho rằng đối phương là đang nói đùa. Hồi Hàng, ta tin Hứa Hàng. La Huy rất nghiêm túc nói. Hắn cũng trông thấy biểu đệ kia một mặt không tin biểu lộ, nhưng hắn vẫn tin tưởng Hứa Hàng phán đoán, bởi vì hắn trước đó đã nhìn thấy Hứa Hàng hẳn là đạt được một số phương diện bằng chứng, mà lại liên tưởng Diệp Viễn kia bộ dáng nghiêm túc, để hắn không thể không tin tưởng cái này nghe không quá đáng tin cậy tin tức, rất có thể là thật. Lui một vạn bước nói, coi như Hứa Hàng đạt được tin tức không đúng, phía bên mình cũng không có tổn thất cái gì. Chỉ khi nào Hứa Hàng nói tới đều là thật, thuận tiện cái này nho nhỏ câu thuyền, như thế nào tại phong trào dài còn sống sót. Căn cứ vào những ngày cân nhắc, Lã Huy trực tiếp đánh nhịp chuyến về. Mệnh lệnh. Trương Quân còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng trông thấy biểu ca một mặt vẻ mặt nghiêm túc, vốn đã lời đến khóe miệng, bị hắn sinh sinh nuốt trở vào. Hắn bất đắc dĩ hướng về thuyền trưởng nhẹ gật đầu. Thuyền trưởng cũng mặc kệ những người khác nói thế nào, dù sao hắn chỉ nghe Trương Quân một người. Dù sao lần này ra biển, xuất tiền người là Trương Quân. Hiện tại đã kim chủ đã lên tiếng, hắn còn có cái gì tốt do dự. Theo thuyền đánh cá khởi động, Trương Quân trong tay vô tuyến điện truyền đến vô số cái tiếng chất vấn. Quân tử, các ngươi đi như thế nào? Không phải phát hiện nơi tốt hơn đi? Người cũng không thể hỏi, lại nơi tốt cần phải chia sẻ. Đúng vậy a quân tử, có phải hay không là người bên kia cao thủ phát hiện cái gì tốt toa tử? Chia sẻ ra. Loại này tiếng chất vấn không ngừng tại Trương Quân tay giữa đài vang lên. Ta nghĩ ngươi có cần phải nói cho bọn hắn, nơi này sắp sẽ rất nguy hiểm. Hứa Hàng lạnh lùng nói. Ngươi xác định sẽ có phong trào? Trương Quân có chút do dự bất định mà hỏi. Không xác định, ta được đến tin tức là, từ ảnh mây bên trên nhìn, lại 50% tỷ lệ sẽ hình thành phong trào. Trương Quân không biết nói cái gì, ảnh mây bên trên 50% xác suất cơ bản không tính là gì. Liên giống với bao hình thành, Nếu như từ ảnh mây bên trên nhìn, rất nhiều nơi đều sẽ lại báo hình thành dấu hiệu, nhưng chân chính hình thành báo lại có mấy chỗ. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đối Vô Tuyến Điện đem Hứa Hàng phỏng đoán nói ra ngoài. Không phải những người khác thật đúng là coi là mình dự định đổi chỗ đi ăn một mình đâu. Kết quả có thể nghĩ, nên đón không có cảm tạ, càng không có hoảng sợ, chỉ có một cái tiếp theo một cái chế giễu. Trương Quân dứt khoát vòng dựng lên Vô Tuyến Điện, sau đó một người hờn dỗi chạy đến trong khoang thuyền đi. Tiểu Viễn, thật sẽ có phong trào. Trương Vô Tấn khẩn trương hỏi hướng Diệp Viễn. Hắn không tin Hứa Hàng, nhưng hắn đối Diệp Viễn là tuyệt đối tín nhiệm. Chương 848, siêu năng lực. Chương 848, siêu năng lực. Không rõ ràng, ta cảm giác trên mặt biển sóng biển rất không bình thường, mà lại trong lòng vô cùng bất an. Diệp Viễn nói với hắn, cùng Hứa Hàng nói đồng dạng. Hiện tại hắn chính cảm giác toàn bộ triển khai, thời khắc quan sát đến trung quanh mấy trăm trong biển hải vực. Mà lại từ hắn cảm giác dài cùng không có phát hiện cái gì dị thường, ngoại trừ trên mặt biển sóng biển có chút khác thường ngoài, còn lại hết thảy bình thường. Về phần Hứa Hàng nói tới phong trào, Diệp Viễn cũng không dám xác định. Vậy vẫn là trở về địa điểm xuất phát tốt. Ngươi một không an ta cũng cảm giác toàn thân run lên. Trương Vô Tấn lòng vẫn còn sợ hay nói. Thế nào, Tiểu Viễn cảm giác rất chuẩn. Lã Huy vì điều tiết bầu không khí, tiếp một câu như vậy, vì chính là chuyển di trên thuyền người lực chú ý, ừm. Chúng ta năm thứ hai đại học thời điểm, có một lần chuẩn bị một trận bóng rổ tranh tài. Kết quả tranh tài trước, Diệp Viễn đột nhiên nói cảm giác rất trong lòng bất an. Bởi vì chuyện này, hắn còn dự định từ bỏ ra sân cơ hội. Về sau vẫn là lão sư không phải buộc hắn đi lên. Kết quả giá hỏa này đi lên không có mấy phút, cũng bởi vì cắt bóng đối thủ một lần chuyền bóng, đem cánh tay làm gãy xương. Bởi vì chuyện này, lớp chúng ta còn cho hắn làm cái ngoại hiệu, gọi Diệp Bán Tiên. Nhưng gia hỏa này vẫn luôn không thích cái tên hiệu này, ai kêu liền cùng ai gấp. Thời gian dần qua cũng liền không ai lại để. Về sau chỉ cần tiểu tử này nói trong lòng bất an, chắc chắn sẽ có một chút không hiểu thấu sự tình phát sinh. Cho nên về sau lớp chúng ta đều nói, về sau có cái gì chuyện nguy hiểm, nhất định phải lôi kéo Diệp Viễn cứ. Chỉ cần hắn nói trong lòng bất an, chúng ta liền nhất định không đi làm. Sẽ không như thế Huyền Huyền a. Làm sao có thể? Lã Thấm một bộ ngươi đang kể chuyện cũ biểu lộ nhìn về phía Trương Vô Tấn. Không đợi Trương Vô Tấn đứng ra phản bác, biên bên trên Hứa Hàng liền mở miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác. Lại dạng này người, mà lại còn không có không ít. Mọi người đều biết, động vật tại một chút đại tai nạn tiến đến trước đó, đều sẽ có đủ loại cử động khác thường. Theo chúng ta, đây chính là động vật dự cảm trước đến tai nạn tiến đến. Nhi trải qua một chút chuyên gia luận chứng, nhân loại cũng là lại loại năng lực này, chỉ là có chút người rất rõ ràng, có ít người căn bản là không đạt được dự cảnh điều kiện. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nhân loại trong đại não tồn tại đặc biệt khu vực là có được dự cảnh hiện tượng, cũng là nữ nhân các ngươi thích nhất nói giác quan thứ 6. Chuyên gia phát hiện, nhân loại đại não tại xử lý hoàn cảnh xã hội bên trong nguy hiểm tín hiệu lúc, sử dụng tài nguyên muốn bao nhiêu tại tốt tín hiệu. Cái này phát biểu tại quốc tế học thuật tập San Eli Phệ bên trên. Cái này nghiên cứu nhưng trợ giúp giải thích người tại đối mặt nguy hiểm lúc sinh ra giác quan thứ 6. Diệp Viễn lông mày nhảy một cái. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Hàng nói nhiều lời như vậy để giải thích một việc. Đây chẳng phải là nói Diệp Viễn chính là siêu năng lực giả. Lã Thấm tin miệng một câu, ở đây mấy người trong lòng đều là máy động. Diệp Viễn bản thân tự nhiên không cần nói, trong lòng của hắn cất giấu nhiều như vậy bí mật, cũng không dám làm người khác biết. Nhi Lã Huy càng là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nguyên bản liền hoài nghi Diệp Viễn có siêu việt thường nhân năng lực. Hiện tại muội muội cứ như vậy nói ra, hắn thật là có chút sợ hãi. Về phần Hứa Hàng, càng là không cần nhiều lời, lúc trước hắn liền hoài nghi tới Diệp Viễn có một chút siêu năng lực, nhưng từ đầu đến cuối không có chứng cứ. Bất quá cũng không thể gọi nha đầu này nói bậy xuống dưới. Không phải thật muốn truyền ra gây bất lợi cho Diệp Viễn tin tức, phiền phức vẫn là chính Hứa Hàng. Thế là hắn chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục giải thích đạo. Loại năng lực này cùng siêu năng lực không quan hệ, liền giống với địa chấn trước đó rất nhiều sinh vật đều lại thoát đi cái này lừa gạt khu vực hành vi, chẳng lẽ những động vật này cũng đều lại siêu năng lực? Đây chỉ là một loại bản năng thôi, mà lại Diệp Viễn loại bản năng này hẳn là so với bình thường người mạnh hơn một chút, nhưng trên tổng thể tới nói vẫn là thuộc về nhân loại bình thường. Khó được Hứa Hàng cũng biết lái câu cho đùa. Lã Huy không biết Hứa Hàng vì sao nói như vậy, nhưng hắn chỉ sợ muội muội mình lại trong vấn đề này dây dưa không ngớt, hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi nói những ta kia không hiểu, bất quá Hứa Hàng vừa mới ta nhìn ngươi gọi điện thoại, ngươi là gọi cho khí tượng của sao? Hứa Hàng có thâm ý khác nhìn Lã Huy một chút, sau đó mới ung dung nói ra. Giữ bí mật. Bất quá ta có thể chịu trách nhiệm nói, bọn hắn đối với trên mặt biển ảnh mây phân tích, muốn so khí tượng cục những người kia, chuyên nghiệp không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vậy bọn hắn tại sao không đi khí tượng cục đi làm? Cũng miễn cho lấy hậu tiên khí dự báo luôn luôn bên ngoài trời mưa, bên này mới đưa tin. Lã Thấm không biết là thật vô tri, hay là bởi vì Hứa Hàng nói câu nào kích thích đến tiểu thư của nàng tính tình. Tóm lại câu câu nói đều lại nhằm vào Hứa Hàng ý tứ ở bên trong. Diệp Viễn đối với Lã Thấm đại tiểu thư tính tình là có hiểu biết cho nên hắn căn bản lơ đễnh. Nhưng Lã Huy cái này làm ca ca không được. Hắn cũng không muốn nhà mình muội tử trêu chọc đến Hứa Hàng như thế một cái lại bối cảnh, có năng lực người trẻ tuổi. Cho nên hắn không thể không ra mặt răn dạy muội muội vài câu. Bất tranh cãi, chuyện ngươi không biết nhiều nữa đâu, đừng tưởng rằng sự tình gì trong trường học đều có thể học được. Hứa Hàng nguyên bản là một cái, không đem những người khác ý nghĩ để ở trong lòng một người. Cho nên đối với Lã Thấm khiêu khích căn bản là không có để vào trong lòng. Trước đó sở dĩ nói nhiều như vậy, vẫn là vì giúp đỡ Diệp Viễn giải thích một ít chuyện. Hiện tại đã giải thích hay, mình cũng không cần thiết cùng một cái tiểu nha đầu chấp nhận. Những cái kia câu bạn làm sao bây giờ? Thật muốn phát sinh phong trào bọn hắn những cái kia nhỏ câu thuyền thực không có một cái nào khả năng chịu nổi. Diệp Viễn cũng không muốn gọi Lã Thấm tại như thế dây dưa tiếp, cho nên nhìn xem Hứa Hàng hỏi ra mình lo lắng vấn đề. Hứa Hàng nhún vai, không có cách nào. Dự cảnh đối bọn hắn cũng không được tác dụng. Dạng này quá nhiều người, chúng ta không có khả năng hành chính can thiệp. Nếu như hình thành phong trào còn tốt, nếu như không có những người này sẽ rất náo. Vậy liền từ bỏ. Đó cũng đều là nhân mạng. Lã Thấm có chút không dám tin hỏi, dù sao bên kia thực có mấy chục người a. Nói từ bỏ liền từ bỏ. Trước đó Hứa Hàng còn có thể gắng giữ lòng bình thường, nhưng liền Lã Thấm câu nói này, giống như kích thích đến hắn nào đó dây thần kinh, cả người trở nên vô cùng phẫn nộ. Cứu bọn họ muốn hy sinh nhiều ít chiến hữu ngươi biết không? Ngươi biết một năm vì cứu loại này, chỉ biết là Hưởng Lạc Nhi đem sinh mệnh mình không xem ra gì người, chúng ta hy sinh nhiều ít người sao? Loại người này. Nói tới chỗ này, Hứa Hàng đột nhiên từ tức giận tỉnh táo lại, sau đó lắc đầu thật sâu thở dài liền không lại nói. Cuối cùng chán ghét mắt nhìn trước đó, bọn hắn chỗ hải vực phương hướng. Hứa Hàng đột nhiên lập tức đem coi như hòa hợp không khí đẩy lên một cái cục diện lúng túng. Diệp Viễn không biết vì cái gì, nói lên cứu viện, Hứa Hàng biểu lộ trở nên mãnh liệt như vậy. Hắn đành phải đi qua, vỗ nhẹ đối phương bả vai, lấy loại phương thức này an ủi đối phương. Lã Thấm cảm giác không hiểu đấu, nàng không làm rõ được vì cái gì. Mình giống như không nói gì kích thích đối phương a. Làm sao người này cứ như vậy kích động? Còn muốn nói? Cái gì nàng? Trông thấy ca ca chừng tới ánh mắt, đành phải lẽ lưỡi sau đó chạy về buồng nhỏ trên tàu tìm mình biểu ca đi. Nhi Trương Vô Tấn cũng cảm giác được nhàm chán, đi tới một bên bắt đầu thưởng thức vòng bằng hữu nhắn lại. Chương 849, Phong Bạo Triều. Chương 849, Phong Bạo Triều. Bong tàu bên trên chỉ còn lại Lã Huy, Hứa Hàng cùng Diệp Viễn. Mà giờ khắc này Diệp Viễn ngồi một mình ở nơi hẻo lánh. Cảm giác thời khắc quan sát đến mặt biển tình huống, căn bản cũng không có trò chuyện tiếp đi xuống ý tứ. Hứa Hàng thì là ngậm một điếu thuốc lá, đứng tại mép thuyền, một mặt phiền muộn nhìn xem mặt biển. Lã Huy rời bước đi đến Hứa Hàng bên cạnh. Em gái ta chính là cái tiểu nha đầu, nàng không muốn để vào trong lòng. Hứa Hàng lắc đầu, ung dung mở miệng. Nàng nói không sai. Những người kia cho dù là lại cố tình gây sự, nhưng chỉ cần vẫn là Hoa Quốc công dân, chỉ cần sinh mệnh nhận uy hiếp, chúng ta cho dù là đánh đổi mạng sống đại giới, cũng muốn không tiếc đại giới đi cứu viện, đây chính là chúng ta sứ mệnh, ta không có gì tốt phàn nàn. Vừa mới là nghĩ đến ta trước đó chiến hữu thất thố, cái này cùng muội muội của ngươi không quan hệ. Lã Huy rất có đồng cảm. Tại hắn trong công việc, có rất nhiều thời điểm, cho dù là mình cũng không quen nhìn sự tình, nhưng bởi vì công việc cần, vẫn là phải kiên quyết chấp hành. Cho nên hắn cùng Hứa Hàng, vẫn rất có chung cảm giác. Nhưng câu nói này đặt ở Diệp Viễn trong tai, lại là hoàn toàn khác nhau, hắn đột nhiên đối Hứa Hàng, tự nhiên sinh ra một loại kính nể. Tiếp xuống hành trình, trên thuyền bầu không khí một mực duy trì kiềm chế. Chỉ có Hứa Hàng thỉnh thoảng tiếp gọi điện thoại, như Diệp Viễn thì là toàn bộ hành trình khẩn trương nhìn chăm chú lên mặt biển thượng hải sóng biến hóa. Câu thuyền tại dạng này khẩn trương mà lo nghĩ bầu không khí dưới, chạy được 3 cái giờ. Ngay tại tất cả mọi người tưởng rằng sợ bóng sợ gió một trận thời điểm, Hứa Hàng tại nhận được một cú điện thoại về sau, cả người đột nhiên đứng lên, chuẩn bị cứu viện đột kích đội. Khí tượng phương diện đối tất cả còn tại trên mặt biển thuyền tiến hành dự cảnh. Liên hệ tất cả bến tàu, trừ cứu viện thuyền ngoài, không cho phép bất luận cái gì thuyền tự tiện ly cảng. Cuối cùng thông chi hải quân phương diện, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Theo Hứa Hàng liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra, trên thuyền tất cả mọi người trong lòng máy động. Xem ra là thật xảy ra chuyện. Mà giờ khắc này, Trương Quân lo lắng chạy ra. Hắn một mặt khẩn trương nhìn về phía Hứa Hàng, dùng một loại ảo não cùng áy náy ngựa khí nhỏ giọng nói ra: "Thật xin lỗi, là chúng ta sai, nhưng những bằng hữu kia của ta." Nói tới chỗ này hắn thật sự là không mặt mũi nói thêm gì đi nữa. Trước đó Hứa Hàng liền đã nhắc nhở qua hắn, tốt nhất thông chi tất cả mọi người trở về địa điểm xuất phát. Kết quả ngoại trừ mình chiếc này câu thuyền là tại Lã Huy mệnh lệnh dưới chuyến về ngoài. Còn lại câu thuyền, không có một cái nào tin tưởng Hứa Hàng tin tức. Cái này cũng dẫn đến hiện cho dù mình lại nghĩ đến ngủ, cũng đã không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, lúc trước nên nghe Hứa Hàng ý kiến. Dù là khuyên nhiều trở về một đầu thuyền cũng là tốt. Ta bây giờ có thể làm cái gì? Trương Quân không biết Hứa Hàng thân phận, nhưng từ hắn tiếp gọi điện thoại đôi câu vài lời dài liền có thể đoán ra, người này địa vị sẽ không nhỏ. Mắt nhìn Trương Quân, Hứa Hàng đối dạng này đời thứ hai gặp quá nhiều, có thể nói đối với bọn hắn biểu hiện đã chết lặng. Những người này bình thường rất tinh minh, một chút đại đạo lý cũng có thể ba hoa trích trẻ. Thật là muốn gặp phải chuyện gì, sẽ chỉ chạy về trong nhà, tìm kiếm trưởng bối phù hộ, đây cũng là Hứa Hàng coi thường nhất bọn hắn một điểm. Nếu như trước đó chẳng phải tự cho là đúng, hiện tại tội gì cần đội cứu viện đỉnh lấy nguy hiểm tính mạng ra biển đối bọn hắn tiến hành cứu viện. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, cho dù hiện tại đánh bọn hắn một trận, cũng đối toàn bộ cứu viện quá trình chẳng những nửa điểm trợ giúp. Hứa Hàng hiện tại may mắn nhất chính là Diệp Viễn làm được sớm dự cảnh, cái này cho bọn hắn cứu viện. Tranh thủ chuẩn bị kỹ lưỡng thời gian. Ngay tại vừa mới, hắn đã an bài một chiếc cứu viện thuyền từ Lam đảo phương hướng ra biển, ngay tại hướng về trước đó kia phiến hải vực hành sự. Tin tưởng lại có nửa giờ đầu, cứu viện thuyền nên cùng những cái kia câu thuyền gặp nhau. Theo hắn nhiều mặt đạt được tin tức, hiện tại phong trào hình thành quy mô cũng không lớn, cái này cũng cấp cứu viện binh giảm bớt không ít độ khó. Mà lại chủ yếu nhất phong trào hình thành cũng là cần một cái quá trình, cho nên chỉ cần bọn hắn nắm chặt thời gian, tin tưởng tại phong trào chân chính hình thành quy mô trước, hẳn là có thể rút lui về cảng. Liên hệ ngươi những bằng hữu kia, để bọn hắn hướng đông nam phương hướng rút lui, chúng ta sẽ có một chiếc cứu viện thuyền chạy tới, để bọn hắn bảo trì vô tuyến điện thông suốt. Được rồi, ta cái này đi liên hệ bọn hắn. Trương Quân nghe nói đã lại một chiếc cứu viện thuyền chạy tới, cả người đều trở nên hưng phấn. Hắn một đường chạy chậm trở về buồng nhỏ trên tàu, chuẩn bị liên hệ hắn những cái kia các bạn. Làm sao? Thật sự có phong trào? Lã Huy mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến thật hình thành phong trào về sau, vẫn là sợ không thôi. Nếu như không có Hứa Hàng cùng Diệp Viễn sớm dự cảnh, như vậy mình những người này hiện tại cũng ở vào trong nguy hiểm, lại càng không có cái gì cứu viện thuyền sẽ kịp thời đổi tới. Nghĩ tới đây, Lã Huy nhìn về phía Diệp Viễn cùng Hứa Hàng trong ánh mắt mang theo một phần lòng cảm kích. Phong trào là cái gì? Rất nguy hiểm sao? Lã Thấm mặc dù sinh hoạt tại bờ biển, nhưng đối với một chút trên biển tai hại biết rất ít. Ngoại trừ hàng năm quá cảnh báo ngoài, nàng cơ hồ không biết trên biển còn có cái gì tai hại. Cái này ta biết. Phong trào chỉ là chúng ta bên này cách gọi. Nhi tất cả của nó xưng nên gọi là phong bạo triều tai hại. Cụ thể hình thành phong bạo triều nhân tố có rất nhiều. Nhưng ở chúng ta bên này chủ yếu là chỉ từ bão, ôn đới luồng khí xoáy, gió lạnh gió mạnh tác dụng và khí áp đột biến trở mãnh liệt thời tiết hệ thống đưa tới mặt biển dị thường lên xuống tạo thành sinh mệnh tài sản tổn thất tai hại. Cho nên phong bạo triều lại xưng phong bạo tăng nước, phong bạo hải khiếu, khí tượng hải khiếu. Phong bạo triều sẽ làm chịu ảnh hưởng hải khu mực thủy triều thật to vượt qua bình thường mực thủy triều, tạo thành to lớn phá hư. Kỳ thật phóng đại triều cũng coi là phong bạo triều một loại, chỉ là nó càng ở vào ôn hòa, càng lại quy luật cho nên đối với nhân loại ảnh hưởng không lớn. Nhưng như loại này đột nhiên xuất hiện phong bạo triều, cơ hồ liền cùng báo hải khiếu đều đã đạt tới tai nạn đẳng cấp. Phong bạo triều cũng lại đẳng cấp phân chia. Nước ta đem báo táp triều tai hại chia làm 4 đẳng cấp, tức đặc biệt lớn triều tai, nghiêm trọng triều tai, khá lớn triều tai cùng cường độ thấp triều tai. Phong bạo triều tai hại lớn nhỏ phân cấp, ứng đã phản ứng phong bạo triều bản thân cường độ lớn nhỏ, cũng ứng bao quát phong bạo triều tai hại tạo thành xã hội ảnh hưởng. Phong bạo triều chu kỳ vì 1102 giờ, xen vào địa chấn hải khiếu cùng tần suất thấp thiên văn hải khiếu ở giữa. Phong bạo triều độ cao cùng báo hoặc áp suất thấp trung tâm khí áp thấp hơn ngoại vi khí áp chênh lệch thành tỷ lệ thuận, trung tâm khí áp mỗi giảm xuống một tọa, mặt biển hẹn lên thăng 1 cm. Khá lớn phong bạo triều, đặc biệt là phong bạo triều cùng thiên văn triều cao trào điệp ra lúc, sẽ khiến duyên hải thủy vị tăng vọt, nước biển chảy ngược, phong ba ác sóng, nước tràn thành lụt. Trương Vô Tấn nói một hơi rất nhiều, nghe lã thấm trực vào đầu. Bất quá Trương Vô Tấn cũng mặc kệ những này, thật vất vả lại một cái tự mình biết hắn cũng không muốn bỏ lỡ như thế một cái có thể biểu hiện ra cơ hội của mình. Lã Huy làm tại cá công tác chính trị là người, đối với Hải Dương hai, hại giải trình độ đương nhiên không thể so với Trương Vô Tấn ít. Chỉ là trông thấy gia hỏa này nghĩ như vậy muốn biểu hiện mình, hắn cũng không tốt đánh gãy. Bởi vì hắn thấy, Trương Vô Tấn nói tới những này, chỉ là trong sách vở đối phong bạo triều một chút giới thiệu. Thật đến hiện thực bên trong, phong bạo triều hình thành cùng lực phá hoại xa xa muốn so trên sách học phức tạp quá nhiều. Chương 850, cải biến phương hướng. Chương 850, cải biến phương hướng. Nhìn thấy ngoại trừ lã thớ ngoài, không ai nghe mình giải thích, nguyên bản còn muốn kể một ít tự mình biết liên quan tới phong bạo triều sự tình, cuối cùng cũng liền hậm hực ngậm miệng. Toàn bộ quá trình bên trong, Diệp Viễn chưa hề nói một câu. Bởi vì giờ khắc này hắn đã thông qua cảm giác phát hiện, đang có xem một cỗ luồng khí xoáy tại mặt biển dần dần hình thành. Nhi luồng khí xoáy vị trí trung tâm, chính là khoảng cách trước đó mình câu lên kim thương ngư không xa hải vực. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, mặc dù những cái kia câu bạn không có nghe từ Trường Quân lúc trước một kiện mã thượng chuyện gì, nhưng về sau thông qua Hứa Hàng không ngừng cố gắng, khí tượng bộ môn đã bắt đầu đối kia phiến hải vực thuyền tiến hành dự cảnh. Hiện tại những cái kia câu thuyền đã không ở mảnh này hải vực, tuy nói còn không có thoát khỏi nguy hiểm khu vực, nhưng đã tại biên giới hải vực. Cứ như vậy, chỉ cần luồng khí xoáy hình thành thời gian lâu một chút nữa, tin tưởng phụ cận tất cả thuyền đều có thể rời đi nơi đó, cái này cũng liền biểu thị trận này đột nhiên hình thành phong trào, cũng sẽ không cho Hoa Quốc bên này mang đến quá lớn nguy hại. Bất quá Diệp Viễn cùng Hứa Hàng đều đang lo lắng, nếu phong trào hình thành về sau, nếu như là cỡ nhỏ phong trào vẫn không có gì quan trọng, chỉ cần quanh mình hải vực không có thuyền, cũng không cần gấp. Chỉ khi nào là tạo thành cỡ lớn phong trào, kia duyên hải phụ cận mấy cái thị đều muốn đứng trước nay chưa từng có khiêu chiến, đây cũng là Diệp Viễn nhất lo lắng. Bất quá những này đã không phải là Diệp Viễn năng đủ suy tính, thân là một cái ngư dân, cho dù là có không gian châu ngư dân, hắn tại loại này đại tai nạn trước mặt cũng chỉ có thể làm được tự vệ, thật muốn phong trào đánh út về phía Lam đảo, cho dù Diệp Viễn muốn hỗ trợ cũng là làm không được. Cũng không thể gọi hắn đem toàn bộ Lam đảo đều thu vào không gian a. Không nói trước hắn có thể làm được hay không, liền nói Lam đảo dạng này thành thị đột nhiên biến mất liền so phong trào khiến nhân loại mang tới rung động còn muốn lớn hơn gấp bội. Trở lại Ngư Loan đảo, ngoại trừ Trương Vô Tấn đi theo Diệp Viễn xuống thuyền ngoài, người còn lại ngựa không ngừng vó lại điều khiển câu thuyền hướng về Lam đảo tiến đến. Về đảo về sau, Diệp Viễn muốn làm chuyện thứ nhất chính là tổ chức công nhân, vì trên đảo tất cả kiến trúc tiến hành gia cố. Nếu như nói phong trào đánh út về phía Lam đảo, như vậy Ngư Loan đảo đứng núi chịu sào lại nhận siêu cấp sóng biển tập kích. Tuy nói hòn đảo chưa chắc sẽ có sự tình gì, nhưng người trên đảo cùng kiến trúc có thể trụ được hay không dạng này tập kích, cho dù là Diệp Viễn cũng không thể xác định. Giờ phút này Lý Huy cũng nhận được tin tức, chính tổ chức đầy đủ nhân thủ đang bận rộn. Trông thấy Diệp Viễn trở về, hắn trước tiên tìm tới. Vừa muốn nói rõ với Diệp Viễn tình huống, ai ngờ Diệp Viễn đưa tay đánh gậy hắn sau nói ra: "Ta đều biết tận lực ra cố kiến trúc, thuyền đánh cá cố định tại nước sâu bến tàu bên kia, hết thảy làm tốt sau mau chóng sơ tán công nhân rời đảo. Nhưng trên đảo động vật làm sao bây giờ? Những này không cần phải để ý đến, ta có biện pháp, ngươi chỉ phụ trách ra cố kiến trúc là được rồi, hiện tại phong trào còn tại hình thành ở trong." Nói tới chỗ này, Diệp Viễn biểu lộ đột nhiên trở nên cổ quái. Lý Huy còn đang chờ đợi Diệp Viễn mệnh lệnh kế tiếp, kết quả nghe được một nửa, Diệp Viễn đột nhiên liền không nói. "Tiểu Viễn, Tiểu Viễn." Lý Huy trông thấy Diệp Viễn ngây người, khẽ đẩy hắn một chút hô. Bị Lý Huy như thế đẩy, Diệp Viễn mới từ ngây người dài kịp phản ứng. "Ách, đi trước củng cố một chút cửa sổ đi, chuyện kế tiếp chờ khí tượng bên kia lại chính xác tin tức lại tập cũng được." Diệp Viễn ngữ khí trầm dần, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Lần này đổi được Lý Huy lăng thần. Trước đó còn lựa bộ dáng, còn muốn mình sắp xếp người rút lui ngư đảo, làm sao đột nhiên liền không đổi đâu. "Được rồi, dựa theo ta nói đi làm đi. Trong lòng ta nắm chắc, ta lại nội bộ tin tức, phong trào còn tại hình thành bên trong, cụ thể phong trào lộ tuyến còn xác định không được. Nói không chừng lần này phong trào trực tiếp đánh út về phía Thái Bình Dương trung tâm đâu." Diệp Viễn khai câu trò đùa. Nhưng Lý Huy lại là biết, Diệp Viễn nói khả năng này không phải là không có, nhưng tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Nguyên bản còn muốn nói cái gì, kết quả bị Diệp Viễn đẩy đi hắn cảm giác một trận mê mang. Dựa theo Diệp Viễn dĩ vãng đối với tự nhiên tai hại dự phòng đến xem, hắn sẽ chỉ so với mình càng chú ý, căn bản liền sẽ không giống như bây giờ, bày ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Nghĩ mãi mà không rõ hắn tạm thời cũng không thèm nghĩ nữa, bởi vì hắn đã định hạ quyết tâm, cái khác mình có thể mặc kệ, nhưng Cầu Cầu cùng Hân Hân nhất định phải là nhóm đầu tiên bị rút lui ra Ngư Loan đảo. Về phần con kia ba ly hổ, Lý Huy cũng không lo lắng, bởi vì hắn hình thể đầy đủ nhỏ, dù là mình ôm cũng có thể cho nó ôm ra đi. Về phần cái khác động vật, vậy phải xem phong trào có cho hay không bọn hắn thời gian, nếu như không cho vậy chỉ có thể vì chúng nó cầu nguyện. Đây chính là Lý Huy trong lòng nhanh nhất nghĩ ra được rút lui biện pháp. Về phần Diệp Viễn nghĩ như thế nào, hắn là xem không hiểu cũng không muốn đi quản. Nhưng Lý Huy không biết là, Diệp Viễn cảm giác một mực không hề rời đi luồng khí xoáy trung tâm. Ngay tại hắn nói chuyện với Lý Huy ngăn miệng, luồng khí xoáy đã hình thành. Nhưng để cho Diệp Viễn im lặng là, phong trào đích thật là tạo thành, nhưng lộ tuyến cũng không phải là Hoa Quốc bên này. Dựa theo Diệp Viễn nhìn thấy phong trào tiến lên phương hướng, rất có thể sẽ là tại Nam Đồng Quốc Tây Nam mấy chỗ Lâm Hải thành thị, đây cũng là hắn một mặt biểu tình cổ quái nguyên nhân. Dựa theo Hứa Hàng cùng mình phân tích, luồng khí xoáy tại hình thành quá trình bên trong, một mực là hướng về Lam đảo phương hướng di động. Nhưng không biết nguyên nhân gì, đương luồng khí xoáy hình thành một cái mắt, đột nhiên cải biến hành động quy tích. Ngược lại hẳn là hướng về Lam đảo phương hướng phong trào, đột nhiên gạt cái 90 độ đại loan, hướng về Nam Đồng Quốc phương hướng di động. Bất quá Diệp Viễn không có khả năng đem tình huống thật nói cho Lý Huy, dù sao hiện tại liền ngay cả vệ tinh Vân Đồ cũng còn chưa phát hiện phong trào cải biến phương hướng, mình đột nhiên nói ra kinh người như vậy tin tức không thích hợp. Cho nên hắn chỉ là qua loa vài câu chờ tới một hồi, khí tượng bên kia tin tức thông báo tới, Lý Huy bọn hắn tự nhiên là có thể buông lỏng khẩn trương thần kinh. Về phần hiện tại, vẫn là gọi bọn hắn nhấc lên cây kia dây cùng đi, cũng coi là đối đột phát thiên thai một loại diễn luyện. Ai cũng không thể cam đoan, về sau liền không có đột phát thiên thai hình thành. Hiện tại lại kinh nghiệm, đối về sau hướng đối đột phát thai nạn sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn. Bất quá Diệp Viễn cũng không hề từ bỏ đối phong trào giám sát. Ai cũng không thể cam đoan phong trào có thể hay không lần nữa chuyển hướng. Cho nên chỉ cần phong trào một ngày không có đăng lục Nam Đồng Quốc, Diệp Viễn liền sẽ không từ bỏ đối phong trào giám sát. 2 giờ thoáng qua liền mất, ngay tại Ngư Loan đảo đến mức toàn bộ Lam đảo đều ở vào bận rộn nhi có thứ tự dự phòng phong trào lúc. Một chỗ trong đại sảnh, Hứa Hàng đang đứng tại màn hình phía trước, nghe sau lưng thủ hạ báo cáo. Lam đảo duyên hải các nơi đã toàn bộ thông chi đến chúng ta, cũng đã đem đã nắm giữ tư liệu, thông chi đến huynh đệ thành thị. Ừm. Hứa Hàng nghe báo cáo, chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn chuyển hướng một mang theo kính mắt trung niên nữ nhân hỏi: "Phong trào đẳng cấp như thế nào? Có thể hay không cho Lam đảo tạo thành hủy diệt tính tổn thương? Có cần hay không ta?" Nhóm hiện tại câu thông phía trên, đem một vài đường biển làng trải ngư dân tiến hành chuyển di. Đây là hiện tại Hứa Hàng quan tâm nhất, nếu như phong trào quy mô đủ lớn, hiện tại bọn hắn liền muốn chuẩn bị tay chuyển di một chút làng trải, không phải đợi đến phong trào tiến đến, đang suy nghĩ chuyển di liền đã chậm. Chương 851, dây đỏ. Chương 851, dây đỏ. Luồng khí xoáy còn đang không ngừng tăng lớn, hiện tại có thể khẳng định đã vượt qua cường độ thấp chiều thái phạm vi, trung tâm luồng khí xoáy tình huống chúng ta ngay tại phân tích, bất quá. Nữ nhân nói tới chỗ này, có chút không biết như thế nào mở miệng. Bất quá cái gì? Ở chỗ này có lời gì không thể nói? Hứa Hàng có chút bầu không khí, lạnh lùng mắt nhìn trung niên nữ nhân. Nữ nhân bị hắn như thế xem xét, cả người theo bản năng lùi ra phía sau nửa bước, sau đó cắn răng nói ra: "Chúng ta từ ảnh mây nhìn lại, phong trào lại cải biến phương hướng khả năng. Nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, chúng ta cũng không thể xác định. Hiện tại chỉ là một cái suy đoán, chúng ta bây giờ cần thời gian chờ đợi tiến một bước số liệu chèo chống quan điểm của chúng ta." Nữ nhân một hơi đem tiểu tổ mấy người hoài nghi sự tình nói ra. Hứa Hàng lông mày dương nhẹ, đây là hắn cho tới bây giờ nghe được tốt nhất tin tức. Nếu quả thật muốn theo nữ nhân phân tích như thế, phong trào cải biến phương hướng, vậy mình bên này coi như nhẹ nhõm nhiều. Thời khắc chú ý a, có biến kịp thời hướng ta báo cáo. Trong lòng cao hứng, nhưng mặt ngoài cùng không có phản ứng ra. Hắn hiện tại đã thành thói quen hỉ nộ không lộ làm như vậy sự tình phong cách, nếu như gọi hắn đổi cũng không phải nhất thời bán hội có thể đổi đối vị này tuổi trẻ thượng cấp, người ở chỗ này người đều lại lĩnh giáo qua hắn nghiêm khắc. Cho nên đối với cái kia một trương mặt bộ kẹ biểu lộ, tất cả mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen. Thay đổi, thật cải biến phương hướng phong trào đang thay đổi phương hướng, hướng về đông nam phương hướng di động. Không biết là ai, đột nhiên hô lên thanh âm, đem toàn bộ đại sảnh người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Lam đảo thị vùng ngoại thành, ngư nhân mã đầu. Lao Lý ngươi cũng quay về rồi. Một vị đen nhánh trung niên đang ngồi ở đầu thuyền hút thuốc. Nghe được phong trào dự cảnh, đuổi không trở lại sao? Chẳng lẽ lại ngươi Vương Quải Tử còn muốn ra ngoài làm một phiếu? Được xưng là già trương nam tử một bên kiểm tra thuyền đánh cá, một bên miệng mang trào phúng nhìn về phía ngay tại đầu thuyền hút thuốc trung niên hán tử. Cũng không biết cái này phong trào lúc nào đến, dù sao chờ phong trào qua đi ta là sẽ cái thứ nhất ra ngoài, mỗi lần báo qua đi, ngư hoạch kia là coi như không tệ điện. Hắc hắc. Từ trung niên hán tử trên thân, căn bản không nhìn thấy một chút xíu phong trào tiến đến trước khẩn trương, ngược lại là một mặt ước mơ biểu lộ. Người nào không biết ngươi Vương Quải Tử am hiểu nhất tại khí trời ác liệt ra biển. Ta là thật phục ngươi tốt trời không ra biển chuyên chọn mưa to, phong đại thời gian ra biển. Ngươi cũng đừng lại mệnh kiếm tiền mất mạng hoa. Nam tử ngoài miệng chế giễu, thực tế trong lòng lại là không ngừng hâm mộ. Nhắc tới Vương Quải Tử cũng thật sự là phụ cận một cái quái nhân. Bình thường hắn cơ hồ rất ít ra biển, chỉ cần vừa gặp mưa to thời tiết, người khác chuyến về còn đến không kịp, nhi gia hỏa này ngược lại tốt, chuyên chọn thời tiết như vậy ra biển. Rất nhiều già ngư dân cũng đều biết, dạng này thời tiết ra biển, ngư hoạch thường thường là rất phong phú. Nhưng biết thì biết, nhưng ai cũng không có khả năng lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Nam tử còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này Vương Quải Tử mắt nhìn trong tay điện thoại, một chút nhảy dựng lên. Hắc hắc, ta đi, các ngươi ở chỗ này chậm rãi chờ đi. Ngươi không muốn sống nữa. Phong trào lập tức liền muốn tới nhà. Nam tử mặc dù không quen nhìn Vương Quải Tử kia đắc ý dáng vẻ, nhưng hương thân hương lý hắn vẫn là lo lắng hỏi. Ngươi xem một chút dự báo thời tiết, phong trào cải biến phương hướng. Ta liền nói chúng ta cái này căn bản liền không giống phong trào tiến đến trước dáng vẻ. Các ngươi chính là không tin, dù sao ta là ra ngoài kiếm nhiều tiền, nếu là tin ta liền theo tới đi. Vương Bại Tử lưu lại câu nói này về sau, nhanh như chớp chạy đến vị trí lái, khởi động ngư thuyền dụng tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa lái đi. Nam tử do dự, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Kết quả chính như Vương Quải Tử nói, khí tượng dự báo bên trong xác báo cáo lần này phong trào ngay tại hướng đông nam phương hướng cải biến. Nhắc nhở tất cả tại Nam Đồng Quốc xung quanh hải vực thuyền đánh cá, mau chóng lân cận tránh né tai nạn. Nam tử nhìn đến đây, liền chuẩn bị lên thuyền, kết quả bị trong khoang thuyền đi ra phụ nữ trừng mắt liếc. Hải Nhi cha hắn, ngươi cùng kia Vương Quải Tử so cái gì? Nhà chúng ta trên có già dưới có trẻ, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì gọi ta cùng hài tử, nhưng làm sao xử lý? Nghe ta không đi ra, coi như không có phong trào, liền thời tiết này ta cũng không ra biển, quá nguy hiểm. Phụ nữ dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Nam tử đành phải ngoan ngoãn cúi đầu, theo nữ nhân sau lưng. Cuối cùng hắn nhìn thật sâu mắt Vương Quải Tử thuyền đánh cá phương hướng, trong lòng âm thầm hâm mộ. Ngư Loan đảo. Lý Huy dẫn theo công nhân ngay tại vội vàng ra cố một chút cửa sổ. Kết quả Mã Hoa từ đằng xa chạy tới, một bên chạy còn một bên hô. Lao Lý không cần làm, phong trào đổi đường, không đến chúng ta xem. Tiểu tử ngươi nghe ai nói? Bình thường Mã Hoa miệng lưỡi dẻo quẹo, cho nên từ trong miệng hắn lời nói ra, Lý Huy hơn phân nửa là không tin. Ngươi nhìn, đại khí tượng mới nhất tuyên bố. Mã Hoa giống như biết Lý Huy không tín nhiệm mình, nói xong đưa di động đưa tới. Lý Huy mắt nhìn trên điện thoại di động dự báo, lập tức cao hứng trở lại. Thật đúng là đổi đường. Nói, hắn đứng người lên, hai tay vỗ tay dùng để hấp dẫn mọi người chú ý, mọi người nghe một chút, phong trào thay đổi tuyến đường tạm thời không cần bận điều hồ. Nên làm gì đều đi làm cái gì đi. Các công nhân nghe nói phong trào thay đổi tuyến đường, hứng một chút liền tản ra. Lại trở lại cương vị mình, lại thì là chuẩn bị tập buổi tối thông cần thuyền về nhà. Phải biết, chiếm được tin tức này thời điểm chính là lúc tan việc. Bởi vì sợ ở trên đảo lọt vào phong trào tập kích, cho nên Lý Huy đem tất cả vốn nên tan tầm công nhân toàn bộ lưu lại. Hiện tại đã phong trào không tới, vậy những này công nhân đương nhiên muốn chuẩn bị về nhà. Phong trào không chỉ có riêng là Ngư Loan đảo một cái đảo sự tình. Những người này nhà cũng đều ở tại bờ biển, cho nên bọn hắn muốn trước tiên canh chừng chiều thay đổi tuyến đường tin tức mang về nhà bên trong. Nhìn xem đi xa đám người, Lý Huy như có điều suy nghĩ mắt nhìn Diệp Viễn nhà phương hướng. Hắn hiện tại có chút minh bạch cũng tìm tới Diệp Viễn trước đó còn lửa, về sau đột nhiên không chú ý nguyên nhân. Xem ra tên kia là đã sớm biết phong trào muốn thay đổi tuyến đường tin tức, thực hắn vì cái gì không nói ra đâu. Lý Huy nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn cũng sẽ không ở vấn đề này dây dưa. Bởi vì phát sinh trên người Diệp Viễn sự tình, lại quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Mình thật muốn mỗi một chuyện đều thăm dò cái rõ ràng, tin tưởng mình cũng làm không đến hiện tại, đừng nhìn hai người là phát tiểu, lại là bạn tốt, nhưng Lý Huy biết, hắn chỉ là tại cho Diệp Viễn làm công. Làm một kẻ làm thuê, đừng có quá lớn lòng hiếu kỳ, không muốn cả ngày đều muốn làm rõ ràng lão bản bí mật. Nếu như ngày nào ngươi thật biết lão bản quá nhiều bí mật, kia nên đón ngươi sẽ là rời trước. Cho nên tại đối đãi Diệp Viễn phương diện này, tuy nói hắn bình thường ngoài miệng phàn nàn rất nhiều, nhưng ở trong rất nhiều chuyện đều là điểm đến là dừng, chưa từng càng vượt dây đỏ một bước. Thời khắc này Diệp Viễn chính nghe trong điện thoại hứa hàng phàn nàn, thay đổi tuyến đường không phải chuyện tốt sao? Làm sao nghe lời ngươi còn không thế nào cao hứng? Thật chẳng lẽ muốn Lam đảo gặp tập kích ngươi mới hài lòng? Chương 852, đột nhiên xuất hiện thuyền đánh cá. Chương 852, đột nhiên xuất hiện thuyền đánh cá. Diệp Viễn làm không rõ ràng không rõ, hứa hàng vì cái gì cố ý gọi điện thoại cùng mình phàn nàn? Chẳng lẽ phong trào thay đổi tuyến đường không phải một chuyện tốt sao? Ai? Đối Lam đảo tới nói là chuyện tốt, nhưng với ta mà nói coi như không phải chuyện tốt gì. Biết không dự cảnh mệnh lệnh cũng không phải luận hạ, ta rất có thể sẽ gánh vác lên chuyện này mang đến trách nhiệm. Hứa hàng hưu khí vô lực nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ không có phong trào? Phong trào hình thành ngươi có thể dự cảnh cái này chẳng lẽ không đúng? Tối hậu phương hướng cải biến cái này lại không phải ngươi có thể khống chế, về phần đem trách nhiệm tính tới trên người của ngươi sao? Diệp Viễn nghe được Hứa hàng nói như vậy, một mặt không cam lòng nói, ngươi nghĩ như vậy, nhưng rất nhiều người không nghĩ như vậy. Liền lấy Trương Quân những bằng hữu kia tới nói đi, bây giờ đang ở cho khí tượng cục tạo áp lực, nói cái gì báo lầm ảnh hưởng tới bọn hắn mỗi năm một lần tốt nhất câu kim thương ngư cơ hội. Không phải đâu, còn có dạng này người, bọn hắn trong đầu đều nghĩ cái gì? Nếu như không phải ngươi dự cảnh, về sau lại tìm cứu viện thuyền đi cứu bọn họ. Hiện tại cho dù phong trào thay đổi tuyến đường, bọn hắn chỗ kia phiến hải vực cũng hẳn là xảy ra chuyện đi. Bọn hắn làm sao có ý tứ nói như vậy? Diệp Viễn nghe xong Hứa Hàn nói, cả người nhất thời tức giận không thôi. Hắn là thật không nghĩ tới, trên đời này còn có không biết xấu hổ như vậy người. Người ta cứu được ngươi một mạng, không cảm tạ coi như xong, còn có mặt mũi đứng ra náo cái này quá mức à? Đây chính là ta trước đó vì cái gì biết rõ rất có thể hình thành phong trào, cũng không thể cưỡng chế yêu cầu những cái kia câu thuyền rời đi nguyên nhân. Nếu như lúc ấy liền mạnh hành na không tập, hiện tại những người kia nháo đằng càng hoan. Ta điện thoại cho ngươi chính là nói cho ngươi một tiếng phong trào biến hướng không cần quá khẩn trương. Ta bên này còn có thật nhiều giải quyết tốt hậu quả. Sự tình, không nhiều lời với ngươi. Nguyên bản hôm nay ra biển, là nghĩ đến có thời gian cùng ngươi tâm sự, kết quả xảy ra chuyện như vậy, tính toán đổi đi. Nói xong Hứa Hàng vội vã cúp điện thoại. Diệp Viễn cầm điện thoại, thật lâu vô ngữ. Hắn cuối cùng biết trên thuyền lúc Hứa Hàng vì cái gì như vậy phẫn nộ. Có thể nghĩ tưởng tượng Diệp Viễn cũng liền bình thường trở lại đường, bảo là những người kia liền ngay cả lão nhân tại trên đường cái ngã sắp xuống, đều có thể lừa bịp thân trên bên cạnh qua đường người đi đường, lại càng không cần phải nói những cái kia cả ngày áo cơm không lo trong đầu chỉ biết ăn uống vui đùa người. Trong mắt bọn hắn ai ảnh hưởng bọn hắn vui đùa, ai liền muốn trả giá đắt. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, ngươi cầm tiền lương làm việc chính là hẳn là. Bọn hắn cũng không có cân nhắc qua bởi vì bọn họ cử động cho người khác tăng thêm bao lớn phiền phức. Nói trắng ra là đám người kia chính là lấy bản thân làm trung tâm, ngoại trừ mình, những người khác làm cái gì đều không đúng. Diệp Viễn lắc đầu, nguyên bản còn thay Hứa Hàng bất bình. Nhưng nghĩ rõ ràng đám người kia sắc mặt về sau, Diệp Viễn biết trừ phi Hứa Hàng không làm công việc bây giờ, không phải dạng này người vô luận lúc trước vẫn là tương lai, hắn đều muốn đi đối mặt. Diệp Viễn ở trên đảo dạo qua một vòng, phát hiện rất nhiều trước đó còn có tai họa ngầm địa phương, đều bị Lý Huy dẫn người một lần nữa ra cố một lần. Mang theo hài lòng tâm tình, Diệp Viễn lưu lưu đạt đạt đi tới bờ biển. Nhi phía sau hắn, Nhất Lưu đi theo to to nhỏ nhỏ một đám động vật. Cầm đầu đương nhiên là đại hoàng, tại đại hoàng tả hữu, đương nhiên không thể thiếu Thản Khắc Công Tức hai cái này chó săn. Nhất Khôi Hải chính là Cầu Cầu cùng Hân Hân cũng đi theo ra ngoài, mặc dù bọn hắn rất sợ nước, nhưng cũng theo Diệp Viễn cách đó không xa rừng ở khoảng cách bờ biển chỉ có 10 kỷ mệ chỗ chơi đùa nghịch. Diệp Viễn ngồi tại trên bờ biển, nhìn xem trước mặt sôi trào mấy liệt. Sóng biển. Tuy nói phong trào không có hướng về Lam đảo phương hướng đánh tới, nhưng Lam đảo hiện tại mặt biển vẫn như cũ sóng lớn mấy liệt. Cảm giác chậm rãi lan tràn ra, giờ phút này phong trào trung tâm luồng khí xoáy đã di động ra Diệp Viễn cảm giác phạm vi. Cho nên giờ phút này xuất hiện tại Diệp Viễn cảm giác bên trong, chỉ có sôi trào mãnh liệt sóng biển, cùng ngẫu nhiên nhìn thấy mấy chiếc không biết sống chết đỉnh lấy sóng biển ra hải bộ vớt thuyền đánh cá. Diệp Viễn lắc đầu đối với những người này hắn cũng thật là vô ngữ. Thời tiết như vậy, các ngươi còn muốn ra hải bộ cá, không chỉ có là đối với mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm, càng là bị người khác mang đến phiền phức ngập trời. Hồi tưởng lại Hứa Hàng vừa mới đã nói, nếu như những người này thật xảy ra chuyện, có chút đơn vị cùng cá nhân còn muốn nhận xử lý, Diệp Viễn chính là một trận vô ngữ. Ngươi nói ai có thể nghĩ đến, cứ như vậy không chế, còn có người lén đi ra ngoài đâu? Cảm giác trên mặt biển không mục đích gì quá nhìn, bất chi bất giác liền đến Long Vương cư trú cái kia dãy biển. Kết quả để cho Diệp Viễn thất vọng là, từ khi đem hệ thống ban thưởng che đậy khí lấy tới Long Vương trên thân thể sau đừng bảo là những tín hiệu, liền ngay cả mình cảm giác đều không thể bắt được Long Vương cái bóng. Nếu không phải Diệp Viễn cùng Long Vương tại tâm linh bên trên có như không một loại liên hệ, Diệp Viễn thật đúng là hoài nghi, Long Vương còn ở đó hay không cái này dãy biển bên trong. Cái này cũng từ một phương diện khác nói rõ, hệ thống cái này che đậy khí thật đúng là dùng tốt. Ngay tại Diệp Viễn cảm giác thu về, đi ngang qua Long Mộ đảo thời điểm, đột nhiên trông thấy một chiếc cỡ nhỏ thuyền đánh cá chính dừng sát ở Long Mộ đảo bên bờ. Nhìn thấy lại thuyền dừng ở Long Mộ đảo, Diệp Viễn cả người đột nhiên đứng lên. Phải biết, Long Mộ đảo thượng mặt thực có tự mình mở ra ra sơn động. Như trong sơn động thực chữ hàng rất nhiều mình không gian dài trồng sơ đồ ăn. Những cái kia rau quả sở dĩ chữ hàng ở nơi đó, là vì dễ dàng hơn vận chuyển ra đây cũng là Đinh Nhị nghĩ tới biện pháp. Theo lối nói của hắn, cũng không thể mỗi lần đều ở trong không gian ra bên ngoài vận chuyển a. Cứ như vậy phiền phức, thứ hai còn không chịu nổi người khác cân nhắc. Cho nên tại trải qua Diệp Viễn sau khi đồng ý, Long Mộ đảo cái sơn động kia không chỉ có làm cổng không gian an trí địa điểm, càng là làm cung cấp Lý Thi Vận Khang Sơ một cái nhà kho. Nơi đó ngoại trừ Đinh Nhị cùng mình thủ hạ người máy, biết đến cũng chỉ có chính Lý Thi Vận. Cho nên nay Thiên Long Mộ đảo đột nhiên xuất hiện thuyền đánh cá, không thể không khiến Diệp Viễn coi trọng. Cảm giác tiến vào không gian, liên hệ đến còn tại không gian bên trong Đinh Nhị. Mệnh lệnh hắn ngay lập tức đi Long Mộ đảo thượng nhìn xem tình huống đến tột cùng là có người vô ý xông vào. Vẫn là có người cố ý thừa dịp cái này sóng gió lớn cao ban đêm, len lén lẻn vào Long Mộ đảo. Nếu như là cái sau, kia Diệp Viễn không ngại không gian giải lại nhiều mấy tên lao công. Vừa vặn mình trước đó không lâu bởi vì thăng cấp tổn thất một chút lao công Đinh Nhị nhận được mệnh lệnh, Mã Thượng thông qua không gian cùng Long Mộ đảo kết nối cửa đến Long Mộ đảo chỗ hang núi kia bên trong. Không gian này cửa rất thần kỳ, thế nhưng thật điều kiện hà khắc. Ngoại trừ chỉ định người cùng Diệp Viễn ngoài, ai cũng không cách nào xuyên qua. Cái này cũng liền dẫn đến trong không gian những người máy khác, căn bản cũng không có thể lợi dụng cổng không gian xuyên qua. Không biết ở trên đảo đột nhiên thượng nhiều ít người, Diệp Viễn không yên lòng chính Đinh Nhị quá khứ, cho nên hắn cũng thông qua cổng không gian đi tới Long Mộ đảo. Không phải Diệp Viễn muốn tự mình tới, mà là cảm giác ở trên đến trên bờ về sau, căn bản là không nhìn thấy quá xa địa phương. Cho nên cho dù hắn muốn lợi dụng cảm giác bao trùm Long Mộ đảo sơn động, cũng là làm không được. Cho nên hắn không thể không thân. Từ tới một chuyến, lại Đinh Nhị ở phía trước đỉnh lấy, mình liền có thể núp ở phía sau mặt, bí mật quan sát lên đảo nhóm người này. Chương 853. Long Mộ đảo khách tới thăm. Chương 853. Long Mộ đảo khách tới thăm đêm, Long Mộ đảo. Xuyên qua trực tiếp sơn động, Diệp Viễn đi tới cửa động. Giờ phút này Đinh Nhị đã đi ra sơn động, dọc theo kiến trúc người máy tu kiến đường nhỏ, hướng về bên bờ đi đến. Không thể không nói, kiến trúc này người máy thật đúng là thần kỳ, liền một cái người máy liền có thể hoàn thành toàn bộ công trình đội cần rất lâu mới có thể hoàn thành công trình. Có thể nghĩ tưởng tượng lúc trước mình tiêu hao nguồn năng lượng khối. Diệp Viễn vẫn là quyết định không phải vạn bất đắc dĩ, không sử dụng đã gác lại ở trong không gian cái kia tốn năng lượng nhà giàu. Long Mộ đảo. Giờ phút này đang có một cái đen nhánh trung niên, khập khiễng đi tại thông hướng sơn động trên đường nhỏ. Nếu có người quen tại nơi này, một chút liền có thể nhìn ra, cái này hành tẩu trung niên nhân chính là tại Ngư Nhân thôn phi thường nổi danh Vương Quái Tử. Hắn sở dĩ nổi danh là bởi vì người này luôn có thể tại thiên khí trời ác liệt lúc thu hoạch được tương đương phong phú ngư hoạch. Bởi vì cái gọi là thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày đạo lý, cho nên tại một lần lúc ra biển, không cẩn thận thuyền đánh cá bị sóng gió đổ nhào. Chính là bởi vì lần này ngoài ý muốn, đưa đến hắn một cái chân làm cái tàn tật. Như bình thường Vương Quải Tử làm người tự tư vô cùng, ra biển cũng thích độc lai độc vãng. Dần ra bên cạnh hắn số lượng không nhiều mấy người bằng hữu cũng rời hắn mà đi. Chính là bởi vì dạng này, đã 38 tuổi hắn, đến bây giờ ngay cả cái nàng dâu đều không có. Hôm nay nguyên bản Vương người quẹ một thân một mình ra biển chuẩn bị làm phiếu lớn. Dựa theo hắn kinh nghiệm của Di Vãng, thời tiết như vậy ra biển, trên mặt biển ngư hoạch là tương đương phong phú. Nếu như chuẩn bị xong lời nói, vớt cái mấy vạn đồng tiền ngư hoạch không hề có một chút vấn đề. Kết quả trời không tội lòng người, hắn vừa mới ra không bao lâu, thuyền đánh cá liền bị sóng biển đánh thất điên bắt đảo. Nếu không phải Vương Quải Tử bản thân có không tệ lái thuyền kỹ thuật, hắn hiện tại đã rơi vào trong biển. Nhi may mắn là Vương Quải Tử đánh bậy đánh bạn, hắn thuyền đánh cá lại bị sóng biển đập đến Long Mộ đảo bên bờ. Làm Lam đảo thế hệ này chi sâu ngư dân, Long Mộ Đảo đối với Vương Quải Tử nhưng không có chút nào lạ lẫm, đây chính là ngư dân ác mộng đảo đảo này phụ cận, không biết thôn phệ bao nhiêu thuyền đánh cá. Hôm nay mình lại bị sóng biển cho đưa đến nơi này. Cái này khiến Vương Quải Tử tức sợ hãi lại hưng phấn. Thế là hắn cố định lại thuyền đánh cá, một thân một mình bước lên cái này ở chung quanh ngư dân trong lòng, vô cùng thần bí hòn đảo. Nhưng khi hắn đạp vào Long Mộ Đảo, trông thấy người kia vì tu kiến đường nhỏ sau, cả người cảm giác đầu mình não đã không đủ dùng. Không phải nói hòn đảo này bao nhiêu năm đều không có người đi lên qua sao? Làm sao nhìn đường nhỏ sạch sẽ trình độ, giống như thiên thiên lại người ở chỗ này thông hành đồng dạng. Ngay tại Vương Quải Tử lòng tràn đầy hiếu kỳ, hướng về đường nhỏ cuối cùng đi đến thời điểm đâm đầu đi tới một vị, nhìn ba mươi mấy tuổi, giữ lại đầu húi của trung niên hán tử đang hướng về mình đi tới. Đường hán tử trông thấy vạn người quẹ về sau, dùng băng lãnh thanh âm hỏi: "Nơi này là đảo nhỏ tư nhân, ngươi là thế nào đi lên?" Nghe được hán tử tra hỏi, Vương Quải Tử đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra một bộ lấy lòng biểu lộ nói ra: "Đại huynh đệ, cái này đảo lúc nào biến thành tư nhân rồi? Làm sao? Chúng ta nhận thầu đảo nhỏ còn muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị. Ngươi bây giờ đã tiến vào chúng ta đảo lập tức rời đi, không phải cẩn thận đối ngươi không khách khí." Hán tử thanh âm lạnh lùng như cũ, nghe không có một chút nhân tình vị. "Hắc hắc. Đại huynh đệ, ta không phải ý tứ kia. Ngươi nhìn thời tiết này, có thể hay không để cho ta ở trên đảo dừng lại một đoạn thời gian chờ sóng gió?" Nhỏ một nhỏ liền rời đi. Vương Quải Tử rất muốn biết rõ ràng đảo này bên trong tình huống đã bao nhiêu năm, tất cả ngư dân đều rõ ràng Long Mộ đảo là không cách nào đến gần. Nhưng hôm nay ở trên đảo đột nhiên liền toát ra một người đến nói với mình, nơi này vậy mà đã bị người nhận thầu đối với dạng này tin tức, làm ngư dân Vương Quải Tử căn bản không có khả năng tin tưởng. Không nói trước Long Mộ đảo có thể hay không đi lên, liền chỉ nói đảo này chung quanh khắp nơi có thể thấy được đá ngầm cùng mạch nước ngầm, liền không có cái nào đồ đần có thể tới đây làm khai phát. Nhưng đã không có khai phát giá trị, như vậy trước mắt hắn tử, lại vì cái gì muốn nhận thầu hòn đảo này đâu? Đây là Vương Quải Tử trong lòng tò mò nhất địa phương. Phải biết, phụ cận làng trài liên quan tới Long Mộ đảo truyền thuyết thực có rất nhiều. Có người nói nơi này là Long Thần mai táng địa phương, cũng có người nói nơi này bị Long Thần lưu lại hôm nay bảo vật. Vì phòng ngừa nhân loại thăm dò, mới ở chung quanh bày ra nhiều như vậy đá ngầm mạch nước ngầm, vì chính là phòng ngừa nhân loại lên đảo. Nhi đáng tin nhất một loại thuyết pháp, chính là Long Mộ đảo là một chỗ cổ nhân tàng bảo chi đảo, nhi đảo ngoài những cái kia đá ngầm toàn bộ là vận dụng to lớn nhân lực nhi chế tạo ra. Nguyên bản Vương người quẹ là không tin những cái này truyền thuyết, nhưng hôm nay đột nhiên phát hiện tràn đầy sắc thái thần bí Long Mộ đảo thượng đột nhiên liền xuất hiện một người sống sờ sờ. Hơn nữa thoạt nhìn đối với mình còn vô cùng không thân thiện, cái này gọi hắn không thể không hoài nghi ở trên đảo có phải thật vậy hay không lại bí mật. Chính dẫn hắn chuẩn bị mở miệng nói thêm gì nữa thời điểm, trông thấy hán tử sau lưng chính đi tới một vị thanh niên. Thanh niên không phải người khác, chính là cùng sau lưng Đinh Nghị Diệp Viễn. Diệp Viễn vừa đi, vừa hướng trước người hán tử nói ra: "Đinh Nghị, đã tới chính là duyên phận, như thế lớn sóng gió, tổng không tốt đuổi người ta đi thôi. Lão ca thật muốn bởi vì dạng này đã xảy ra chuyện gì, đối chúng ta cũng không có cái gì chỗ tốt. Ngươi nói có đúng hay không lão ca?" Cuối cùng câu nói này là hướng về phía Vương Quải Tử nói. "Đúng thế, kia là, cảm ơn tiểu huynh đệ, nếu không phải như thế lớn sóng, ta cũng không phải không biết nặng nhẹ bên trên các ngươi ở trên đảo tới. Ta cũng là ngư dân biết tư nhân đảo gần nhất kiên kỵ người sống lên đảo, điểm ấy ta hiểu." Diệp Viễn nhìn thấy, người này mặc dù một mặt cười theo, nhưng hắn đôi mắt kia lại tại không ngừng tả hữu chuyển động. "Tới đều là khách, chúng ta đi vào trước đi, bên ngoài gió lớn như vậy." Diệp Viễn khách sáo một câu, sau đó quay người mang theo Vương Quải Tử hướng về sơn động cửa vào đi đến. Đi vào trong sơn động, Vương Quải Tử liền giống với Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên đồng dạng. Vô luận là hang đá trên đỉnh kia sáng chói chói mắt đèn treo, vẫn là trên vách đá bóng loáng như gương vách tường, hoặc là dừng ở trong sơn động những cái kia xe nâng chuyển hàng hóa, cùng một chồng chồng chất xếp chồng chất chỉnh tề làm bằng gỗ sắp xếp, đều để hắn cảm giác đầu óc của mình không quá đủ. Vương Quải Tử có loại cảm giác, nơi này không phải cái gì sơn động a, đây quả thực là một cái hiện đại hóa nhà kho nha. Nhìn xem Vương Quải Tử dạng này, Diệp Viễn chỉ là tiếu tiếu cũng không có nói cái gì. Hắn sở dĩ đem người này trước mặt mời đến sơn động, chính là muốn biết rõ ràng, người này là lại mục đích tới, hay là thật chính là một cái trùng hợp. Trông thấy hang đá cuối cùng, bị vũ bố che lên kia một chồng chồng chất chỉnh tề vật phẩm. Vương Quải Tử mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn là biết có một số việc, tốt nhất nên biết tốt. Nói thật ra, giờ phút này Vương Quải Tử trong lòng không hề giống nhìn từ bề ngoài chấn định như vậy. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận mình vì cái gì không hào hào ở tại trên thuyền, nhất định phải hiếu kỳ tiến vào. Cái này khắp nơi đều tràn đầy thần bí sơn động. Nhìn trước mắt hai người, đột ngột xuất hiện tại cái này thần bí Long Mộ đảo thượng. Nhắc tới bên trong không có bí mật, hắn đánh chết đều không tin. Chương 854, ngân nhỏ cá tin tức. Chương 854, ngân nhỏ cá tin tức. Vương Quải Tử cũng rõ ràng, mình bây giờ đã tới tòa đảo này, sợ hãi cũng vô dụng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng đối phương đừng có hại hắn tâm liền tốt. Thời tiết này ra biển, ngươi nhất định còn chưa ăn cơm a. Nếu không chúng ta uống chút. Diệp Viễn cười nhìn về phía Vương Quải Tử. Vương Quải Tử nguyên bản còn muốn xem cự tuyệt, nhưng khi trông thấy Đinh Nghị lấy tới mấy bình hồi vị tiểu sau đã đến bên miệng, lại bị hắn sinh sinh nuốt trở vào. Hắn người này bình thường lớn nhất ma bệnh chính là thích uống rượu. Chỉ cần có rượu uống kia cái gì sự tình đều dễ nói, mà lại đối với Hoa Quốc rượu đế càng là tình hữu độc chung. Có thể nói như vậy, hắn đại bộ phận thu nhập đều bị hắn mua rượu uống rơi mất. Cái này cũng dẫn đến hắn bình thường thu nhập không thấp, nhưng chân chính tiền tiết kiệm cũng không có bao nhiêu. Khi hắn nhìn thấy đối phương lấy ra hồi vị tiểu một khắc, cái gì sợ hãi, tất cả đều bị đối hồi vị tiểu khát vọng thay thế. Phải biết hiện tại hồi vị tiểu thực không dễ mua đến, đừng bảo là giống hắn dạng này ngư dân, chính là những cái kia hải tiên lão bản đều không nhất định có thể mua được. Hắn uống qua một lần loại này hồi vị tiểu, đến bây giờ còn nhớ kỹ kia dư vị mùi rượu. Đại huynh đệ, vậy ta liền không có ý tứ. Vương Quải Tử lấy lòng nói. Diệp Viễn tâm bên trong buồn cười, không sợ ngươi không có ý tứ, liền sợ ngươi không ăn không uống. Chỉ cần ngươi đồng ý uống rượu là được. Nguyên bản Diệp Viễn còn muốn xem như thế nào khuyên một người xa lạ uống nhiều mấy chén. Kết quả phát hiện mình nghĩ đều là dư thừa. Từ khi chén thứ nhất hồi vị tiểu vào trong bụng, căn bản cũng không cần Diệp Viễn mời rượu, Vương Bại Tử liền một chén tiếp một chén cho mình ngược lại. Nhìn tư thế kia, chỉ sợ mình uống chậm, rượu liền sẽ không có giống như. Diệp Viễn tâm dài buồn cười, nhưng trên tay rót rượu tốc độ nhưng một chút cũng không có giảm bớt. Không đến không nói, Vương Bại Tử tiểu lượng này là kinh người lớn, thẳng đến thứ hai bình dư vị bị chính hắn uống cạn về sau, ngoài miệng mới bắt đầu có chút biến dạng. Đại huynh đệ, ngươi là người tốt, cái gì cũng không nói, đều tại trong rượu. Vương Quải Tử cầm chén rượu, đầu lưỡi đăm đăm nói: "Thế nào? Mời ngươi uống rượu chính là người tốt, vậy ta nếu không mời ngươi uống rượu hoàn thành người xấu." Diệp Viễn thiếu, đồng dạng bưng chén rượu lên cùng Vương Quải Tử đụng phải một chén. "Không sợ ngươi cho cười, ta mới đầu thật đúng là lấy cho các ngươi không phải cái gì người tốt, cái này cho ta bị hủ." Vương Quải Tử hiện tại đã uống say, nói chuyện cũng không có một cái nào giữ cửa đem trước đó trong lòng nói, một mạch đều nói ra. "Vậy ngươi bây giờ tại sao lại cho là ta là người tốt đâu? Này, các ngươi muốn thật là xấu người, đâu còn có thể mời ta uống rượu a? Trực tiếp cho ta, chẳng phải xong?" Lại nói, hiện tại nào có nhiều như vậy người xấu. Nói Vương Quải Tử tại trên cổ mình khoa tay một chút nói. Vương ca ngươi còn đừng nói như vậy, người tốt người xấu cũng không phải tả tại trên trán đi ra ngoài bên ngoài vẫn là cẩn thận một chút tốt. Diệp Viễn cũng không thể không nhắc nhở cái này trước mắt tiểu quỷ một câu. Trước đó Diệp Viễn còn lo lắng đối phương tới đây là vì cái gì mục đích. Nhưng khi hai bình rượu vào trong bụng, Diệp Viễn cơ hồ có thể khẳng định, gia hỏa này chính là đánh bậy đánh bạ tiến vào Long Mộ Đảo. Mặc dù thông qua nói chuyện phiếm, cảm giác gia hỏa này có chút con buồn, nhưng tổng thể tới nói người hay là không tệ. Đại huynh đệ, ngươi còn đừng không tin. Ta đôi mắt này nhìn người rất chuẩn, ta xem xét ngươi chính là người tốt, thật ngươi đừng cười. Vương Quải Tử đã uống nhiều, liền ngay cả mình nói cái gì chính mình cũng đã không biết. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Diệp Viễn cũng không tiếp tục hỏi thăm tới dự định. Hắn chuẩn bị gọi Đinh Nhị Lưu tại nơi này, chiếu cố một chút cái này Long Mộ Đảo đột nhiên khách tới thăm. Nhi mình liền chuẩn bị về Ngư Loan Đảo. Đại huynh đệ, ngươi xem xét chính là lại. Lớn bản sự. Long Mộ Đảo cái này đều có thể bị ngươi. Nhân đầu xuống tới, lão ca ta bội phục ngươi. Vì cảm tạ ngươi mời lão ca. Uống cái này bỗng nhiên rượu. Lão ca nói cho ngươi. Cái bí mật. Hiện tại Vương Quải Tử đã uống đến nhị ma ngay cả câu đầy đủ đều nói không nên lời. Diệp Viễn vốn không có để ý trong miệng hắn bí mật, chỉ có thể an ủi. Đi, chờ ngươi ngày mai tỉnh rượu chúng ta lại nói, ta cái này lại giường ngươi trước tiên ngủ đi, hôm nay chúng ta liền đến cái này. Vốn là muốn chân ăn một chút Vương Quải Tử, kết quả lại không nghĩ rằng, Vương Quải Tử lời kế tiếp cho Diệp Viễn một cái phi thường tin tức ngoài ý muốn. Diệp Viễn kiên nhẫn nghe Vương Quải Tử giản thuật. Diệp Viễn cũng có chút không thể tin được, ngay tại cách mình bên này không xa một vùng biển, lại có một cái thiên nhiên bối tràng. Những này đều không phải là mấu chốt, chủ yếu nhất là một khu vực như vậy có đại lượng kim thần bối sản xuất. Theo Vương Quải Tử nói, hắn cũng là trong lúc vô tình phát hiện chỗ kia địa phương. Bất quá 40 mét trở lên phạm vi đã bị hắn thanh lý không sai biệt lắm. Hiện tại hắn đang chuẩn bị mua sắm tân tiến hơn dụng cụ lặn, vì chính là đem 40 mét trở xuống những cái kia kim thần bối cho vớt đi lên. Kim thần bối đối với Diệp Viễn tới nói không có chút nào lạ lẫm, bởi vì kim thần bối chính kim chân châu mâu bối. Ngẫu nhiên phát hiện một chút kim thần bối, Diệp Viễn sẽ không thái quá để ý, nhưng từ Vương Quải Tử miệng bên trong biết được, kia phiến hải vực kim thần bối số lượng là phi thường to lớn. Nhi nhất gọi Diệp Viễn động tâm là dựa theo Vương Quải Tử thuyết pháp, những cái kia kim thần bối tuyệt đại đa số đều là sinh hoạt tại nước sâu tại 40 mét trở xuống. Nhi Vương Quải Tử vớt đi lên, chỉ là đại lượng kim thần bối bên trong chín châu mất sợi lông mà thôi. Cực kỳ để Diệp Viễn động tâm, Vương Quải Tử nói, ở mảnh này đáy biển, hắn đã từng phát hiện qua một loại giống như giọt nước quái ngư. Dựa theo Vương Quải Tử miêu tả, loại cá này chính là Diệp Viễn tìm rất lâu đều không có tìm được ngân nhỏ cá. Loại cá này cũng không có bao nhiêu dùng ăn giá trị, thịt cá tương đối cứng rắn, cũng không có bình thường hải ngư cái chủng loại kia cảm giác. Nhưng loại cá này chỗ sinh ra cá dầu chính là lỗ ban trong sách nâng lên một loại rất chân quý chống nước vật liệu. Dựa theo lỗ ban trong sách giới thiệu, nếu như bôi lên loại tài liệu này vật liệu gỗ, có thể đạt tới ngàn năm bất hủ. Mặc dù Diệp Viễn cho rằng tương đối khuyết đại, nhưng vẫn là đối loại cá này giàu nhớ mãi không quên. Hắn lật xem rất nhiều điểm kích, cũng tìm đại lượng văn hiến. Phát hiện đối với loại này ngân nhỏ cá giới thiệu cơ hồ chính là trống không, hắn chỉ là tại ngẫu nhiên một chút trong sách xưa thấy qua liên quan tới loại cá này đi chép. Không nghĩ tới, hôm nay một cái vô tình, vậy mà tại như thế một con ma men miệng bên trong, đạt được trọng yếu như vậy manh mối. Hắn không cho rằng Vương Quải Tử cố ý nói lời bịa đặt lừa gạt chính mình. Dù sao vô luận là từ hắn miêu tả ra ngân nhỏ cá ngoại hình vẫn là nhan sắc, đều cùng trong cổ thư giới thiệu đồng dạng. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, Diệp Viễn nghĩ không ra trên đời này làm sao còn sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Nhìn xem đã nằm ngáy ho ho Vương Quải Tử, Diệp Viễn nhiều hơn một loại đồng tình. Từ lời hắn bên trong Diệp Viễn năng đủ nghe ra, người này trên bản chất vẫn là không xấu. Chỉ là chỗ hắn chốt đều muốn trước tiên nghĩ mình đến cũng mất, cứ thế mãi xuống tới, liền cho người ta một loại tự tư ấn tượng. Thực dùng Vương Quải Tử nói, hắn từ nhỏ đã không có cha. Mẫu thân cũng là tại hắn 19 tuổi năm đó qua đời, nếu như hắn không dạng này, vậy liền sẽ bị đồng thôn người khi dễ chết. Diệp Viễn không biết như thế nào bình luận hắn tốt hay xấu. Chương 855, khởi đầu tốt đẹp. Chương 855, khởi đầu tốt đẹp. Nhìn xem đã tiến vào trong ngủ say Vương Quải Tử. Diệp Viễn một trận vô ngữ, hắn không rõ ràng mình hẳn là làm sao đánh giá người này. Hắn mình không phải bình thường trên ý nghĩa người tốt lành gì, nhưng cũng không thể được xưng là cái gì người xấu. Dùng chính Vương Quải Tử nói một chút, hắn chính là một cái tự nhận là người xấu người tốt. Diệp Viễn biết, chưa người khắc khổ, chớ khuyên hắn người thiện. Cho nên đừng tại còn không hiểu rõ một người toàn bộ lúc, liền cho hắn tùy tiện định ra nhãn hiệu. liền giống với trên mạng những cái kia thiện cận nhiều lần. Rất nhiều người nhìn đoạn tích xuống tới đoạn ngắn về sau, liền sẽ thiên về một bên khiển trách nhìn như bá đạo một phương. Nhưng thường thường đợi đến hoàn chỉnh video bị lộ ra về sau, tuyệt đại đa số cũng đều bắt đầu đảo ngược. Có thể nói, đây chính là hiện tại mạng lưới một loại bệnh trạng lẫn lộn. Bọn hắn dùng người nhóm tự nhận là tinh thần trọng nghĩa, đến tranh thủ nhiệt độ, kiến tạo chủ đề đương những câu chuyện này cùng nhiệt độ dần dần hạ nhiệt độ sau. Bọn hắn những cái kia phía sau màn đẩy tay, lại sẽ thả ra trước đó bị bọn hắn cố ý giấu giếm bộ phận video. Từ đó lại đem cả kiện sự tình một lần nữa đẩy lên một cái nhiệt độ đi lên. Có thể nói đối với những người này, Diệp Viễn nội tâm là khinh bỉ. Nhìn xem đối với mình căn bản không đề phòng chút nào, hàm tường đang ngủ say vương quải tử, Diệp Viễn rất khó đối loại người này ra tay. Cuối cùng hắn chỉ là có chút thở dài, từ đó quay người rời đi. Hắn cái này âm thanh thở dài không hề chỉ là nhằm vào vương quải tử người này. Như càng nhiều hơn chính là nhằm vào trước mắt trên xã hội lòng người lương bạc một loại tiếc hận. Trong đó tư vị, từng có một năm làm công kinh nghiệm Diệp Viễn có rất nhiều cảm xúc ánh bình mình vừa hé dạng, từng đợt trầm thấp thấp giọng vang vọng toàn bộ ngư loan đảo. Ngự thủy hào phát ra từng tiếng vui sướng quanh mình, nương theo lấy nó cùng nhau ly càng là thành quần kết đội. Hải âu, mụ tổ phù hộ, lên đường bình an, hải thân sáng suốt, tôn cá đầy kho, long vương chúc phúc, người thuyền bình an. Nhi tại ngư loan đảo trên bến tàu, Lý Huy dẫn theo đông đảo công nhân, vì năm nay một lần cuối cùng ra Viễn Hải để đưa tiễn. Toàn bộ tiễn đưa quá trình chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy phút, ngự thủy hào ngay tại cái này một mảnh trong tiếng pháo chậm rãi rời đi cảng cá. Trở lại khoang thuyền của mình, Diệp Viễn nằm ở trên giường, thân thể theo thuyền đánh cá lay động mà lên hạ phập phồng. Dần dần, vây quanh trong lòng mình kia cấu ngột ngạt từ từ biến mất. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại thật lâu ngắm nhìn trần nhà, hứa cựu không thành rời đi. Thuyền viên đoàn ai cũng không rõ ràng, lão bản tại sao muốn tấm xem khuôn mặt. Chỉ có chính hắn rõ ràng, hiện tại trạng thái của mình toàn bộ bắt nguồn từ một câu đó chính là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Nguyên bản đối với ngân nhỏ cá phải chăng có thể tìm tới, Diệp Viễn đã không quá ôm lấy hy vọng. Nhưng từ khi tại vương quải tử miệng bên trong, nghe nói liên quan tới ngân nhỏ cá manh mối về sau, Diệp Viễn liên tục 5 ngày đều ngâm mình ở kia phiến hải vực. Nơi đó xác như vương quải tử nói như vậy, có đếm không hết kim thần bối. Nhưng những này cũng không phải là Diệp Viễn mục đích tới nơi này. Hắn sở dĩ muốn ngưng lại ở mảnh này hải vực, chính là vì tìm kiếm vương quải tử miệng bên trong loại kia quái ngư, cũng chính là Diệp Viễn cho rằng ngân nhỏ cá. Nhưng hiện thực hung hăng cho Diệp Viễn một cái to mồm mặc cho hắn thủy tính cho dù tốt, cảm giác cường đại tới đâu. Nhưng 5 ngày thời gian, đừng nói bắt được ngân nhỏ cá, liền ngay cả ngân nhỏ cá cái bóng đều không nhìn thấy. Mang theo không cam lòng cùng thất vọng, Diệp Viễn không thể không dẫn theo ngự thủy hào ra biển. Dù sao khoảng cách Tết Xuân chỉ còn lại một tháng thời gian, hắn không thể không tạm thời từ bỏ tiếp tục tìm kiếm ngân. Nhỏ cá dự định mang theo thuyền đánh cá tiến hành Tết Xuân trước một lần cuối cùng đi xa. Theo sóng biển chập trùng, một viên bực bội tâm dần dần khôi phục bình tĩnh. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Diệp Viễn khuyên bảo mình, không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ liền để tâm cảnh của mình bất ổn. Tại hắn không ngừng tỉnh lại dài, cuối cùng được ra một cái kết luận đó chính là hiện tại mình thời gian trôi qua quá thuận, một chút xíu không thuận tâm việc nhỏ đều có thể ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Nếu là đổi tại 2 năm trước, mình lại vừa tốt nghiệp lúc ấy, không thuận tâm sự tình cơ hồ 89/10, cũng không thấy được mình từng có buồn bực như vậy thời điểm đơn giản rõ ràng thân thể một cái, đổi một bộ quần áo, Diệp Viễn lúc này mới mang theo tâm bình tĩnh tình đi vào bong tàu bên trên. Nhìn thấy Vu Hồng Bắc chính chỉ huy thuyền viên, chăm chú dọn dẹp lưới kéo, hiển nhiên đây là vì thả lưới ngồi chuẩn bị cuối cùng công việc. "Lão đại, hôm nay thế nào nhìn ngươi tâm tình không tốt đâu?" Mã Hoa một bên vội vàng công việc trong tay, vừa cười trêu ghẹo nói. "Liên ngươi nói nhiều, có phải hay không chê ta đưa cho ngươi lượng công việc nhỏ?" Không đợi Diệp Viễn nói chuyện, liền truyền đến Vu Hồng Bắc gian dạy. "Được được được, ta không nói còn không được sao? Lão đại chúng ta chừng nào thì bắt đầu thả lưới? Ngươi nhưng có thời gian không cùng chúng ta ra biển lần này ra làm sao cũng muốn làm cái khởi đầu tốt đẹp à? Các ngươi nói đúng hay không?" Mã Hoa ồn ào nói. Trải qua Mã Hoa tiểu nói này, thuyền viên đoàn đều nhao nhao phụ họa nói. "Đúng vậy a, lão bản, chúng ta đến cái khởi đầu tốt đẹp." "Đúng, khởi đầu tốt đẹp." "Tốt. Vậy chúng ta hôm nay liền đến cái khởi đầu tốt đẹp. Các ngươi chuẩn bị, ta đến xem cá tỉnh." Bị thuyền viên đoàn tiểu nói này, nguyên bản không tính quá tốt tâm tình, rất nhanh liền tỉnh lại. Cảm giác xâm nhập biển, ngon nguồn, chăm chú tìm kiếm ngư hoạch. Nhi thuyền viên đoàn thì là càng thêm ra sức, ai cũng không muốn một lần cuối cùng ra biển, bởi vì chính mình nhi rơi mất dây xích. "Mọi người chuẩn bị, thả lưới." Ngay tại thuyền viên đoàn đưa cổ chờ đợi thời điểm, Diệp Viễn không có dấu hiệu nào giống lên như thế một cuống họng, đám người nghe thấy mệnh lệnh, nhao nhao hướng về đuôi thuyền tiến đến. Theo lưới đánh cá từ đuôi thuyền trượt vào mặt biển, lưới đánh cá cấp tốc huyết tán ra đến, sau đó từ từ chìm vào nước biển ở trong không thấy cái bóng. Lưới kéo vung xuống về sau, ngư thủy hào thuyền nhanh bắt đầu chậm rãi chậm lại, điều này nói rõ, phía dưới có một cái khổng lồ bầy cá, đã có không ít ngư hoạch tiến vào trong lưới, lúc này mới sẽ ảnh hưởng đến thuyền đánh cá tốc độ. Lên lưới. Nửa giờ đầu về sau, theo Diệp Viễn hô to một tiếng, trên thuyền bàn kéo tay bắt đầu thu lưới. Tiểu Thi đến bên này, một hồi ngư hoạch đổ vào bong tàu bên trên, vị trí kia không thể đứng người. Vu Hồng Bắc nhìn thấy một mới thuyền viên đang đứng tại một cái không thích hợp vị trí, lập tức kêu gọi hắn rời đi. Lần này ra biển, Vu Hồng Bắc cố ý mang tới 2 tên gần nhất bồi dưỡng ra được thuyền viên. Ai nghĩ đến lần thứ nhất lên lưới, liền lại mắt không mở đứng sai vị trí. Cái này khiến thân là thủy thủ trưởng hắn cảm thấy một trận xấu hổ. Tiểu Thi tên đầy đủ Thi Tiểu Minh, là Vu Hồng Bắc trước đó mang qua binh. Trước đó Diệp Viễn vì trên đảo an toàn, từ đó khuyết trương chiêu một nhóm bảo an lực lượng. Cũng chính là vào lúc đó, Vu Hồng Bắc đem Thi Tiểu Minh tìm tới ngư loan đảo. Bởi vì tiểu tử này bình thường phi thường cơ linh, người cũng chịu khổ, cho nên lần này ra biển Vu Hồng Bắc cố ý đem hắn mang lên. Ai nghĩ đến lần thứ nhất lên lưới, tiểu tử này liền xảy ra lớn như vậy một cái làm trò cười cho thiên hạ, đây không phải tại lao bản trước mặt cho mình mất mặt sao? Thi Tiểu Minh là lần đầu tiên theo thuyền ra Viễn Hải, trước đó hắn chỉ là đi theo chủ nhiệm lớp sinh trưởng ở gần biển bắt cá. Lần này không chỉ có là ra Viễn Hải, càng là có Diệp Viễn vị này trong truyền thuyết thuyền trưởng tại, cho nên Thi Tiểu Minh nhất thời khẩn trương, quên đi đứng thẳng vị trí. Chương 856, ngựa thức nhớ cả pháp. Chương 856, ngựa thức nhớ cả pháp. Trải qua Vu Hồng Bắc một nhắc nhở như vậy, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, chạy đến cùng là tân thủ Ngô Hạo bên người, túi đầu một câu cũng không dám nói. Ngô Hạo cùng Thi Tiểu Minh tính cách hoàn toàn tương phản. Nếu như nói Thi Tiểu Minh tính cách là hướng nội, như vậy Ngô Hạo chính là thiên nhiên không biết khẩn trương là hạ vật một tên. Từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, Thi Tiểu Minh tính cách càng thiên hướng về bụi phỉ, nhưng Ngô Hạo tính cách càng cùng loại với Mã Hoa. Ngô Hạo đối ra Viễn Hải đồng dạng tương đối yếu kỳ, nghe tiếng vội vàng kéo bên người Mã Hoa một thanh. Mã ca, cái này một lưới có thể đánh đến nhiều ít cá? Sẽ có thứ gì cá? Cùng chúng ta tại gần biển bắt giữ cá sẽ có cái gì không giống? Đánh đến cái gì cá, vậy cũng muốn kéo lưới đi lên mới có thể biết ta. Bất quá từ thụ ảnh hưởng thuyền nhanh nhìn lại, cái này một lưới ngư hoạch làm sao cũng lại 6-7 ngàn cân dáng vẻ. Ta xem chừng lần này coi như không đạt được 7 ngàn cân, chí ít cũng lại 6 ngàn đi lên. Mã Hoa tại những này mới thuyền viên trước mặt, nhiều lấy lao đại ca tự cho mình là. Hôm nay rốt cục trên thuyền ra hai cái tiểu bạch, hắn làm sao có thể không hảo hảo khoe khoang một chút. Bùi Phỉ ngay tại thao túng quay cơ, kéo theo xem bàn kéo. Nghe được Mã Hoa tại kia tự biên tự diễn, chỉ là tiếu tiếu cùng không có vạch trần hắn. Theo đuôi thuyền lưới kéo chậm rãi bị lôi ra mặt biển, lập tức một bao lớn bạch hoa hoa hải ngư liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Soạt. Lưới kéo trực tiếp bị di động đến bong tàu phía trên, lưới miệng há to mở, trong lưới hải ngư nhao nhao rơi xuống. Ngư hoạch trên bong thuyền, đống giống như núi nhỏ. Từng đầu hải ngư đều rất tươi sống, không nghe trên bong thuyền nhảy tới nhảy lui, càng là có một ít cá lớn, cho dù là bị bắt tới, vẫn không quên hướng về bên trên tiểu ngư tắt tới. Nô Hạo cùng Thi Tiểu Minh hai, người ngốc 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 đứng tại chỗ. Bọn hắn cũng đi theo Vu Hồng Bắc ra biển rất nhiều lần nhưng một lưới liền bắt giữ bên trên nhiều như vậy ngư hoạch vẫn là lần đầu. Làm tân thủ bọn hắn, đơn giản không thể tin được bắt cá còn có thể cái dạng này. Hai người các ngươi thất thần làm gì? Còn không mau một chút động thủ, đem cá phân loại, vỏ sò vứt xuống biển đi. Nhìn xem xỏa lăng lăng đứng tại chỗ bất động hai người, Vu Hồng Bắc tức giận nói một câu. Hắn hiện tại là thật có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Trước đó tại Diệp Viễn trước mặt mình thực đánh cam đoan nói cái này hai người mới không tệ. Kết quả hôm nay vừa lên thuyền, đầu tiên là một người đứng sai vị trí. Theo sát lấy hai người liền muốn gỗ, căn bản cũng không biết mình nên làm gì. Mã Hoa cũng biết người mới khó xử, dù sao ai lần thứ nhất trông thấy như thế một đống lớn hàng hải sản, cũng phải sửng sợ không phải. Muốn nói quái, việc này còn muốn quái chủ nhiệm lớp. Ai bảo ngươi tại gần biển mỗi lần bắt cá đều chỉ là như vậy một đống nhỏ. Ngươi phải có lao đại bản lĩnh này, tin tưởng cái này hai tiểu tử hiện tại cũng không trở thành như thế bị trò mèo. Vì làm dịu người mới khẩn trương, Mã Hoa một bên phân chọn ngư hoạch, một bên giải thích. Thả lỏng, Viễn Hải cùng gần biển không có gì khác nhau. Cứ dựa theo bình thường làm như vậy là được. Chủ yếu chú ý một chút, nhìn có hay không chân quý hàng hải sản. Nếu như có liền lựa đi ra bỏ vào ao nước nuôi, những cái kia chân quý hàng hải sản chết liền không đáng giá. Mã ca, đây là cá đối a? Nô Hạo nắm lên đầu trường dài 1 mét cá lớn hỏi. Không sai, đây chính là cá đối. Mã Hoa nhìn thoáng qua gật đầu nói. Khá lắm cái này, nhưng so sánh chúng ta trước đó tại gần biển bắt những cái kia cá đối lớn hơn. Nô Hạo một bên đem cá đối bỏ vào nhựa tợ lặt tiệp giỏ dài, một bên hoảng sợ nói. Nhìn người kia, chút tiền đồ, vậy liền coi là lớn. Ta cũng đã gặp qua dài 2 mét lớn cá đối, kia mới thật gọi lớn đâu. Ngươi biết không, liền kia một con cá, liền hơn 100 cân. Mã Hoa rất hưởng thụ loại này cảm giác thỏa mãn, cho nên đối với Ngô Hạo hỏi thăm kia là hỏi gì đáp đấy. Thi Tiểu Minh phát hiện, cái lưới này ngư hoạch chủ yếu là lấy cá đối làm chủ, cho nên liền ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Loại này cá đối quý sao? Giá thị trường hơn 20 khối tiền đi. Không tính quá cao. Mã Hoa chỉ là thuận miệng tiểu nói này, nhưng nghe đến Ngô Hạo cùng Thi Tiểu Minh trong thai lại là không đồng dạng. Nhìn xem bong tàu bên trên, nói ít cũng lại hơn 1 vạn cân ngư hoạch. Mỗi cân 20 nguyên, đây chẳng phải là nói cái này một lưới xuống tới, ít nhất cũng phải kiếm cái 20 vạn nguyên. Mã Hoa xem bọn hắn biểu lộ liền biết, cái này hai gia hỏa nhất định sẽ tính những này cá có thể bán bao nhiêu tiền. Cho nên hắc hắc tiếu đạo. Nhìn các ngươi kia ngốc dạng, cái này hù dọa. Đôi này chúng ta ngự thủy hào tới nói, chính là món ăn khai vị, chút lòng thành. Chút lòng thành. Bên này nói một chút tiếu tiếu, không chỉ có hóa giải hai tên tân thủ khẩn trương, càng là vì khô khan phân lấy công việc mang đến một tia niềm vui thú. Ồ, con cá này có tính không cá đối. Vừa mới lên tay Nô Hạo, đột nhiên phát hiện một đầu cùng cá đối bộ dáng không sai biệt lắm, nhưng thân thể rõ ràng so nơi này cá đối mập một vòng lớn cá nói. Kia là chi ngư. Vưu Chí Dũng ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Hạo cá trong tay, thuận miệng trả lời. Chi ngư, ta còn tưởng rằng là ăn mập cá đối đâu. Ngô Hạo miệng bên trong nói lẩm bẩm. Mặc dù thanh âm của hắn rất nhỏ, bất quá vẫn là bị bên người Mã Hoa nghe được. Tiểu tử ngươi, hắc hắc lại phát triển, ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Mã Hoa câu nói này đưa tới rất nhiều thuyền viên cười vang. Vu Hồng Bắc biết cái này lúc sau là tốt nhất dạy học thời khắc, cho nên hắn mặc dù tức giận cái này hai gia hỏa hôm nay ra biển liền cho mình mất mặt, nhưng còn muốn nhẫn lại tính tình, hảo hảo cho bọn hắn giảng giải một chút, liên quan tới một chút phổ biến cá tri thức. Không phải về sau gặp phải còn muốn phạm đồng dạng sai lầm. Chi ngư ngoại hình cùng cá đối tương tự, chủ yếu khác nhau chính là chi ngư mập nhìn ngắn, cá đối dài nhỏ, chi ngư vành mắt lớn nhi bên trong màng ở giữa mang theo màu đen, cá đối vành mắt nhỏ lại thành màu đỏ. Nô Hạo Thi Tiểu Minh thụ giáo nhẹ gật đầu. Bọn hắn nói quá thâm ảo không dễ nhớ đúng hay không? Ta dạy cho các ngươi một cái dễ dàng. Gầy chính là cá đối, mập chính là chi ngư. Mà lại nhất định phải nhớ kỹ, chi ngư giá tiền là cá đối hai lần. Đây chính là ngươi Mã ca ngựa thức nhớ cá pháp. Ngươi đừng đem ngươi bộ kia dạy cho người mới, một thiên thiên liền biết cầm giá cả nhớ cá, ta cũng là thật phục ngươi. Bảo Xuân Vũ tại bên cạnh hát hát trực nhạc, hắn cũng bị Mã Hoa nhớ cá phương thức làm vui vẻ. Bận rộn hai cái giờ, rốt cục đem cái này một lưới ngư hoạch thu thập sạch sẽ. Liền ngay cả bong tàu cũng đều bị hai cái người mới cọ rửa sạch sẽ. Làm tốt đây hết thảy, Nô Hạo thẳng trực thân thể, lúc này mới cảm khái nói ra. Viễn Hải bắt cá là thật thu hoạch phong phú a, tại gần biển liền không nghĩ tới, có thể một lưới lấy tới nhiều như vậy ngư hoạch. Câu nói này vừa vặn bị đứng tại cách đó không xa Diệp Viễn nghe được. Hắn cũng là nhận biết cái này hai tên mới thuyền viên. Chỉ là bình thường rất ít nói chuyện, cho nên đối với bọn hắn, mình cũng không phải là cỡ nào quen thuộc. Nhưng làm thuyền trưởng, hắn có cần phải để cho mình thủ hạ biết rõ ràng liên quan tới Hoa Quốc ngư dân hiện trạng. Thế là hắn đi tới, vỗ vỗ Ngô Hạo bả vai nói ra. Biết vì cái gì gần biển không có cá sao? Ngô Hạo cùng Thi Tiểu Minh rất phối hợp đồng thời lắc đầu. Gần biển không có cá, ô nhiễm môi trường là một bộ phận, nhưng chủ yếu nhất vẫn là bởi vì bị các tùy ý đánh bắt tạo thành. Chương 857. Dạy bảo người mới. Chương 857. Dạy bảo người mới. Những cái kia ngư dân vì cái gì không ra Viễn Hải? Vì cái gì chỉ dừng lại ở gần biển như vậy một vùng biển? Thi Tiểu Minh nhỏ giọng hỏi. Vấn đề này bối rối hắn rất lâu, nhất là lần này tới Viễn Hải. Nhìn đến đây ngư hoạch là như thế phong phú, hắn càng thêm nghi hoặc vấn đề này. Mã Hoa, ta đến kiểm tra một chút ngươi, ngươi cho bọn hắn nói một chút vì cái gì? Diệp Viễn vây vây tay, đem Mã Hoa cái này ngự thủy hào lắm lời kêu tới. Hắc hắc, hai người các ngươi nghe cho kỹ. Cùng một chút phát đạt ngư nghiệp quốc gia so sánh, chúng ta Hoa Quốc ngư nghiệp trình độ tương đối là thuộc về lạc hậu, đặc biệt là tại Viễn Dương ngư nghiệp phương diện, xa xa lạc hậu hơn những cái kia quốc gia phát đạt. Ta chỗ này nói phát đạt cũng không phải là kinh tế phát đạt, mà là tại xử lý ngư nghiệp đánh bắt phương diện. Giống như là Đan Mạch, Na Uy, nước Nhật, Băng Đảo. Những quốc gia này, mặc dù không tính là gì phát đến quốc gia, nhưng người ta tại Viễn Dương đánh bắt phương diện xác thực thế giới nhất lưu đối còn có ma hùng, bọn hắn cũng rất lợi hại. Quốc gia chúng ta Viễn Dương thuyền đánh cá xa xa muốn ít hơn so với quốc gia khác. Nhưng chúng ta lại là nhân khẩu đại quốc, ngư dân cơ số vượt xa tất cả quốc gia. Tục ngữ nói gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển đã Viễn Hải ra không được, kia ngư dân cũng chỉ có thể tại gần biển tiến hành đánh bắt, không phải bọn hắn liền không có đường sống. Cái này cũng liền dẫn đến, những năm gần đây Kim Hải hải vực ngư nghiệp tài nguyên từ thiếu thốn, đây chính là dẫn đến gần biển không có cá nguyên nhân chủ yếu. Mã Hoa nói một hơi rất nhiều, nghe hai cái tiểu tân tay đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Trong lòng bọn họ, đột nhiên đối Mã Hoa lại một loại không giống cách nhìn. Bình thường nhìn Mã ca miệng lưỡi dẻo quẹo không có chút nào đáng tin cậy. Nhưng hôm nay đột nhiên có thể nói ra như thế có đạo lý một đoạn văn, sao có thể để bọn hắn không một lần nữa nhận. Biết vị này Mã ca. Thực, chúng ta thuyền đánh cá cũng không tính là gì Viễn Dương thuyền đánh cá áp vì cái gì liền có thể chạy đến Viễn Hải đến bắt cá. Nô Hạo rất không minh bạch mà hỏi. Hoàn toàn chính xác ngự thủy hào thể tích xa xa nhỏ hơn Viễn Dương thuyền đánh cá trình độ. Nhưng nó vẫn như cũ dưới sự chỉ huy của Diệp Viễn, tại Viễn Hải như cá gặp nước. Vì cái gì cái khác ngư dân lại không được đâu. Đây cũng là tất cả mới thuyền viên đều nghĩ không hiểu vấn đề. Bọn hắn trước đó tại gần biển bắt cá lúc, cũng phát hiện qua thật nhiều cùng ngự thủy hào không sai biệt lắm thuyền đánh cá. Nhưng những cái kia thuyền đánh cá đều vốn tại Hoa Quốc hải vực, chưa hề cũng không xa đi vào đi xa dương đánh bắt, điểm ấy vô luận là Ngô Hạo hay là Thi Tiểu Minh, đều là không thể nào hiểu được. Các ngươi làm sao nhiều như vậy vì cái gì? Nhớ ký nhập ngũ lúc huấn luyện viên đã nói sao? Không muốn cầm ví dụ cùng ta nói sự tình. Chúng ta ngự thủy hào chính là toàn thế giới Viễn Dương đánh bắt nghiệp bên trong ví dụ, hiểu chưa? Thời gian vội vàng, đảo mắt ngự thủy hào ra biển 3 ngày thời gian. Tại trong lúc này, ngự thủy hào xuyên qua toàn bộ nước Nhật hải vực, vượt qua thiên đảo quần đảo, trực tiếp tiến vào bị Thái Bình Dương, cái này cá sinh màu mỡ khu vực. Tại trong lúc này, hai tên tân thủ thuyền viên nhanh chóng trưởng thành, hiện tại vô luận là Ngô Hạo hay là Thi Tiểu Minh đều đã xưng là một hợp cách thuyền viên. Trải qua những ngày này đánh bắt, hai người rốt cục rõ ràng vì cái gì Mã Hoa muốn nói, ngự thủy hào là trên thế giới này thuyền đánh cá bên trong ví dụ. Thuyền đánh cá, vẹn vẹn chỉ có thể đánh bắt 200m chiều sâu. Như tại khu vực này bên trong đánh bắt loài cá, dù sao cũng có hạn. Cho nên rất nhiều cỡ trung đánh bắt thuyền, cho dù là ra Viễn Hải thu hoạch cũng là phi thường đáng thương. Như ngự thủy hào lại hoàn toàn khác biệt, ngự thủy hào lưới kéo là có thể đánh bắt nước sâu tại 500m trở lên. Sâu như vậy độ đánh bắt, đã không tất cỡ lớn thuyền đánh cá kém bao nhiêu? Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là ngự thủy hào chỗ bí mật. Nếu để cho Diệp Viễn biết, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Mình ngư hoạch phong phú, làm sao có thể chính là lưới đánh cá đánh bắt chiều sâu so người khác sâu đơn giản như vậy? Nếu quả thật muốn đơn giản như vậy, cái khác thuyền đánh cá lại không phải người ngu, liền sẽ không cũng dùng biển sâu lưới kéo sao? Nơi này muốn nói rõ một điểm, cũng không phải là biển sâu lưới đánh cá chỉ có thể dùng tại cỡ lớn đánh bắt trên thuyền. Cho dù là cỡ trung, cho dù là cỡ nhỏ đánh bắt thuyền, nếu như ngươi muốn sử dụng biển sâu lưới đánh cá cũng là không có vấn đề. Nhưng rất nhiều nhân chi cho nên không làm như vậy, đó là bởi vì lưới đánh cá chiều sâu càng sâu, thuyền đánh cá bản thân hao xăng lượng liền sẽ càng lớn. Cho nên tại không có nắm chắc, nhất định phải sử dụng biển sâu lưới đánh cá điều kiện tiên quyết. Rất nhiều cỡ trung thuyền đánh cá cũng sẽ không lựa chọn có thể đánh bắt càng biển sâu hơn vực lưới đánh cá. Chỉ có tại đặc thù hoàn cảnh hoặc là đánh bắt đặc thù bầy cá tình huống, thuyền đánh cá mới có thể lựa chọn càng sâu một chút lưới đánh cá, đây cũng là ngư dân cơ bản thưởng thức. Chỉ có Diệp Viễn loại này treo bích, mới có thể không quan tâm sâu hải ngư lưới mang đến dầu nhiên liệu tiêu hao đương lưới kéo lại một lần nữa bị lôi ra mặt biển. Một bao lớn ngư hoạch xuất hiện tại tầm mắt mọi người dài. Thật là nhiều biển cá sạo. Ta đi. Cái này Lý Hải cá sạo thành tinh sao? Làm sao đều như thế lớn cái? Theo thuyền viên đoàn từng tiếng kinh hô, tràn đầy một lưới biển cá sạo bị khuynh đảo trên bông thuyền. Biển cá sạo là một loại tại trong hải dương phân bố khá rộng loài cá một trong. Trong đó Á Châu nước Nhật Biển, Hoàng Hải, bột hải là chủ nơi sản sinh, nước Mỹ bờ biển Tây cùng Nam Mỹ meo câu ngư trường cũng đồng dạng sản xuất biển cá sạo. Còn có chính là ngày muốn rơi Bắc Hải ngư trường cùng Địa Trung Hải các vùng, cho nên nói biển cá sạo cũng coi là một loại phổ biến. Loại cá. Bất quá lần này ngự thủy hào đánh bắt đi lên cái này một lưới biển cá sạo lại cùng bình thường nhìn thấy hơi có khác biệt. Lần này đánh bắt đi lên biển cá sạo, chiều cao cơ bản tại 1.2-1.5 gạo ở giữa. Ngẫu nhiên lại mấy đầu vậy mà vượt qua 1.8 gạo, cái này đã coi là siêu cấp biển cá sạo. Thuyền viên đoàn không cần mệnh lệnh, trực tiếp tại Vu Hồng Bắc dẫn đầu hạ bắt đầu chia lấy ngư hoạch. Bởi vì trong đó ngoại trừ phần lớn biển cá sạo ngoài ý muốn, còn có chút ít một chút cái khác loài cá. Như bạch tuộc, cá đối, cá hố, cua biển, tôm biển chờ. Bất quá trên tổng thể tôi nói, cái lưới này ngư hoạch vẫn là lấy cá sạo làm chủ. Lần nữa bận rộn một cái buổi chiều, tất cả mọi người mệt gặp cả người. Bất quá thu hoạch lại là cực kỳ kinh người. Liên tục hai lưới chung bắt được biển cá sạo 1.4 cân, đây là Diệp Viễn kiên trì, muốn đem nhỏ một chút biển cá sạo ném vào trong biển sau số liệu. Lão bản quá lợi hại. Dựa theo giá thị trường, biển cá sạo 1 cân dựa theo sự thật để tính, lần này buổi trưa chúng ta liền đánh bắt đi lên 56 vạn hàng hải sản. Nô Hạo 1 cân không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung Diệp Viễn người lão bản này. Trải qua 3 ngày này Viễn Hải đánh bắt, hắn ra suất tính toán một cái. Hiện tại trên thuyền ngư hoạch, trở về ít nhất cũng phải bán được 150 vđ nhuyễn muội tệ giá cả. Cái này cũng mới là ra biển 3 ngày thu hoạch. Nếu như dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp, như vậy một tuần há không chính là 300 vạn, nhi một tháng há không chính là quá ngàn vạn. Hắn đã không còn dám nhớ lại. Thật muốn dựa theo cái này phát triển tiếp, chẳng phải là một năm liền sẽ thêm ra một cái ước vạn phú hảo. Đây cũng là Ngô Hạo nghĩ sai không nói trước ai có thể tháng 1 năm 365 ngày tất cả đều ngâm mình ở trên biển. Liền nói một lần ra biển tiền nhân công cùng tiền xăng, chính là một cái trời. Văn số lượng. Cho nên nhìn qua rất kiếm tiền ngự thủy hảo. Kỳ thật bỏ đi tất cả phí tổn về sau, thu nhập cũng sẽ không giống hắn nghĩ như vậy khả quan điểm này, tất cả già thuyền viên đều rõ ràng. Chương 858. Trực sát ốc anh Vũ. Chương 858. Trực sát ốc anh Vũ. Ngự thủy hào thuyền viên đều rất rõ ràng, bọn hắn đi theo Diệp Viễn kiếm tiền đại đầu, là lặn xuống nước đi vớt một chút bà bối. Chỉ cần gặp phải một lần chân quý hải sản, liền so với bọn hắn vất vả mấy tháng kiếm còn nhiều. Liền lấy lần trước Diệp Viễn tại Nam Hải phát hiện cực phẩm hải sâm tới nói, vẹn vẹn một ngày hải sâm vớt tiền thưởng, mỗi cái thuyền viên liền đạt được 10 vạn nguyên. Nếu như đổi lại ra hải bộ cá, những này tiền thưởng cơ hồ là bọn hắn 3 tháng đều không nhất định có thể kiếm được. Nhưng những này làm tân thủ Ngô Hạo bọn hắn xác thực không biết. Toàn bộ buổi chiều đều tại thuyền viên đoàn bận rộn dài vượt qua. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, Diệp Viễn đợi đến thuyền viên đoàn đều đã ngủ say về sau, lặng lẽ hạ nhập hải trung. Dù sao cũng là năm nay một lần cuối cùng ra biển. Diệp Viễn cũng nghĩ gọi thủ hạ thuyền viên, đều qua một cái năm méo. Cho nên hắn không ngại cực khổ, trong đêm ra chuẩn bị tìm một cái phù hợp lặn xuống nước khu vực. Một là vì gọi thuyền viên đoàn phát chút ít tài, hai cũng là cho cái này khô khan lưu trình gia tăng một điểm niềm vui thú. Dùng 2 cái giờ, Diệp Viễn tổng cộng phát hạ 2 nơi tương đối lại giá trị địa phương. Một chỗ là huyết san hô cỏ sinh trưởng địa. Nơi đó có rậm rạp huyết san hô cỏ sinh trưởng, ở trong đó đáng tiếc duy nhất chính là kia phiến huyết san hô cỏ, toàn bộ sinh trưởng tại nước sâu đạt tới 80 mét trở xuống thủy vực. Khoảng cách này cũng không phải không thể ngắt lấy, nhưng tương đối nỗ lực nhân lực tới nói, cũng không có lợi. Nhi thứ 2 chỗ thì là một chỗ thiên nhiên bối tràng, đương Diệp Viễn phát hiện chỗ này bối tràng thời điểm, mình cũng có chút vô ngữ. Trước đó không lâu vừa mới tại Vương Quải Tử trong miệng biết được, khoảng cách Long Mộ đảo cách đó không xa liền lại một cái bối tràng. Lúc ấy bởi vì chính mình mềm lòng, cũng không có đối xuất ra bối tràng ra tay. Nhưng kết quả hôm nay mình vậy mà tại Mênh Mông Bắc Thái Bình Dương bên trên, lại phát hiện một chỗ thiên nhiên bối tràng. So sánh với mà nói, chỗ này bối tràng không chỉ có cách mình ngự thủy hào vị trí hiện tại thêm gần, mà lại đánh bắt lên độ khó cũng càng dễ dàng. Cho nên trời vừa sáng, Diệp Viễn liền người chỉ huy thuyền đánh cá hướng về xuất ra phương hướng mà đi. Ngay tại thuyền viên đoàn vừa mới ăn sáng xong trở về bong tàu đồng thời, ngự thủy hào đã đến thiên nhiên bối tràng phụ cận. Cái này bối tràng diện tích khá lớn, bên trong có không ít chết đi mô bối. Số ít mô bối giải lại trân châu. Mặc dù đại đa số đều là không quá đáng tiền màu trắng trân châu, nhưng Diệp Viễn lợi dụng cảm giác đã phát hiện, số ít một chút là lại kim trân châu. Lão bản, làm sao tới nơi này? Đây chính là Thiện Thủy khu. Vu Hồng Bác đi đến Diệp Viễn sau lưng, nhíu mày hỏi. Hắc hắc, lão Vu có dám hay không cùng ta đánh cược, ta cảm giác nơi này hẳn là một chỗ thiên nhiên bối tràng. Diệp Viễn nửa thật nửa giả nói. Không đánh, đánh cược với ngươi thuần túy là có tiền không có chỗ xài. Vu Hồng Bác đưa cho Diệp Viễn một cái liếc mắt. Trải qua hơn 1 năm rèn luyện, hắn thật sự là quá rõ ràng nhà mình lão bản. Hắn đã dám nói như thế, vậy đã nói rõ cái này dưới đáy biển nhất định chính là một chỗ bối tràng. Nhi biết rõ là chính bối tràng còn muốn đánh cược, trừ phi mình đầu gọi đại hoàng đá. Ý của ngươi là gọi đám tiểu tử này xuống biển? Sắp hết năm, dù sao cũng nên chuẩn bị cho bọn họ một chút phúc lợi a. Lần này xuống biển mất đi lên Trân Châu toàn bộ về người, ta không rút trích phần trăm, ngươi có thể đi nói cho bọn hắn. Nghe tôi Vu Hồng Bác thuật lại Diệp Viễn về sau, đám người nhao nhao hô to lên. Không cần Vu Hồng Bác phân phó, Mã Hoa liền mang theo mấy tên thuyền viên đem đồ lặn từ nhà kho đem ra. Từng cái kích động, đều nghĩ tiếp tìm kiếm Trân Châu. Liền ngay cả Vu Hồng Bác lần này cũng mặc vào đồ lặn chuẩn bị xuống biển. Phải biết, mỗi lần gặp phải lặn xuống nước sự tình, Vu Hồng Bác đều bị lưu tại trên thuyền phụ trách thống kê cùng điều hành, đó là bởi vì cho dù hắn không hạ biển, cũng có một phần trích phần trăm cho hắn. Mà lần này lại không giống, lần này Diệp Viễn khả nói là rất rõ ràng. Lần này ai lấy được chính là của người đó. Cho nên đối với cần nuôi gia đình Vu Hồng Bác tới nói, đối mặt với như thế một cái cơ hội phát tài, đương nhiên cũng là không muốn bỏ qua. Diệp Viễn cũng không cho rằng Vu Hồng Bác làm như vậy có cái gì không đúng, đầu tiên hắn là một cái làm công người, tiếp theo mới là thủy thủ trưởng. mình cũng không thể bởi vì hắn là thủy thủ trưởng liền muốn tước đoạt người ta cơ hội phát tài a. Cho nên lần này ngoại trừ Đinh Nhất ngoài, tất cả thuyền viên toàn bộ mặc vào lặn xuống nước trang bị, đương thuyền đánh cá vững vàng sau khi dừng lại, đám người nhao nhao nhảy xuống hải trung. Thuyền viên đoàn giống như hải ngư, nhanh chóng hướng đáy biển đánh tới. Chỗ này thiên nhiên bối tràng, Diệp Viễn trước đó liền kiểm tra qua, phi thường thích hợp lặn xuống nước đánh bắt. Nơi đây đáy biển là một chỗ dốc thoải. Dốc thoải cuối cùng là một đầu rãnh biển. Rãnh biển u ám thâm thúy, không biết sâu bao nhiêu. Cho dù là Diệp Viễn cảm giác, đứng tại dốc thoải biên giới cũng vô pháp thăm dò rãnh biển chiều sâu. Nước biển càng sâu, sức chịu nén càng lớn, như cảm giác thăm dò phạm vi tương đối lại càng nhỏ. Chỉ từ điểm này đến phân tích, Diệp Viễn liền rõ ràng, chỗ này rãnh biển chiều sâu nhất định sẽ không cạn. Diệp Viễn cũng không có đi cùng thuyền viên tranh đoạt những cái kia trân châu. Như nước về sau, hắn cũng không có những người khác loại kia đối mặt nước biển mang tới áp lực. Cho nên hắn trực tiếp hướng về rãnh biển kín đáo đi tới. Tối hôm qua bởi vì thời gian nguyên nhân, hắn cũng không có đi thăm dò rãnh biển dưới đáy. Nay thiên chính tốt lợi dụng thuyền viên đoàn vớt trân châu cơ hội, mình đi rãnh biển dưới đáy. Nhìn xem, theo Diệp Viễn xâm nhập, khi hắn lặn xuống đến 3000 gạo chiều sâu lúc, cảm giác đã có thể thấy rõ ràng rãnh biển dưới đáy tình hình, đương Diệp Viễn thấy rõ ràng rãnh biển dưới đáy tình hình lúc, cũng không thể không bóp cổ tay thở dài. Nếu như nói phía trên là một cái thiên nhiên bối tràng, như vậy nơi này liền coi như một cái sò hến mộ tràng. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít vỏ sò, trọn vẹn đem chỗ này rãnh biển dưới đáy chỗ lấp đầy. Bất khả tư nghị nhất chính là, nhiều như vậy sò hến sinh vật, trong đó không có một con sống sót. Từ kia ảm đạm vô quang trên trần châu liền nhìn ra được, nơi này sò hến đã chết đi có chút năm. Diệp Viễn xuyên thẳng qua tại những này chết bối ở trong. Không thể không nói, nơi này sò hến thật đúng là phong phú. Chỉ cần Diệp Viễn năng làm cho đi lên danh tự sò hến, cơ hồ ở chỗ này đều có thể tìm tới. Đột nhiên, một cái cự đại vỏ ốc hấp dẫn lấy Diệp Viễn lực chú ý, đại đa số vỏ ốc loại sinh vật bình thường đều là hình tròn hoặc bất quy tắc hình dạng. Như giống Diệp Viễn hiện tại trước mắt cái này, là có được viên chủy hình sắc ngoài vỏ ốc loại sinh vật. Hấp dẫn nhất Diệp Viễn không chỉ có là nó cái này đặc biệt ngoại hình, càng lại nó kia trọn vẹn dài đến 6 gạo to lớn thể tích. Trông thấy cái này vỏ ốc, Diệp Viễn trong đầu đột nhiên nhớ tới một loại sớm đã diệt tuyệt sinh vật, đó chính là trực sắc ốc anh vũ. Trực sắc ốc anh vũ cùng chúng ta bây giờ thấy được quyển sắc ốc anh vũ, cũng không phải là cùng một loại. Trực sắc ốc anh vũ hình thể khác biệt rất lớn, lại chỉ có mấy centimet, nhi lại chí ít có thể đạt 10m, nhưng vô luận là loại kia trực sắc ốc anh vũ, bọn chúng sắc cùng quyển sắc ốc anh vũ hoàn toàn khác biệt. Trực sắc ốc anh vũ là trình viên hình mũi khoan thẳng tắp trực sắc. Săn mồi năng lực cũng đồng dạng kinh người, có được phi thường bén nhạy xúc tu. Một khi bị nó để mắt tới con mồi rất khó đào thoát. Trực sắc ốc anh vũ là đã từng làm tinh bên trên, hải dương bá chủ một trong. Chương 859, gặp lại chân châu đen. Chương 859, gặp lại chân châu đen. Nói lên trực sắc ốc anh vũ, nó trên Lam Tinh có lịch sử lâu đời. Tại nó thời kỳ cường thịnh, gặp phải mạnh nhất đối thủ cạnh tranh là tấm đủ hấu. Cả hai tại Hàn Vũ kỳ trung kỳ triển khai qua tiến hóa tại. Thẳng đến Hàn Vũ kỳ thời kỳ cuối, trực sắc ốc anh vũ đều ở vào thượng phong. Tại kinh lịch kỳ hót đồ mạt diệt tuyệt sự kiện sau, trực sắc ốc anh vũ nguyên khí đại thương, cuối cùng bại bởi tấm đủ hấu. Nhưng ở trong hải dương y nguyên duy trì địa vị cực cao đến kỳ đại vọn, bởi vì đặng thị ngư xuất hiện, hải trung tấm đủ hấu bị ép rời đến lục địa. Nhi trực sắc ốc anh vũ bởi vì không cách nào lên mở, lọt vào đặng thị ngư áp bách, triệt để đã mất đi bá chủ địa vị. Lại từ kỳ nhị điệp xoáy răng cá mập xuất hiện, khiến cho trực sắc ốc anh vũ gia tộc thoi thót. Thẳng đến kỳ tam điệp, ngư long thống trị hải dương, trực sắc ốc anh vũ triệt để diệt tuyệt. Hôm nay Diệp Viễn năng đủ ở chỗ này phát hiện một con trực sắc ốc anh vũ vỏ ốc, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đưa thay sờ sờ trước mắt cái này vỏ ốc. Phát hiện trực sắc ốc anh vũ sắc ngoài, cũng không có giống mình nghĩ như vậy không chịu nổi, sờ tới sờ lui có một loại ngọc chất cảm giác. Cái này khiến Diệp Viễn không khỏi vui mừng không thôi. Phải biết, có thể phát hiện một con trực sắc ốc anh vũ cũng đã là thiên đại vật khí. Lại càng không cần phải nói, bị tự mình phát hiện cái này, vẫn là đã ngọc hóa vỏ ốc. Chuyện như vậy, đơn giản chính là không cách nào dùng xác suất để hình dung. Như vậy cũng tốt so quốc tốc tiến vào gật cột, mà lại nhất cử đoạt giải quán quân. Dạng này xác suất, coi như nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Vỏ ốc ngọc hóa là rất trùng hợp, cũng là dài đằng đẵng một cái quá trình. Hắn đầu tiên cần tại sinh mệnh hầu như không còn về sau, chất vôi tại dưới đáy biển bị bùn cắt vùi lấp, lắng động hàng ngàn hàng vạn năm sau. Hình thành hữu cơ bảo thạch cũng được xưng là rất có tự nhiên linh tính, đáy biển linh ngọc. Quá trình này không chỉ có dài dằng dặc, cũng tràn đầy sự không chắc chắn. Có thể nói một cái vỏ sò muốn ngọc hóa thành công, cơ hồ là vài ước phần có một xác suất. Như loại này to lớn trực sắc ốc anh vũ vỏ ốc, ngọc hóa xác suất chính là càng thêm nhỏ. Nói không chừng tự mình phát hiện cái này ngọc hóa sau trực sắc ốc anh vũ, chính là trên thế giới con duy nhất ngọc hóa ốc anh vũ. Diệp Viễn cũng không dám nghĩ, nếu như mình đem như thế một mực ngọc hóa trực sắc ốc anh vũ lấy ra, sẽ cho toàn bộ sinh vật ở giới mang đến bao lớn chấn kinh. Bình thường mọi người phát hiện trực sắc ốc anh vũ đều là lấy hóa thạch phương thức hiện ra tại đại chúng tầm mắt. Cho nên đối với một chút muốn nghiên cứu cổ sinh vật những học giả kia tới nói, hóa thạch đương nhiên không bằng trực tiếp nghiên cứu vỏ ốc giá trị cao. Diệp Viễn rất rõ ràng bày ra tại trước mắt mình con vẹt này xoắn ốc giá trị. Tin tưởng tại rất nhiều nhà sinh vật học trong mắt, cái này đông tây đơn giản có thể dùng vô giá để hình dung, đương nhiên Diệp Viễn cũng sẽ không bởi vì hắn giá trị liền bán đi nó ra ngoài. Diệp Viễn quyết định cất giữ cái này đã ngọc hóa trực sắc ốc anh vũ. Vung tay lên, nguyên bản còn yên tĩnh nằm tại hải xa bên trong vỏ ốc bị Diệp Viễn thu vào không gian. Thu hồi vô cùng chân quý trực sắc ốc anh vũ về sau, Diệp Viễn đối với cái này sò hến mộ chàng càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn không rõ ràng nơi này sò hến là như thế nào tụ tập tới nơi này, lại là như thế nào chết ở chỗ này. Nhưng không thể không nói chính là, cái này rãnh biển dưới đáy sò hến tài nguyên kia là cực kỳ phong phú. Mặc dù đều là chết bối, mỗi một chân đạp xuống dưới đều sẽ bể nát vô số vỏ sò. Nhưng Diệp Viễn vẫn là cẩn thận tìm kiếm. Nhìn xem ở chỗ này, có phải hay không sẽ còn phát hiện mấy cái chân quỷ bối. Sắc. Diệp Viễn không tính là sò hến cất giữ người, nhưng bởi vì tiên tiên ưu thế, trong nhà hắn vỏ sò chủng loại cũng là cực kỳ phong phú. Mặc dù không có lại tìm đến quá có giá trị vỏ sò, nhưng theo Diệp Viễn một cước bước ra, một viên tròn vo màu đen trân châu từ bị Diệp Viễn dẫm nát vỏ sò dài lăn xuống ra. Nguyên bản Diệp Viễn coi là vùng biển này bên trong trân châu đều đã theo thời gian đã mất đi bản thân nó con trạch. Nhưng theo viên này trân châu đen xuất hiện, hắn lúc này mới phát hiện mình trước đó ý nghĩ đến cỡ nào ngây thơ. Trân châu sở dĩ mất đi bản thân hắn con trạch là bởi vì trân châu chứa chủ yếu thành phần là cạ cỏ ba cùng nước. Cạ cỏ ba sẽ làm trân châu mặt ngoài xuất hiện một tầng trân châu đặc hữu con trạch. Nhưng là theo trân châu bên trong cạ cỏ ba sẽ từ từ sói mòn. Thẳng đến cuối cùng mất đi trân châu đặc hữu con trạch, không lại có phục trang đẹp đẽ đặc chất, dạng này trân châu cũng liền triệt để đã mất đi giá trị. Nhưng đột nhiên xuất hiện viên này trân châu đen lại cho Diệp Viễn mang đến hy vọng. Tuy nói viên này trân châu đen đồng dạng ảm đạm vô quang, nhưng cùng những cái kia hoàn toàn mất đi quang trạch trân châu so sánh, vẫn là có nhất định giá trị. Nói cách khác, viên này trân châu bên trong thái chua canxi cũng không có sói mòn hầu như không còn, bản thân còn có nhất định giá trị. Diệp Viễn cầm lấy viên này trân châu đen, trong lòng vô cùng cảm khái. Còn nhớ rõ lúc trước mình vừa mới trở về Ngư Loan đảo lúc ấy đạt được món tiền đầu tiên, chính là được sự giúp đỡ của Triệu Xuyên, bán đi một viên có giá trị không nhỏ trân châu đen. Thời gian qua đi lâu như vậy, Diệp Viễn lại một lần nữa tại đáy biển phát hiện trân châu đen. Hắn tâm tình bây giờ nói không nên lời là một cái gì tư vị. Lại kích động, lại phiền muộn càng lại đối khi đó mình một tia không bỏ. Vô luận như thế nào, lần nữa tìm kiếm được trân châu đen hắn tâm tình hay là vô cùng mỹ lệ. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là viên này trân châu đen ngoại hình hiện lên hình bầu dục, cũng không phải là trân châu đen bên trong thực phẩm. Cái đầu cũng không phải rất lớn, chủ yếu nhất, tại quang trạch độ bên trên cũng muốn kém rất nhiều. Cho dù là dạng này, Diệp Viễn vẫn là thu hồi viên này, đã nhanh qua bảo đảm chất lượng kỳ trân châu đen. Dù sao trân châu đen quá mức hiếm thấy, cho dù là mình, lâu như vậy cũng mới phát hiện hai lần mà thôi. Dòng giá tại rãnh biển dưới đáy chỉ lưu lại trọn vẹn một giờ, Diệp Viễn đạt được trân châu vô số. Nhưng tuyệt đại đa số vẫn là lấy màu trắng làm chủ, giống một chút vào nhạt, màu hồng, cũng tìm được không ít. Thậm chí còn tìm tới một viên lại bồ câu trứng lớn nhỏ kim trân châu. Ngay tại Diệp Viễn chuẩn bị lúc rời đi sau, cảm giác trong lúc vô tình quét qua đột nhiên phát hiện tại rãnh biển nơi hẻo lánh bên trong, có một cái to lớn xà cừ. Xà cừ là động vật nhuyễn thể cửa, song sắc cương hải dương động vật. Là trong hải dương lớn nhất song sắc sò hến. Bị rất nhiều người coi là bối vương. Lớn nhất xà cừ thân dài có thể đạt tới 1 mét trở lên, trọng lượng đạt tới 300 kg trở lên. Chất vôi nặng nề, sắc duyên như răng, hai sắc lớn nhỏ tương đương, bên trong sắc trắng loáng sáng loáng, trắng non như ngọc. Ngoài dây chẳng bình thường lại một cái lớn đủ tia lỗ. Giao hợp bộ lại một cái chủ răng cùng 12 cái sau bên cạnh răng. Nếu như nói phổ thông xà cừ, tại sò hến dài cũng đã là cự vô phách tồn tại. Như vậy Diệp Viễn phát hiện cái này xà cừ, đó chính là cự vô phách bên trong cự vô phách. Cái này xà cừ thể tích đã vượt qua 3 mét. Nếu như không xem xét tỉ mỉ, Diệp Viễn còn tưởng rằng nơi đó là một khối to lớn đáng ngậm. Diệp Viễn đi vào xà cừ, nhẹ nhõm đẩy ra nó đóng chặt khe hở. Theo Diệp Viễn động tác, một viên đường kính chừng nửa mét lớn nhỏ huyết hồng sắc vật thể từ cái này to lớn xà cừ sắc dài lăn xuống ra. Diệp Viễn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn trân châu, cho dù là trong tư liệu cũng chưa nghe nói qua làm tinh bên trên có như thế lớn trân châu xuất hiện qua. Chương 860, huyết hồng sắc trân châu. Chương 860, huyết hồng sắc trân châu. Diệp Viễn cả người ngây người tại rãnh biển dưới đáy, trọn vẹn qua mấy phút mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Nhìn xem chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân huyết hồng sắc trân châu. Viên này trân châu hồn viên thiên thành, toàn bộ trên trân châu hạ đều tản ra quý khí bức người bảo khí. Loại này thuần thiên nhiên màu đỏ trân châu, xa xa không phải nhân công bồi dưỡng thành trân châu có thể so sánh được. Nếu như chỉ từ hình dạng đi lên nói, nhân công bồi dưỡng trân châu muốn so thiên nhiên trân châu càng thêm viên luận. Nhưng nhân công bồi dưỡng trân châu cá thiên nhiên trân châu kết cấu lại là có cách biệt một trời, dùng hoàn toàn khác biệt để hình dung cũng không đủ. Nhân công bồi dưỡng trân châu, nó nội hà là từ nhân công chế ra. Nếu như nhìn nó cắt ngang mặt, liền có thể phát hiện nhân công bồi dưỡng ra tới trân châu, dùng trong ngoài không đồng nhất để hình dung không có chút nào quá đáng. Chủ yếu hơn nhân công bồi dưỡng trân châu thậm chí sẽ xuất hiện tổ ra, trân châu kết cấu cũng so với vì lỏng lẻo. Như thiên nhiên trân châu lại khác, hắn nội hạch là thiên nhiên thạch anh cắt hoặc là khác vật chất, thành châu sau không có nội hạch. Chủ yếu nhất là thiên nhiên trân châu châu thân căng đầy tinh tế tỉ mỉ, châu thân cho người ta một loại hơi mờ ảo giác. Thiên nhiên trân châu tại quang trạch độ phương diện, lưu hòa trong suốt. Nhi nuôi dưỡng đây là quang trạch độ không mạnh, độ trong suốt cũng vô cùng thấp. Có thể nói tại cái này bên trên, thiên nhiên trân châu vung ra nhân công nuôi dưỡng mấy con phố cũng không chỉ. Châu đáo chủ yếu nhất ngay tại ở nó quang trạch độ đây cũng là nhân công trân châu giá cả một mực ở vào hơi thấp nguyên nhân chủ yếu. Diệp Viễn nhìn trước mắt cái này nhưng to lớn vô cùng trân châu, khóe miệng còn kém chảy ra nước bọt tới. Hắn cũng không cho là mình dạng này đến cỡ nào mất mặt. Tin tưởng đổi bất cứ người nào ở vào hắn hiện tại địa phương, cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Như thế lớn, trân châu, đừng bảo là gặp, chính là nghĩ đều có rất ít người sẽ nghĩ tới a. Nếu như không phải cái này đông tây, liền thật sự rõ ràng bày ở trước mắt mình đổi thành ai cùng hắn nói, trên thế giới sẽ có như thế lớn trân châu, Diệp Viễn nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Rồi ra run rẩy hai tay, chân chính đụng chạm đến viên này huyết hồng trân châu sau, Diệp Viễn lúc này mới có thể xác định, mình bây giờ không phải trong động. Vây quanh cái này, nhưng trân châu trọn vẹn thưởng thức mười mấy phút, lúc này mới mang tâm tình kích động đem nó cực kỳ thận trọng thu vào đến không gian dài. Bởi vì đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, Diệp Viễn lại tại rãnh biển ngọn nguồn dừng lại một đoạn thời gian. Tại bảo đảm không có bỏ sót về sau, lúc này mới quay người bơi về phía thuyền đánh cá. Khi hắn thân ảnh xuất hiện tại mặt biển, không đợi tới gần thuyền đánh cá, liền nghe đến thuyền đánh cá bên trên truyền đến thuyền viên đoàn cao hứng lời nói. Ha ha, ta phát tài, ta cái này lại một viên chân châu đen, hai viên phấn chân châu, còn có hơn 10 khỏa bạch chân châu. Diệp Viễn không cần nhìn nghe xong liền biết, nói chuyện đây là Mã Hoa. Vận khí ta cũng không tệ, tìm được hai viên kim chân châu, cùng một viên lam chân châu, còn có bao trùm tử bạch chân châu, đáng tiếc không có tìm được chân châu đen. Đây là Vưu Chí Dung thanh âm. Hắc hắc. Mã ca, ta tìm được một viên chân châu đen, mặc dù không có ngươi nhiều, nhưng ta tìm được hai khỏa kim chân châu. Nô Hạo tại bên cạnh, vui đã không ngậm miệng được. Hắn cũng không nghĩ tới, một lần lặn xuống nước mình lại có như thế lớn thu hoạch. Không tệ, thu hoạch rất tốt sao? Theo Diệp Viễn một tiếng nói vang, thuyền viên đoàn lúc này mới phát hiện, nhà mình lao bản tay thuận vịn mạn thuyền, vượt trở lại thuyền đánh cá phía trên. Lão đại, lấy ra cho chúng ta nhìn xem. Chúng ta đều có thể tìm tới nhiều như vậy chân quý chân châu. Tin tưởng ngươi nhất định so với chúng ta tìm tới tốt hơn, gọi chúng ta mở mắt một chút thôi. Mã Hoa nhìn chung quanh trên người Diệp Viễn tìm kiếm lấy, muốn nhìn một chút Diệp Viễn đến tột cùng tìm không tìm được bà bối. Diệp Viễn cũng không nói nhảm, một viên bổ câu trứng lớn nhỏ kim chân châu liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Ta đi, như thế lớn chân châu, vẫn là kim. Cái này muốn giá trị bao nhiêu tiền a? Thuyền viên đoàn trông thấy Diệp Viễn trong tay kim sắc chân châu, tất cả đều một mặt hâm mộ bu lại. Không rõ ràng, đi về hỏi hỏi Triệu Xuyên mới có thể biết. Diệp Viễn lắc đầu. Hắn chưa hề nói lời nói dối. Cho tới nay, đối với châu đáo cái này đông tây, hắn liền không có khái niệm gì. Cho nên rất nhiều ở trong biển tìm kiếm được châu đáo loại vật phẩm, cuối cùng đều là Triệu Xuyên cho hắn định giá cả. Cũng chính vì vậy, Diệp Viễn tại Hải Trung tìm kiếm được đông tây, tuyệt đại đa số đều bán cho Triệu Xuyên. Chỉ có cực ít một bộ phận hắn cho rằng rất tốt, mới bị hắn lưu lại. Lão bản, ngươi trở về cùng ngươi kia ca nói một chút chứ sao? Chúng ta cũng đều đem những này chân châu bán cho hắn, gọi hắn cho chúng ta cái giá cao thế nào? Mã Hoa bu lại, một mặt tiện hề hề dáng vẻ nói, không có vấn đề. Ta tại cái này có thể thay Triệu Xuyên làm chủ, điều kiện tương đương nhau, nhất định gọi hắn cho các ngươi cái giá cao. Thuyền viên đoàn nghe Diệp Viễn, nhao nhao cao hứng nhảy tung tăng, nếu như không biết còn tưởng rằng là một đám tiểu hài từ đâu. Hồ tử, làm sao rồi? Không tìm được tốt đông tây sao? Diệp Viễn nhìn thấy, nguyên bản trên thuyền sinh động độ gần với Mã Hoa Vương Hồ Sinh. Lúc này chính không nói một lời, một người ngồi xổm ở bong tàu nơi hẻo lánh Lý Chính hút thuốc, liền đi tới hỏi. Ai? Đừng nói nữa. Hôm nay không may đến nhà. Ta tìm một chút phổ thông chân châu, ngay cả cái mang nhan sắc đều không tìm được. Vương Hổ Sinh vừa hút khói, một bên nói thầm nói, cả người trên mặt lộ ra ảo não. Muốn nói Vương Hổ Sinh, hắn thật đúng là không quan tâm số tiền này. Hắn sở dĩ như thế ước muộn, là bởi vì cùng hắn một mực không hợp nhau Mã Hoa, hôm nay lại xuất danh tiếng. Không chỉ có tìm được khó gặp chân châu đen, càng là tìm kiếm được mấy quả không tệ cấp cao chân châu. Mình sao có thể gọi Mã Hoa cái kia nói nhảm cho làm hạ thấp đi đâu? Đây là Vương Hổ Sinh tiếng lòng, hắn ảo não hơn phân nửa là bắt nguồn từ Mã Hoa. Mã Hoa càng vượt đắc ý, hắn liền càng vượt sinh khí. Lúc này mới tạo thành cả người hắn đều chạy đến nơi nhỏ lánh, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Nếu không phải khoang điều khiển không cho phép hút thuốc, hắn đã sớm chạy trở về. Làm gì ở chỗ này nhìn xem kẻ thù cũ kêu gào. Đối với loại chuyện này, Diệp Viễn cũng không có cách nào. Hắn chỉ có thể an ủi vỗ vỗ Vương Hổ Sinh bả vai, lấy thức an ủi. Lão bản. Nhìn xem Vương Hổ Sinh ấp a ấp đúng bộ dáng, Diệp Viễn buồn cười nói ra. Có lời cứ nói, đại lao ra đừng lề mề chậm chạp. Muốn nói trên thuyền, cùng Diệp Viễn tình cảm sâu nhất coi như bên trên là Vương Hổ Sinh, Mã Hoa cùng Vu Hồng Bác ba người này, đầu tiên Mã Hoa tính cách liền quyết định hắn là loại kia tại bất luận cái gì trong đám người cũng sẽ không bị người coi nhẹ một loại. Nhi chính Diệp Viễn cũng không phải là cỡ nào thích người nói chuyện, nhưng hắn đối với có thể sống vọt bầu không khí loại người này, thiên nhiên liền có một loại hảo cảm. Cũng tỉ như tại trong phòng ngủ, có thể nhất sinh động bầu không khí chính là Trương Vô Tẫn. Cho nên Diệp Viễn cùng Trương Vô Tẫn tình cảm, liền so Triệu Xuyên cùng Đặng Khải muốn tốt một chút. Về phần Vu Hồng Bác, tại Diệp Viễn tâm dài chính là một cái lao đại ca. Trong rất nhiều chuyện, chỉ cần có Vu Hồng Bác, căn bản cũng không cần Diệp Viễn tại quan tâm cái gì. Mà đối với Vương Hổ Sinh, Diệp Viễn càng nhiều hơn chính là ra ngoài đồng tình. Vương Hổ Sinh là trong mọi người, duy nhất không có thân thuộc cô nhi. Chương 861, bị nhốt tiểu hải đồn. Chương 861, bị nhốt tiểu hải đồn. Chính là bởi vì Vương Hổ Sinh là một đứa cô nhi đưa đến tại một ít chuyện bên trên, Diệp Viễn rất bất công cái này đáng thương hắn tử. Bất quá hắn rất chú ý mình cử động, rất sợ không cẩn thận liền đả thương Vương Hổ Sinh viên kia yếu ớt tâm. Thông qua cùng Vương Hổ Sinh hơn một năm nay tới ở chung, Diệp Viễn phát hiện Vương Hổ Sinh có chí mạng nhất một cái khuyết điểm, đó chính là tự ti. Chớ nhìn hắn bình thường tùy tiện, nhưng đối với những người khác cho hắn trợ giúp, ở sâu trong nội tâm rất là mẫn cảm, điểm ấy Diệp Viễn ít nhiều có chút hiểu rõ. Đây cũng là Diệp Viễn dùng cái giọng nói này nói chuyện cùng hắn nguyên nhân chủ yếu. Nếu như ngươi đối với hắn và hòa khí tức giận, hắn chả vi nhĩ là tại đồng tình hắn đâu. Dạng này sẽ càng thêm để cho trong lòng hắn không thoải mái. Nghe được Diệp Viễn nửa gian dạy, nửa đùa nửa thật ngữ khí, Vương Hổ Sinh cả người cười hắc hắc nói ra: "Chúng ta có thể hay không lại tổ chức một lần lặn xuống nước hoạt động? Ta nhất định phải gọi Ưng Chuẩn tiểu tử kia biết sự lợi hại của ta." Nói về sau, Vương Hổ Sinh cơ hồ là cắn răng nói. Cái này khiến Diệp Viễn cảm thấy một trận buồn cười. Hai người chính là ngự thủy hào hoan hỉ hoan ra. Chớ nhìn hắn hai bình thường lẫn nhau ai cũng chướng mắt ai, nhưng thật nếu là xảy ra chuyện gì, cũng là có thể dùng tính mạng mình đến bảo hộ đối phương bằng hữu. Đây cũng là Vu Hồng Bác tại trong lúc vô tình cùng mình nói qua, đó chính là tại một lần hành động bên trong, làm tay bắn tỉa Mã Hoa bị địch nhân phát hiện. Mà xem như đột kích tổ Vương Hổ Sinh, bởi vì điểm hộ Mã Hoa, quả thực là chịu địch nhân một thương. Từ đó trợ giúp Mã Hoa nên đón đầy đủ rút lui thời gian. Nghe sau chuyện này, Diệp Viễn đối với Mã Hoa cùng Vương Hổ Sinh hai người trước đó hồ nháo, liền bắt đầu bỏ mặc không quan tâm. Mới đầu hắn còn sợ hai người, bởi vì lẫn nhau đấu võ mồm ảnh hưởng trên thuyền người đoàn kết. Kết quả nghe Vu Hồng Bác giảng sự tình về sau, Diệp Viễn phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Những người này đều là từ trong chiến trường đánh xuống hữu nghị, làm sao có thể bởi vì một chút trên sinh hoạt sự tình liền tùy tiện náo tách ra? Cái này ta nói cũng không tính, nếu như gặp phải nơi thích hợp, cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ an bài. Thực nếu như không có nơi thích hợp, ngươi cũng biết lặn xuống nước vẫn là rất nguy hiểm. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, lão bản ngươi đừng lừa phỉnh ta, ngươi nếu là nghĩ, còn tìm không thấy lặn xuống nước địa phương. Hắc hắc, ngươi liền cho ta một lần đánh bại Ưng Chuẩn cơ hội đi. Không phải gia hỏa này có thể ở trước mặt ta đắc chí tới sông năm. Vương Hổ Sinh một mặt buồn bực nói, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt cũng mang theo một chút xíu hy hứa. Ta tận lực. Tốt ta. Diệp Viễn chân bị Vương Hổ Sinh ánh mắt dọa sợ. Ngươi một cái đại hán và mỡ, dùng cái ánh mắt này nhìn lão tử, đến tột cùng mấy cái ý tứ. Thuyền đánh cá lần nữa xuất phát. Thuyền viên đoàn còn đắm chìm trong phát tài trong vui sướng. Ngay tại Diệp Viễn chính hưởng dụng cái kia chuyên dụng ghế đu lúc, bên hông đối giảng vang lên Vương Hổ Sinh thanh âm. Lão bản, ngài tới đây một chút. Bên này phát hiện một chút tình huống. Nhận được tin tức Diệp Viễn, trực tiếp đi vào khoang điều khiển. Sau khi đi vào, thuận Vương Hổ Sinh ngón tay phương hướng nhìn lại đồng thời còn tiếp nhận Vương Hổ Sinh đưa tới một cái kính viễn vọng. Dọc theo Vương Hổ Sinh ngón tay phương hướng, Diệp Viễn trong tầm mắt xuất hiện một tòa đá ngầm hình thành hòn đảo. Hòn đảo địa thế bắc cao nam thấp, phương nam biên giới cùng mặt biển chênh lệch từ 1 mét đến 5 mét không giống nhau. Nhi hòn đảo là bởi vì đá ngầm chỗ tạo thành, cho nên phía trên không có bất kỳ cái gì thực vật. Tại hòn đảo góc đông nam chỗ, một đầu dài 1 mét sinh vật chính bị cắm ở biên giới cạnh ngoài đá ngầm ở giữa. Thông qua kính viễn vọng nhìn phi thường rõ ràng, sắc bén trên đá ngầm cùng loại còn có vết máu loang lổ. Nước biển nổi lên màu trắng bạc biển, càng không ngừng đánh thẳng vào cái này sinh vật, như cách hắn cách đó không xa, đang có hai con hải đồn, càng không ngừng phát ra gào thét. Diệp Viễn nhìn rất rõ ràng, bị kẹt tại đá ngầm khe hở bên trong sinh vật, chính là một con vị thành niên tiểu hải đồn. Tiểu hải đồn thân thể hiện lên vôi sắc, có mỏ dài cái đầu nhỏ, vừa vặn kẹt tại đá ngầm ở giữa. Hai đầu trước ngực ngắn vây cá, càng không ngừng nuốt dưới thân nước biển, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng kêu thống khổ, để chứng minh nó còn sống. Nước biển đập tại trên đá ngầm, gợn sóng máu tươi thuận sóng biển tràn ngập ra. Giờ phút này tiểu hải đồn quanh mình hải vực đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Lão bản, dạng này đảo hoang trung quanh thường xuyên lại đá ngầm xuất hiện, chúng ta không dám áp sát quá gần, bằng không chúng ta dùng công kích thuyền đi qua đi. Vương Hổ Sinh hiểu rất rõ Diệp Viễn, gặp phải loại tình huống này, lão bản là sẽ không bỏ mặc kệ, cho nên hắn căn bản không có hỏi Diệp Viễn cứu hay là không cứu loại này ngu xuẩn vấn đề, mà là hỏi nên như thế nào đi nghĩ cách cứu viện. Hắn thấy một mực không chịu rời đi kia hai con hải đồn, ở một mức độ nào đó sẽ cho cứu viện mang đến một tia uy hiếp, cho nên mới đề nghị lợi dụng công kích thuyền nhiều người tiến về. Không cần, ta tự mình đi là được rồi. Không cần thiết thả công kích dưới đó đi, lại công phu kia ta đều đem tiểu hải đồn lấy ra. Diệp Viễn chỉ là đơn giản thấy rõ ràng phía trước tình huống, liền rất tự tin nói. Thực. Vương Hổ Sinh còn muốn nói nữa thứ gì, bị Diệp Viễn đưa tay ngăn lại. Hắn rõ ràng Vương Hổ Sinh lo lắng cái gì, đừng nhìn hải đồn bình thường có rất ít tập kích nhân loại sự tình phát sinh. Nhưng vậy phải xem là tại tình huống như thế nào phía dưới. Liền lấy hôm nay chuyện này tới nói. Nếu như đổi lại người quá khứ, kia hai con trưởng thành hải đồn, nói không chừng sẽ chủ động tập kích nhân loại. Bởi vì theo chúng, chỉ cần đối bọn hắn hải tử lại uy hiếp sinh vật, đều là muốn bóp chết rơi. Không cho Vương Hổ Sinh lại nói tiếp cơ hội, Diệp Viễn ra khoang điều khiển liền như thế mặc quần áo trực tiếp nhảy vào hải trung, đi vào hải trung hắn trực tiếp hướng về bị nhốt tiểu hải đồn bơi đi. Bởi vì thuyền đánh cá không thể khoảng cách tiểu thạch đảo quá gần, Đinh Nhất chỉ có thể lái thuyền đánh cá ở phía xa đảo quanh. Diệp Viễn tới gần đá ngầm, đồng thời tại phụ cận du đãng hai con trưởng thành hải đồn cũng phát hiện cái này đột nhiên xông tới nhân loại. Diệp Viễn tùy thời chú ý đến bọn chúng, phòng ngừa hai con hải đồn đột nhiên nghĩ tự mình tiến hành công kích. Sự tình cùng không có Diệp Viễn nghĩ như vậy hỏng bét. Thẳng đến Diệp Viễn đi vào thẻ chủ tiểu hải đồn đá ngầm một bên, hai con trưởng thành hải đồn cũng không có công kích Diệp Viễn. Nguyên bản Diệp Viễn còn muốn đứng tại khối kia trên đá ngầm, dạng này càng có lợi hơn với hắn phát lực. Kết quả không nghĩ tới chính là, nơi này đá ngầm vậy mà như thế bóng loáng, người rất khó ở phía trên có thể đứng vững. Tình huống so Diệp Viễn dự tính còn bết bát hơn, tiểu hải đồn tại nham thạch dài thẻ rất căng. Ấu, ấu. Tiểu hải đồn mắt to nhìn xem Diệp Viễn, trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp đảm. Nhìn xem từ tiểu hải đồn trong mắt lộ ra kia một loại khẩn cầu, Diệp Viễn yêu quý vươn một tay sờ lên cái kia bóng loáng đầu. Diệp Viễn bản nghĩ đến mình dùng sức đẩy, dạng này tiểu hải đồn liền có thể nhẹ nhõm được cứu vớt. Nhưng kết quả không nghĩ tới cái này đẩy xuống dưới, tiểu hải đồn không có đẩy, ngược lại đau nó, thu thu, trực hiếu. Nhi bơi ở bên trên hai con trưởng thành hải đồn, đang nghe tiểu hải đồn tiếng kêu về sau, làm xong tùy thời tư thế công kích. Nhìn tư thế kia, như quả Diệp Viễn lại đem tiểu hải đồn làm đau, bọn chúng liền sẽ nghĩa vô phản cố công kích về phía Diệp Viễn. Đợt, cảm tạ Vi tiểu tiểu bảo đại lão 5000 kỳ đi ân tiền khách thưởng. Cảm tạ Hạ tỷ 01666 đại lão 1500 kỳ đi ân tiền khách thưởng. Cảm tạ thư hữu 20170128222371468 đại lao kỳ đi ẩn tiền khen thưởng trưởng 862. Hai cái đôi. Chương 862, hai cái đôi. Diệp Viễn một bên cẩn thận đề phòng, hai con lúc nào cũng có thể bạo khởi công kích về phía mình hải đồn. Mặc dù hắn sẽ không đem hải đồn công kích quá để ở trong lòng, nhưng nếu quả thật phát sinh loại tình huống kia, đối với nghị cách cứu viện tiểu hải đồn không được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ làm trễ nải mình cứu viện tiểu hải đồn thời gian. Bởi vì liền hắn vừa mới kia đẩy, nguyên bản ngay tại vết thương chảy máu, lại có đại lượng máu tươi chảy ra. Diệp Viễn chịu mến sờ lên tiểu hải đồn, đồng thời từ không gian dài lấy ra một chút nước hồ đưa vào gần tiểu gia hỏa trong miệng. Nuốt xuống không gian nước sau tiểu hải đồn, giống như là ăn vào mỹ vị vô cùng đồ ăn, hai con linh động mắt to vậy mà híp lại thành một đôi ngựa nha. Nguyên bản vẻ mặt như thế hẳn là phi thường manh, nhưng lại nhìn tiểu hải đồn kia bị máu nhuộm đỏ thân thể, lại càng lộ vẻ một phần thê lương. Không biết có phải hay không là, bởi vì tiểu hải đồn cùng đá ngầm thẻ thật chặt nguyên nhân. Diệp Viễn không có gì bất lợi không gian, vậy mà không có đem Tiểu Hải đồn thu vào đi. Liên tục hai lần nghĩ cách cứu viện thất bại, Diệp Viễn cũng không khỏi đến có một ít hỏa khí. Hắn vẫn thật là không tin, một người sống sờ sờ, còn cứu không ra một con bị nhốt Tiểu Hải đồn. Mắt nhìn kẹp lấy Tiểu Hải đồn đáng ngẩm, Diệp Viễn cắn răng, hai chân vững vàng cắm vào dưới chân hải sa dài, tụ lực về sau một trường liền đánh vào một khối trên đá ngầm. Một trường này hắn dùng toàn lực, nguyên bản kiên cố đá ngầm bị Diệp Viễn một trường xuống dưới, lập tức đánh bung lỏng. Ngay tại đá ngầm bung lỏng một cái mắt, kẹt tại đá ngầm ở giữa Tiểu Hải đồn, xoát một chút biến mất không thấy gì nữa. Đương Tiểu Hải đồn xuất hiện lần nữa lúc, đã tại khoảng cách đá ngầm không đến xa một mét hải trung. Hai con trưởng thành hải đồn còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền phát hiện hải tử đã xuất hiện trên mặt biển. Sau đó bọn hắn liền thật nhanh hướng về Tiểu Hải đồn nơi đi. Vốn cho là sự tình cứ như vậy kết thúc, mình cứu ra Tiểu Hải đồn, nó hẳn là liền cùng cha mẹ của hắn rời đi. Nhưng khi Diệp Viễn thấy rõ ràng Tiểu Hải đồn hiện tại tình trạng về sau, không khỏi lông mày sâu nhăn. Trước đó nó kẹt tại đá ngầm khe hở bên trong còn nhìn không ra cái gì, bây giờ bị giải cứu ra mới nhìn rõ, Tiểu Hải đồn trên người thương Viễn so với mình tưởng tượng còn nặng hơn. Thời khắc này Tiểu Hải đồn chính miễn cưỡng lơ lửng ở mặt biển, nhìn dạng như vậy tùy thời đều lại chìm xuống khả năng. Nửa bên phải thân thể không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu, nhi bởi vì bị đá ngầm thẻ thời gian quá lâu, trên người vỏ ngoài đã bị cắt lộ ra bên trong trắng loang thịt cá. Mà lúc này hai con trưởng thành hải đồn đang gắt gao thủ hộ tại bên cạnh của nó, thỉnh thoảng dùng bọn chúng kia mỏ dài đỉnh một đỉnh đã bất lực bảo trì cân bằng hải tử. Nhìn đến đây, Diệp Viễn lắc đầu thở dài, còn tốt hôm nay gặp chính mình. Nếu như đổi lại những người khác, cho dù là đem Tiểu Hải đồn cứu ra, nhìn cái này trạng thái Tiểu Gia Hỏa cũng không kiên trì được bao lâu. Lần nữa cho Tiểu Gia Hỏa đưa vào đại lượng không gian nước hồ, sau đó Diệp Viễn một tay đẩy Tiểu Hải đồn, một tay du động, hướng về Ngự Thủy Hào đi tới. Nhi hai con trưởng thành hải đồn nhắc tới cũng kỳ, bọn chúng giống như là biết trước mắt cái này nhân loại tại cứu chữa mình hải tử giống như, một trái một phải theo Diệp Viễn bên cạnh, một chút cũng không có muốn công kích Diệp Viễn dự định. Lợi dụng chép lưới, thật vất vả đem Tiểu Hải đồn lấy được bong tàu bên trên. Diệp Viễn không lo được quần áo ướt đẫm, vội vàng phân phó thuyền viên đem nước chảy kho đưa ra tới một cái, dùng để tạm thời dàn xếp cái này Tiểu Hải đồn. Thuyền viên đoàn cũng từ Vương Hổ Sinh trong miệng biết được, Diệp Viễn là quá khứ cứu viện một con bị kẹt tại đá ngầm bên trong hải đồn. Nguyên bản trên thuyền ai cũng không có đem cái này coi là chuyện đáng kể, thật không nghĩ đến Diệp Viễn không chỉ có đem hải đồn thành công cứu ra, lại còn cho mang về đến trên thuyền. Nguyên bản còn có người phỏng đoán, có phải hay không lão bản lại nghĩ thu dưỡng một con sủng vật. Nhưng khi thuyền viên thấy rõ ràng Tiểu Hải đồn thương thế sau mới hiểu được, Diệp Viễn nếu như không đem cái này Tiểu Hải đồn cầm trở về, như vậy cái này Tiểu Hải đồn sống sót tỷ lệ sẽ không quá cao. Ba chân bốn cẳng đem Tiểu Hải đồn bỏ vào nước chảy kho, Mã Hoa cũng từ trong kho hàng tìm đến cầm máu dùng dược thủy. Loại dược thủy này là chuyên môn dùng để cho một chút loài cá cầm máu dùng, hiệu quả hay là vô cùng không tệ. Thuyền đánh cá bên trên sở dĩ muốn dẫn loại dược thủy này, là bởi vì bình thường ngư dân đều sẽ lầm bắt đảo một chút bảo hộ động vật, nhi lại bảo hộ động vật bị bắt vớt lên đến về sau, toàn thân đều là tổn thương, nếu như liền như thế thả lại biển cả, cũng rất khó sống sót. Cho nên thường xuyên ra biển ngư dân, trên thuyền đều sẽ mang theo một chút dùng để xử lý loại cá ngoại thương dược thủy. Mã Hoa thuần thục đem dược thủy bôi lên tại Tiểu Hải đồn miệng vết thương, lại thêm trước đó không gian nước hồ tác dụng, Tiểu Hải đồn tình trạng tạm thời ổn định lại. Về phần bao lâu mới có thể quay về biển cả, cái này còn cần tiến một bước quan sát. Ngay tại tất cả mọi người vây quanh nước chảy kho, xem xét Tiểu Hải đồn thời điểm, Vu Hồng Bác khổ khuôn mặt đi tới tìm tới Diệp Viễn. "Lão bản, ngươi đi đôi thuyền xem một chút đi, tiếp tục như vậy chúng ta căn bản không có cách nào bắt cá." Hắn kiểu nói này, không chỉ có Diệp Viễn ngây ngẩn cả người, cái khác một chút thuyền viên cũng theo đó sửng sợ. Thuyền viên đoàn cùng sau lưng Diệp Viễn đi vào đuôi thuyền, đương Diệp Viễn thấy rõ ràng là tình huống như thế nào về sau, cũng cười khổ vô ngữ. Nơi đuôi thuyền đang có hai con hải đồn đi theo tại thuyền đánh cá đằng sau, thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng thu thu tiếng kêu. Không cần nghĩ đều biết đây chính là Tiểu Hải đồn phụ mẫu. Trông thấy loại tình hình này, Diệp Viễn cũng không có cách nào, mình để người ta hải tử thu được thuyền, cũng không thể còn không cho người ta đại nhân đi theo à. "Lão bản, tiếp tục như vậy chúng ta căn bản là không có cách nào thả lưới." Vu Hồng Bác chỉ vào hai con hải đồn nói. "Lão đại, làm sao còn có hai con lớn?" Mã Hoa gia hỏa này thích nhất náo nhiệt, trước đó Diệp Viễn trở về, mọi người đem lực chú ý đều tập trung ở Diệp Viễn cùng con kia Tiểu Hải đồn trên thân. Ai cũng không có chú ý tới, sau lưng còn đi theo hai con thành niên hải đồn. "Nhà ngươi hải tử thụ thương mọi người có thể không ở bên người." Vu Hồng Bắc vốn là ước mượn, lại thêm Mã Hoa hỏi lên như vậy, hắn trực tiếp cho gia hỏa này một cái bạo lật. "Vậy bây giờ chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Bọn hắn cứ như vậy đi theo chúng ta căn bản là không có biện pháp bắt cá. Nếu không gọi Đinh Nhất lái nhanh một chút, đem bọn hắn hất ra được rồi. Không phải có hai cái đuôi tại, căn bản là bị biện pháp thả lưới." Vưu Chí Dũng đề nghị. Không đợi cái khác người mở miệng, Bảo Xuân Vũ liền hỏi ngược lại. "Kia Tiểu Hải đồn làm sao bây giờ? Dù sao lão bản trong nhà đều lại một con hải đồn cũng không quan tâm nhiều một con tiểu hải đồn. Cùng lắm thì liền đem cái này tiểu hải đồn mang về được rồi." Vưu Chí Dũng lơ đến nói. Có thể để ai cũng không nghĩ tới chính là. Bình thường nhất hỉ hỉ ha ha Mã Hoa, nghe được Vưu Chí Dũng nói như vậy, trực tiếp cho ra hỏa này một chút. "Lời này của ngươi còn tốt không có gọi hổ tử nghe được, không phải ngươi liền thảm rồi." "Thế nào à nha? Hổ tử nghe được có thể có cái gì?" Vưu Chí Dũng không hiểu hỏi. "Còn thế nào rồi? Ngươi đây là sinh sinh chia rẽ hải đồn toàn ra, tiểu hải đồn biến thành cô nhi, ngươi nói thế nào à nha?" Mã Hoa tức giận trợn nhìn cái này miệng so tâm nhanh Vưu Chí Dũng một chút. Vưu Chí Dũng lúc này mới nhớ tới cái này gốc dạng, thế là cũng không tranh luận trực tiếp đóng lại miệng bặt không đều không nói. Chương 863. Điều tra. Chương 863. Điều tra. "Nhưng vậy chúng ta liền để bọn hắn như thế đi theo. Nếu như tiểu hải đồn một mực không tốt, chúng ta vẫn không bắt cá rồi. Nô Hạo cái này tân thủ tò mò hỏi. Hắn rất muốn biết trước kia gặp phải tình huống như vậy trên thuyền xử lý như thế nào. Vu Hồng Bắc biết tiểu gia hỏa là ý tưởng gì, đành phải đối với hắn mở ra hai tay đành chịu nói ra. Chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, hiện tại chỉ có thể nhìn lão bản như thế nào quyết định. Diệp Viễn cũng không có cách nào, nếu như trên thuyền chỉ là mình sự tình rất tốt giải quyết. Cùng lắm thì đem cái này một nhà ba người tạm thời đều đưa vào không gian. Chờ tiểu hải đồn tốt về sau, lại cho bọn hắn phóng xuất liền xong việc. Nhưng bây giờ nhiều người nhìn như vậy, mình không có cách nào làm như vậy, cho nên Diệp Viễn chỉ có thể thở dài nói ra. Còn có thể làm sao? Liên đệ bọn hắn như thế đi theo đi. Vừa vặn mấy ngày nay chúng ta cũng thật mệt mỏi, xem như cho các ngươi thả nửa ngày nghỉ. Chờ tiểu hải đồn vết thương khép lại về sau, đưa bọn chúng rời đi chính là. Diệp Viễn cuối cùng vẫn hạ một cái, tất cả mọi người không muốn nhìn thấy quyết định. Thuyền viên đoàn đều rõ ràng, đây là năm trước một lần cuối cùng ra biển. Mỗi người đều nghĩ đến lợi dụng lần này ra biển cơ hội, nhiều đến một chút tiền thưởng. Dạng này về nhà ăn Tết trong tay cũng có thể nhiều giàu có không phải. Nhưng bây giờ liền vì cứu chữa một con hải đồn, thuyền đánh cá hiện tại không thể không tạm thời đình chỉ bắt cá công việc, cái này để bọn hắn làm sao có thể cao hứng. Úc Mượn về Úc Mượn, đã lao bản đều đã lên tiếng, hắn không có cũng không thể tránh được. Nhìn xem từng cái ủ rũ túi đầu thuyền viên, Vu Hồng Bắc lớn tiếng nói ra. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, đem một vài bình thường không có tập công việc đều làm. Mã Hoa, ngươi mang theo Ngô Hạo cùng Thi Tiểu Minh đi ra cố một chút giải lung. Vũ Chí Dũng, mang mấy người đi kiểm tra hạ lưới đánh cá. Nhìn có hay không thắt nút không thuận địa phương, đừng đến lúc đó thật muốn thả lưới mới phát hiện vấn đề. Bùi Phỉ, ngươi mang hai người đi kiểm tra tất cả thiết bị. Bảo Xuân Vũ tiểu tử, ngươi đừng đứng tại bên kia cười ngây ngô, không có chuyện làm đi giúp bản tử đánh cái ra tay, cũng gọi bọn lao tử có thể sớm cửa hàng ăn cơm. Vu Hồng Bắc đứng tại bong tàu bên trên, từng mục một an bài thuyền viên đoàn công việc. Về phần Diệp Viễn, vì có thể để cho tiểu hải đồn càng nhanh khôi phục lại, hắn thì là một người đi vào nước chảy kho, quan sát tiểu hải đồn thương thế. Lúc này tiểu hải đồn đã không chảy máu nữa, nhưng tinh thần còn rất vẻ vải. Cho dù là tại bể nước dài, cũng chỉ có thể duy trì trôi nổi trạng thái, khoảng cách có thể tự do hoạt động còn kém rất xa. Trông thấy tiểu gia hỏa loại trạng thái này, Diệp Viễn tâm nghị khẽ động, mấy giọt màu xanh sẫm chất lỏng liền xuất hiện tại tiểu gia hỏa trong miệng. Chất lỏng xuất hiện tại tiểu hải đồn trong miệng một khắc, tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên. Theo chất lỏng tiến vào tiểu gia hỏa thân thể, tinh thần đầu cũng đã mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến tốt. Trông thấy loại tình huống này, Diệp Viễn cũng không khỏi không bội phục cái này màu xanh sẫm nước hồ thần kỳ. Trước đó hai lần phổ thông không gian dưới hồ nước đi, tuy nói đối với tiểu hải đồn thương thế cũng làm ra nhất định trợ giúp, nhưng cùng cái này màu xanh sẫm nước hồ so sánh, vậy đơn giản liền kém nhiều lắm. Lão đại, ngươi cho gia hỏa này ăn cái gì? Làm sao tiểu gia hỏa tinh thần đầu hảo nhanh như vậy? Ngay tại Diệp Viễn quan sát đến tiểu hải đồn tình huống thời điểm, sau lưng Mã Hoa kinh hãi tiểu quái quát. Bị Mã Hoa như thế vừa hô, đem lực chú ý toàn bộ tập trung trên người tiểu hải đồn Diệp Viễn, giật nảy mình. Bị gia hỏa này giật mình, Diệp Viễn tức giận hỏi: "Có phải hay không lão Vu an bài cho ngươi hoặc quá nhẹ rồi? Còn có thời gian sang đây xem náo nhiệt, có cần hay không ta cho ngươi thêm an bài điểm công việc đến làm?" "Cũng đừng. Ta cái này đi." "Ngươi mau lên." Nói cũng nhanh bước nghĩ đến xa chất đống phương giải lùng phương hướng đi đến, vừa đi còn một bên nhỏ giọng nhỏ nói thầm: "Không phải liền là muốn biết hải đồn tốt như vậy nhanh như vậy sao? Không nói cho liền không nói cho, còn muốn trả đũa." Theo không thủy quyết tu luyện, hiện tại Diệp Viễn này đôi lỗ thai mặc dù không tính là thuận phong nhĩ, nhưng so với người bình thường thực bén nhạy quá nhiều. Cho dù Mã Hoa thanh âm nói chuyện đã ép tới rất thấp, nhưng vẫn là bị Diệp Viễn một chữ không rơi nghe được trong tai. Bất quá Diệp Viễn cũng không có đem Mã Hoa những lời này để ở trong lòng. Nếu quả thật hạch ra hỏa này chăm chú, vậy mình liền thua. Thượng Kinh thị, một chỗ độc đáo tứ hợp viện bên trong, một vị tóc bạc trắng lão nhân đang ngồi ở thư phòng trên ghế xích đu khép hở lấy hai mắt, nghe một hai hùng thanh niên báo cáo. Đợi đến thanh niên hồi báo xong tất, trên mặt lão nhân không có bất kỳ cái gì biến hóa, chỉ là gợn sóng hỏi một câu: "Khi Mẫn Sở nghiên cứu tiến độ như thế nào?" "Hết thảy thuận lợi, trước đó không lâu bởi vì phát hiện Long Vương kình sự tình làm trễ nải thời gian nửa tháng. Bất quá xây dựng cơ bản công việc cũng đã tiến vào hồi cuối, nếu như thuận lợi, năm trước liền có thể đưa vào sử dụng." Triệu Hi Thụy một mặt nghiêm túc hồi đáp. Nếu như một màn này bị ngoại nhân nhìn thấy, rất khó tưởng tượng đây chính là Triệu gia hai ông cháu bình thường nói chuyện trời đất bộ dáng. Diệp Viễn tiểu tử kia gần nhất đều đã làm những gì? "Bảo ngươi người không muốn áp sát quá gần, tên kia rất tà tính không muốn không ăn được thịt dê, quay lại làm cho một thân tao, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Lão nhân lúc nói lời này, đột nhiên mở hai mắt ra. Một đạo lạnh thấu xương ánh mắt, cùng cái kia một trương đầy trải qua phong sương mặt, tạo thành tươi sáng tương phản. Triệu Hi Thụy phản xạ có điều kiện rụt cổ một cái, sau đó mới giải thích đạo: "Chúng ta chỉ làm một chút bên ngoài điều tra. Lại nói tên kia cả ngày vốn tại hắn cái kia phá hải đảo cũng không ra. Chúng ta chính là muốn giám sát cũng không phải một chuyện dễ dàng." Triệu Hi Thụy rất bất mãn nói. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, bằng vào lực lượng trong tay của hắn, muốn biết rõ ràng Diệp Viễn nội tình, thật đúng là không phải việc khó gì. Nhưng kết quả lại cho hắn hung hăng một bàn tay, đừng bảo là điều tra Diệp Viễn, chính là muốn mọi thời tiết 24 giờ, đem Diệp Viễn đặt vào trong tầm mắt của mình, đều không phải là chuyện dễ dàng gì. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Diệp Viễn gia hỏa này quá trạch, như không cần thiết, gia hỏa này căn bản đều không rời đi hắn cái kia đảo nửa bước. Khi biết được cái kết luận này thời điểm, Triệu Hi Thụy căn bản cũng không tin tưởng 26 tuổi, giá trị bản thân 10 cái ức, mà lại mới chỉ lại một cái bạn gái. Nam nhân như vậy không nên cả ngày ăn chơi đàng điếm, trải qua ngập trong vàng son sinh hoạt sao? Coi như ngươi giữ sự trong sạch chứa khỏi, không thích những cái kia vật chất hưởng thụ, nhưng ngươi dù sao cũng nên có chút truy cầu mới đúng chứ? Không có việc gì làm chút sự nghiệp đến làm một chút, cho mình thiết lập mấy cái nhỏ mục tiêu, mặc dù ngươi đã hoàn thành 10 cái nhỏ mục tiêu, nhưng người nào còn có thể chê bé mục tiêu nhiều đây không phải? Không phải nhiều tiền như vậy, liền đặt ở ngân hàng lấy lời chẳng phải là quá lãng phí. Theo đối Diệp Viễn hiểu rõ càng sâu, Triệu Hi Thụy càng vượt cảm thấy nhìn không thấu người này. Nếu như nói Diệp Viễn là điển hình trạch nam, vậy hắn cần gì phải tân tân khổ khổ mang thuyền ra biển đâu? Dựa theo Diệp Viễn hiện tại giá trị bản thân, nếu như hắn nghĩ trạch, coi như trạch cái mấy đời cũng xài không hết hắn trong ngân hàng tiền tiết kiệm. Nhưng nếu như nói hắn có cái gì truy cầu, Triệu Hi Thụy biểu thị căn bản là nhìn không ra. Từ mình điều tra ra được trong tư liệu đến xem, gia hỏa này ngoại trừ thủy tính tốt bên ngoài, còn tại phương diện khác có không tệ tạo nghệ. Đs, cảm tạ hạ tỷ 01666 đại lao 3000 kỳ đi ân tiền khen thưởng, chương 864. Hồ náo. Chương 864, hồ náo. Chỉ từ trên tư liệu đến xem, Diệp Viễn chân chính là một cái toàn tài. Tỷ như giống như là tại Trung Y Liễu, điêu khắc, nghề một phương diện, đều có không thể tưởng tượng nổi thành tựu, đây cũng là Triệu Hi Thụy nhất xem không hiểu. Khác không nói trước, liền chỉ nói Trung Y Liễu, căn bản cũng không phải là 1 năm 2 năm liền có thể tốt thành. Mà nếu quả Diệp Viễn sớm đã có môn thủ nghệ này, cần gì phải sau khi tốt nghiệp vất vả đi làm cầu thí Hải Dương công nhân vệ sinh đâu? Đây là Triệu Hi Thụy đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng địa phương. Trông thấy cháu trai bị mình một câu nói nửa ngày không về được nói, Triệu Đại Hổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra: "Phế vật, ngươi nhìn lao hứa nhà, người ta làm sao làm, ngươi một ngày liền biết điều tra, hiện tại điều tra ra kết quả gì rồi? Nếu như trên đời này sự tình đều có thể nói thông, kia Long Vương kình sự tình ngươi làm sao cùng ta giải thích?" Gia gia tử càng nghĩ càng giận, nguyên bản tại đời cháu dài, còn tưởng rằng nhà mình cái này so lao hứa nhà mạnh không ít, đây cũng là Triệu lao trong lòng đắc ý nhất địa phương. Nhà mình cháu trai đầu não linh hoạt, xử sự làm người phương diện cũng so lao hứa nhà kia khối băng mạnh hơn quá nhiều. Nhưng duy chỉ có tại đối đãi Diệp Viễn trong chuyện này, nhà mình cháu trai làm sao lại như thế đầu óc chậm chạp đâu? Diệp Viễn tiểu tử kia rõ ràng chính là lại đại bí mật người, nhưng nhà mình cháu trai còn muốn đi điều tra. Nếu quả thật có thể tùy tiện liền điều tra ra được, Diệp Viễn người đứng phía sau hoặc là bí mật, chuyện kia liền đơn giản đã điều tra ra hiện chỗ nhầm lẫn, vậy liền hẳn là mã thượng sửa chữa phương án, cải biến mạch suy nghĩ đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhìn xem người ta hứa hàng, không chỉ có hiện tại cùng Diệp Viễn xưng huynh gọi đệ, liền ngay cả Diệp Viễn dưới tay những thuyền viên kia, đều là người ta lão hứa nhà xuất ngũ dòng chính. Càng nghĩ càng giận liên đối xem nhìn nhà mình cháu trai đều không có trước đó thuận mắt. Trông thấy ra ra là thật tức giận, Triệu Hi Thụy vội vàng nói: "Diệp Viễn mang thuyền ra biển trước mắt hẳn là tại." Nói tới chỗ này hắn mới phát hiện, hắn chỉ là biết đạo Diệp Viễn ra biển, cụ thể đi nơi nào hắn căn bản cũng không có chú ý, cái này cũng không thể trách Triệu Hi Thụy không đủ để bụng, dù sao Diệp Viễn đối với Triệu gia tới nói, cũng chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi. Hắn cả ngày đạt được tin tức, không nói hàng ngàn hàng vạn cũng kém không nhiều. Lại làm sao có thời giờ đi chú ý một cái nho nhỏ Diệp Viễn một ngày đều cụ thể làm cái gì? Ra ra, vì cái gì ngài cùng hứa ra ra đều đối Diệp Viễn như thế chú ý? Coi như hắn có một ít năng lực, các ngươi lão nhị vị cũng không trở thành cái dạng này a. Chỉ riêng ta biết tại Hoa Quốc dân gian người có năng lực liền lại mấy cái. Diệp Viễn nếu như cùng những người kia so sánh, ta không nhìn ra hắn có cái gì xuất sắc địa phương. Triệu Hi Thụy một bộ không hiểu hỏi. Hắn thấy, Triệu gia thật là thiếu Diệp Viễn một cái đại nhân tình, nhưng cũng không cần thiết cứ như vậy chú ý hắn a. Cùng lắm thì về sau tại một ít chuyện bên trên, đưa tay giúp tên kia một thanh chính là. Không cần thiết gọi mình thời khắc chú ý, như thế một tiểu nhân vật động tĩnh không phải. Triệu lão đầu lông mày nhẹ nhẹ, hắn biết cháu trai đây là không phục. Thế là hắn lại nhắm mắt lại, hướng về sau một nằm. Cả người cũng đều dựa vào trở lại ghế đu trên lưng, lúc này mới ung dung mà hỏi. Vậy ngươi nói một chút, đều có ai so Diệp Viễn xuất sắc? Đông Bắc Ngân Thành Nhiếp Mộng Nghi, đừng nhìn là nữ nhân, 10 cái lính đặc chủng đều không thể cẩn thân. Nghe nói nàng có một lần lên núi, tay không liền bộ hoạch một đầu lợn rừng. Chuyện như vậy, cho dù là tiểu đội chúng ta cũng không có người có thể làm được. Ta gần nhất chính chú ý nàng động tĩnh, tranh thủ đem nó thu nạp đến chúng ta trong tiểu tổ tới. Còn gì nữa không? Triệu Lao trên mặt không có gì hay gợn sóng, chỉ là gợn sóng hỏi một câu. Tây Bắc Giả Đức Huy, tốc độ cực nhanh, không chỉ có am hiểu trong rừng chạy, càng là có thể tại Sâm Sơn trùng cùng sói thi chạy. Ta cho rằng mới như vậy hẳn là ta chú ý. Nói cuối cùng Triệu Hi Thụy lại tăng thêm một câu như vậy. Ha ha, ngươi nói những cái kia đều là ngươi hẳn là chú ý cái này không sai. Nhưng ta hỏi ngươi, nếu như các ngươi tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, gặp hứa hàng đụng phải cái kia sinh vật người, bọn hắn khả năng mang cho ngươi đến giúp đỡ. Gia Gia Tử lời nói rất chậm, nhưng mỗi một chữ liền giống với gõ vào Triệu Hi Thụy trong lòng đồng dạng. Hứa hàng vì cái gì xuất ngũ, việc này tại rất nhiều trong mắt người đều là một điều bí ẩn. Nhưng đôi này chuyên môn làm tin tức công tác hắn tới nói, không có chút nào là bí mật. Hứa hàng là bởi vì tại một lần xuất ngoại lúc thi hành nhiệm vụ, gặp một cái bọn hắn chưa hề liền chưa nghe nói qua đáng sợ đối thủ. Người kia tại lực lượng, tốc độ, lực bền bỉ bên trên toàn diện áp chế hứa hàng. Dùng hứa hàng nói, nếu như không phải hắn ngoại ý muốn ngã vào sân cốc, tin tưởng mình mạng nhỏ đã sớm bàn giao tại tay của người kia bên trên. Nhưng cho dù là dạng này, hứa hàng kết quả cũng không có tốt đi nơi nào. Vậy mà tại trong thân thể của hắn, tra ra đại lượng không biết tên tế bào. Mới đầu tất cả mọi người không thèm để ý, cho rằng đây chỉ là một trùng hợp. Nhưng theo Hoa Quốc bên này lại một lần nữa lại người gặp kia quái nhận về sau, bọn hắn mới khiếp sợ phát hiện, chỉ cần bị quái nhân kia làm bị thương, trong thân thể tựa như là bị tiêm vào tế bào ung thư đồng dạng. Mặc dù cái thứ hai gặp phải quái nhân bị kia, không có hứa hàng may mắn như vậy đương đồng bạn phát hiện hắn thời điểm, đã thành một câu thi thể. Nhưng lại hứa hàng ví dụ ở phía trước, hơn nữa đối với tên kia người chết thân thể tiến hành giải phẫu ra kết luận đó chính là trên lam tinh, lại một cái hoặc là một đám rất đặc thù tồn tại, trước mắt chỉ có thể đem bọn hắn gọi là sinh vật người. Bởi vì tại một chút nhân viên nghiên cứu khoa học phân tích dài, nhân loại bình thường là không cách nào làm được bọn hắn như thế tại đả thương người đồng thời, còn có thể cải biến nhân thể tế bào kết cấu. Cái này nghe không thể tưởng tượng, nhưng thật sự liền phát sinh ở mấy tháng gần đây dài. Lại liên tưởng Triệu lão, Triệu Hi Thụy rốt cuộc minh bạch tới vì cái gì tất cả mọi người quan tâm như vậy Diệp Viễn. Bởi vì cho tới bây giờ, Hứa Hàng còn sống khỏe re, mà lại trong thân thể của hắn cái chủng loại kia cùng loại với tế bào ung thư vật chất đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù Hứa gia không có bất kỳ cái gì ý, nhưng Triệu gia ông cháu đã từ rất nhiều phương diện đạt được xác nhận. Chữa khỏi Hứa Hàng quái bệnh người, 89 phần 10 chính là Diệp Viễn. Phải biết, lúc trước Hứa Hàng được loại kia quái bệnh lúc, tất cả bệnh viện bác sĩ đều thúc thủ vô sách. Cho dù là cuối cùng, Hứa lão mời ra chỉ vì mấy tên lão nhân ra xem bệnh đại quốc thủ, cũng chỉ là áp chế Hứa Hàng bệnh tình không đang quyết tán. Nhi Hứa Hàng tại Diệp Viễn đảo thượng ở mấy ngày, bệnh tình liền khỏi hẳn. Nếu như nói chuyện này cùng Diệp Viễn không có quan hệ, kia là đánh chết Triệu Hi Thụy cũng sẽ không tin tưởng. Trải qua ra ra như thế đã nhắc nhở, Triệu Hi Thụy lúc này mới phát hiện, Diệp Viễn chân đối trước mắt Hoa Quốc phi thường trọng yếu. Giống hắn hoặc là dưới tay hắn những người kia, ai dám cam đoan tại sau này nhiệm vụ bên trong không gặp phải cái kia sinh vật người. Đến lúc đó, hy sinh còn chưa tính. Nếu quả thật muốn may mắn có thể trốn về đến, vậy thật là không thể rời đi Diệp Viễn người này. Bất quá nghĩ đến về nghĩ đến, nhưng Triệu Hi Thụy vẫn là không phục nói ra. Ta không tin thật đến lúc đó, Diệp Viễn liền sẽ khoanh tay đứng nhìn, chẳng lẽ hắn không phải Hoa Quốc nhân? Hồ nháo. Không nên đem hy vọng ký thác đến người khác thương hại cùng hiến dâng lên. Chương 865. Long lợi ngư yến. Chương 865. Long lợi ngư yến. Một con giàn mua bàn tay hung hăng đập vào bên người trên bàn trà. Chấn động đến phía trên chén trà, ông tác hưởng. Triệu lão một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói ra. Giống Diệp Viễn loại người này, các ngươi phải phá lệ chú ý dù sao hắn đối với chúng ta Hoa Quốc có tác dụng lớn chỗ. Nhưng này tiểu tử chính là một cái tiểu phú tức an tâm thái, không có bao nhiêu chí hướng, điểm ấy không tốt. Nhưng vậy cũng chỉ là cá nhân hắn ý nghĩ, chúng ta không có cách nào tả hữu. Ta cho ngươi đi tiếp cận hắn. Một là phòng ngừa hắn bị người hữu tâm biết về sau, gây bất lợi cho hắn. Hai cũng là muốn bảo ngươi cùng hắn nhiều thành lập một chút hữu nghị. Ngươi tin hay không, nếu như ngươi cùng Hứa Hàng đều ở hắn cần cứu chữa tình huống, như hắn chỉ có thể cứu sống một cái, hắn sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn cứu Hứa Hàng. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi có thể nói hắn không để ý lại cục? Không nên hơi một tí liền cho người ta chủ mũ. Ngươi một người trẻ tuổi, nghĩ như thế nào cách nào so với ta lao đầu tử này còn muốn cứng nhắc. Triệu Hi Thụy bị già ra tử dừng lại quở trách, cảm giác trên mặt nóng bỏng đằng muốn. Lão bản, đây là cái gì cả a? Ta trước kia tại sao không có gặp qua? Mã Hoa nhìn trước mắt loại này chưa hề chưa thấy qua hải ngư, lớn tiếng kêu. Diệp Viễn giờ phút này cũng giống như Triệu lão, cả người đều dựa vào tại trên ghế xích đu. Nhưng hắn không biết là, xa ngoài vạn dặm thượng kinh đang có hai ông cháu bởi vì hắn sự tình, tại tranh luận cái không ngớt. Trước đó cứu lên tiểu hải đồn, đã tại một giờ trước khôi phục đương tiểu hải đồn bị thả lại biển cả, về tới nó phụ mẫu phía sau người. Ba con hải đồn hướng về ngự thủy hào phát ra nhẹ nhàng tiếng kêu. Tiếng kêu kia giống như là đối với nhân loại đối bọn hắn hải tử cứu trợ một loại cảm tạ, cái này khiến trên thuyền mỗi người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này ngự thủy hào bong tàu bên trên, lít nha lít nhít chất đầy giống như đầu lưỡi đồng dạng kỳ quái hải ngư. Mấy tên thuyền viên thì là làm không rõ đây là cái gì cá, ở một bên nghị luận. Quái ngư thể hiện lên lưỡi dài hình, khía cạnh bằng phẳng đầu nó nửa trứng hình tròn, hôn bộ cùng tròn, hai mắt ở vào đầu bên trái trung bộ hơi phía trước. Nhất có đặc điểm chính là, con cá này miệng hiện lên nghiêng lệch phân bố, môi cá nhám bóng loáng đầu thể bên trái lại cỡ nhỏ mạnh chất vậy, vây lưng bắt đầu tại mỏ bừng sau đó phương. Vây rốn cá bắt đầu tại mang lỗ sau đó phía dưới, ngẫu vây cá chỉ có bụng bên trái vây cá vây đôi hẹp dài. Đây là long lợi ngư. Vu Hồng Bác thật không dám xác định nhìn về phía Diệp Viễn. Muốn tại vị này tuổi trẻ lão bản nơi đó, đạt được hắn muốn biết đến đáp án. Nhìn thấy thuyền viên đoàn đều nhìn về mình, Diệp Viễn cũng không có cách nào lại ngồi tại trên ghế xích đu. Thế là hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến quái ngư đống trước, gật đầu nói ra. Không sai đây chính là long lợi ngư. Ta còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu, nguyên lai là long lợi ngư a. Con cá này cũng không thế nào hiếm lạ a. Siêu thị khắp nơi đều có thể mua được. Mã Hoa nghe được cái này ngoại hình cùng đầu lưỡi đồng dạng quái ngư, chính là khắp nơi có thể thấy được long lợi ngư sau. Nguyên bản còn tưởng rằng nhìn thấy bảo bối hắn, lập tức liền tiết khí nói. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Hiện tại chúng ta tại trong siêu thị nhìn thấy loại kia long lợi ngư liếu, 90% đều là ba sa ngư giả mạo. Nhìn thấy thuyền viên đoàn một bộ nghe không hiểu dáng vẻ, Diệp Viễn không thể không kiên nhẫn giảng giải lên long lợi ngư cùng ba sa ngư khác nhau. Long lợi ngư cùng ba sa ngư bản thân không phải cùng một loại cá. Long lợi ngư thuộc hải ngư, như ba sa ngư thuộc đạm thủy ngư ở trong nước phổ biến tiêu thụ long lợi ngư liếu, kỳ thật toàn bộ đều là lấy tài liệu tại Việt Nam ba sa ngư. Có chút thương gia vì để cao giá cả, liền đem mình cá liêu xưng là chân chính long lợi ngư liếu. Bình thường đều là dùng túi nhựa đóng gói hảo bán thành phẩm cá. Bất quá bọn hắn cũng không đốc, dạng này giả mạo sự tình rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Cho nên bọn hắn đem loại này ba sa ngư cải biến xưng hô, gọi là long lợi ngư liếu, mà không phải long lợi ngư đây cũng là rất nhiều nội địa người chỗ nhầm lẫn, cho rằng long lợi ngư liếu chính là long lợi ngư, vậy liền mười phần sai. Muốn phân rõ ràng long lợi ngư cùng ba sa ngư vẫn là rất dễ dàng. Chủ yếu bọn hắn bên ngoài hình thượng liền có khác nhau rất lớn. Ba sa ngư thân cá dài lại không lân, đầu nhỏ, miệng an ủi mắt to. Nhi long lợi ngư thân cá bằng thẳng, trên người có lân phiến, miệng cá mắt cá đều dài tại một mặt. Ba sa ngư thịt cá tương đối đầy đặn, nhi long lợi ngư bởi vì thân thể bằng thẳng, cho nên thịt cá tương đối mỏng. Vô luận là ba sa ngư, vẫn là long lợi ngư đều là không gai. Nhưng ba sa ngư thịt cá sẽ có chút mùi tanh. Nhi long lợi ngư thịt cá là không có mùi tanh, mà lại ba sa ngư chất thịt cùng cảm giác so ra kém long lợi ngư. Cuối cùng chính là giá cả. Sở dĩ dùng ba sa ngư đến giả mạo long lợi ngư đương nhiên là bởi vì long lợi ngư giá cả so ba sa ngư đắt hơn rất nhiều. Lúc này mới lại long lợi ngư liếu loại này kỳ quái sản phẩm xuất hiện. Không phải long lợi ngư giá cả thật như vậy thân dân, còn có ai hội phí kình lốt bốp dùng ba sa ngư đến giả mạo. Đó chính là nói, long lợi ngư giá cả vẫn là rất không tệ. không phải siêu thị bán như vậy giá rẻ. Mã Hoa nghe Diệp Viễn giải thích, có chút hiểu được nói. Nói nhảm, đều nói cho ngươi biết, trong siêu thị gọi là long lợi ngư liễu, cùng long lợi ngư không có nửa xu quan hệ. Bọn chúng ngay cả thân thích cũng không bằng, đó chính là Lý Quỷ cùng Lý Quỷ khác nhau. Tiểu tử ngươi hôm nay làm sao như thế chụp đầu? Vu Hồng Bắc đều nhìn không được. Vì chính mình thủ hạ có đần như vậy thuyền viên cảm thấy không có ý tứ. Thế là hắn đoạt tại Diệp Viễn trước đó, liền cho Mã Hoa giá hỏa này một cái bạo lật. Mời Mã Hoa ăn bạo lật, đã là Diệp Viễn độc quyền. Kết quả không nghĩ tới hôm nay Vu Hồng Bắc cũng học theo, mời Mã Hoa ăn một cái. Cái này nhưng làm trên thuyền những thuyền này viên vui như điên. Diệp Viễn thiếu cũng không có nói thứ gì. Hắn sở dĩ muốn bắt giữ những này long lợi ngư, chính là muốn nghiệm chứng mình mới sắm bộ kia thiết bị có phải hay không dùng tốt. Ngay tại trước đó không lâu, hắn mới vừa từ cá bác sẽ lên, mua sắm về một bộ lắp đặt tại thuyền đánh cá bên trên gia công thiết bị. Bộ này thiết bị vừa vặn có thể hoàn thành long lợi ngư gia công cùng đóng gói toàn bộ quá trình. Nếu như không có bộ này thiết bị, Diệp Viễn khả sẽ không bắt giữ nhiều như vậy long lợi ngư đi lên. Bởi vì ngự thủy hào đông lạnh kho không gian đã không nhiều lắm. Bản tử. Diệp Viễn đứng tại cửa khoang, hướng về ngay tại phòng ăn bận rộn Cung Hoàng Tráng vây vây tay. Lão bản, có cái gì muốn ăn? Cung Hoàng Tráng làm trên thuyền đầu bếp. Bình thường lão bản là rất ít tới tìm hắn. Ngẫu nhiên đi tìm đến, cũng là Diệp Viễn có cái gì muốn ăn đến phân phó mình đi làm. Vừa mới bắt đi lên một lưới long lợi ngư, ngươi đi làm một điểm tới, ban đêm chúng ta đến cái long lợi ngư yến. Cũng gọi đám gia hỏa này biết một chút long lợi ngư chân chính ăn ngon địa phương, không có vấn đề à? Làm một ưu tú đầu bếp, Cung Hoàng Tráng nghe xong liền minh bạch Diệp Viễn lời nói bên trong hàng nghĩa. Lão bản đây là muốn lợi dụng một lần bữa tối, đến cải biến một chút thuyền viên đoàn đối long lợi ngư hiểu lầm. Chút chuyện nhỏ này đối Cung Hoàng Tráng tới nói đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Tại làm rõ lão bản ý đồ về sau, ưỡn thẳng sống lưng lớn tiếng nói ra, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, không nghiêm trọng như vậy, ngươi nhanh đi chọn cá đi thôi. Diệp Viễn cười đánh cái ha ha, những thuyền này viên cái gì cũng tốt, chính là hơi một tí cho ngươi đến như vậy lập tức để Diệp Viễn nhớ tới mới vừa lên đại lúc ấy, huấn luyện quân sự lúc dáng vẻ. Chương 866, Hải vụ. Chương 866, Hải vụ. Trạm vào tối, Ngư Thủy Hào phòng ăn. Mặc dù mặt trời còn không có xuống núi, nhưng nơi này đã đèn đuốc sáng trưng. Nhìn trên bàn kia từng đạo dùng long lợi ngư chế tác thành tinh mỹ món ăn. Thuyền viên đoàn nhìn chính là thèm chảy nước miếng. Long lợi ngư trứng hấp, long lợi ngư thịt viên, long lợi ngư cây yến mạch hoài sơn cháo, dầu chiên long lợi ngư sắp xếp, món chính thì là dùng long lợi ngư thịt tập mì hoành thánh. Không nghĩ tới long lợi ngư ăn ngon như vậy, trước kia thật bị ba sa ngư cho hại khổ. Nô Hạo vừa ăn mỹ vị long lợi ngư thiệp, một bên cùng bên người Thi Tiểu Minh nhỏ thầm thì. Dừng lại phong phú long lợi ngư yến, chỉ dùng 30 phút liền kết thúc. Thu lại bị thuyền viên đoàn ăn không còn một mảnh một bàn, Cung Hoàng Tráng tâm tình rất tốt. Làm một đầu bếp, đối với hắn lớn nhất ca ngợi chính là đem tất cả đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Lão đại, ngươi bộ kia thiết bị quá kiểu như châu bò. Lúc này mới một giờ công phu, những cái kia long lợi ngư không chỉ có đi ra đi giường, cũng đều cho chân không đóng gói tốt. Nếu là về sau bắt được cá đều có thể như thế xử lý, trên thuyền chúng ta liền có thể đưa ra càng nhiều địa phương dùng để chở ngư hoạch. Ngươi cái này thiết bị mua thật là quá đúng. Vưu Chí Dũng vừa hút sau bữa ăn gói, một bên cảm khái nói, ngươi vậy cũng là nói nhảm, chúng ta lão đại tập sự tình, lại cái nào kiện không đúng. Mã Hoa trực tiếp lựa đi ra đập một cái mông ngựa, sau đó mới cười hắc hắc nói ra, lão đại, cái này long lợi ngư ăn quá ngon, ta quyết định năm nay về nhà liền mang một ít long lợi ngư trở về. Trước đó còn lo lắng không tốt mang, hiện tại lại chân không đóng gói vậy liền dễ dàng hơn. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ trở về chừa chút cho ta, đừng tất cả đều bán đi. Diệp Viễn quen thuộc gia hỏa này làm quái dáng vẻ, nghe được Mã Hoa yêu cầu về sau, rất lơ đễnh nói ra, thích liền lấy. Còn có các ngươi, ai thích liền lấy thêm điểm về nhà, đây cũng không phải là cái gì đắt cỡ nào đông tây, vừa vặn ăn tết về nhà cho người trong nhà nếm thử tươi. Nhất là mấy người các ngươi nhà ở bên trong đừng nhìn long lợi ngư không nhất định đắt cỡ nào, nhưng nội địa muốn mua được cũng không phải dễ dàng như vậy. Thuyền viên đoàn nhóm nghe xong, trong lòng tất cả đều dị động. Nhất là bọn hắn vừa mới nếm qua như thế dừng lại long lợi ngư tiệc, càng là đối với long lợi ngư hương vị tôn sùng không thôi bốn. Sáng sớm, Ngự Thủy Hào. Sương mù như đạm màu trắng băng rua, lượn lờ tại Ngự Thủy Hào bốn phía. Phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản thấy không rõ mặt biển xa xa tình huống. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, khi hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, mình thuyền đánh cá vậy mà gặp hải vụ thời tiết. Hải vụ là trên biển, tầng dưới khí quyển bên trong một loại hơi nước ngưng kết hiện tượng. Bởi vì giọt nước hoặc băng tinh đại lượng rành rụm, làm trình độ tầm nhìn hạ xuống. Hải vụ độ dày bình thường tại 200-400 mét tả hữu. Hải vụ ở trên biển hình thành về sau, sẽ theo gió trục lưu, hướng phong hạ du mở rộng. Tại một chút xuôi theo hải địa khu, hải vụ có thể đổ bộ xâm nhập lục địa, có khi đạt mấy chục cây số đổ bộ sau hải vụ, vẫn bảo trì hải vụ đặc thù. Nhưng ở mới hoàn cảnh ảnh hưởng dưới, rất nhanh tiêu tán, hoặc biến thành mây thấp. Tại gần biển chỗ, đổ bộ hải vụ mặc dù không ngừng tiêu tán, nhưng lại không ngừng lại mới hải vụ từ trên biển bổ sung. Cho nên xuôi theo hải địa khu có khi hải vụ sẽ kéo dài mấy ngày. Diệp Viễn đi vào khoang điều khiển, trông thấy Đinh Nhất đang tập trung tinh thần lái thuyền đánh cá. Mà xem như Phó Nhị Vương Hổ Sinh giờ phút này chính thông qua các loại thiết bị đến dự phán Ngự Thủy Hào khả năng tồn tại nguy hiểm. Có thể nói, hai người lúc này đều vô cùng khẩn trương, cho dù là Diệp Viễn tiến đến, bọn hắn đều không có biết được. Lúc này Ngự Thủy Hào dùng tốc độ như rùa để hình dung đều không đủ, bởi vì hải vụ một khi sau khi phát sinh, bởi vì tầm nhìn quá thấp, sẽ dẫn đến chuyên trở, hải dương đánh bắt hoặc là trên biển cái khác nghiệp vụ nhận không tốt ảnh hưởng, còn có thể sẽ dẫn đến bởi vì tầm nhìn thấp mà xuất hiện hai thuyền ở giữa đụng vào nhau sự cố vân vân. Bất quá may mắn chính là, mình thuyền đánh cá hiện tại đang lái tại Thái Bình Dương bên trên. Nếu là đổi lại gần biển, đột nhiên hải vụ sẽ cho thuyền đánh cá mang đến trước nay chưa từng có nguy hiểm. Phải biết, thuyền đánh cá cũng không phải ô tô, không phải một cước phanh lại nó liền có thể dừng lại. Nói một cách khác, tại loại này hải vụ thời tiết, nếu như hai chiếc thuyền đánh cá thật muốn đợi đến trông thấy mới làm ra phản ứng, kia hai thuyền chạm vào nhau, cơ hội chính là tất nhiên hậu quả. Cho nên nhìn thấy hai người chú ý cẩn thận dáng vẻ, Diệp Viễn cũng không có quấy rầy bọn hắn, mà là lặng lẽ lui ra. Thuyền viên đoàn cũng đều tướng tự đặt tới bong tàu, trông thấy khó gặp hải vụ, bọn hắn nhưng không có Vương Hổ Sinh bọn hắn khẩn trương như vậy. Nhất là lần thứ nhất nhìn thấy hải vụ nô hạo, vậy mà lấy ra điện thoại, không ngừng chụp ảnh. Lão bản, có cần hay không ta tìm mấy người đi giúp hổ tử bọn hắn? Làm thủy thủ trưởng Vu Hồng Bác, đương nhiên biết hải vụ đại biểu cho cái gì, cho nên hắn một mặt nghiêm túc tìm tới chờ đợi xem Diệp Viễn mệnh lệnh. Không cần, bây giờ còn chưa sự tình gì, bên này lại ta. Ngươi tổ chức thuyền viên đoàn kiểm tra một chút thiết bị cùng đánh bắt công cụ, tận lực không nên tới gần khoang điều khiển bên này là được rồi. Vu Hồng Bác nhận được mệnh lệnh quay người rời đi. Nhi Diệp Viễn thì là đứng ở đầu thuyền, lợi dụng cảm giác đến dò xét thuyền đánh cá chung quanh hải vực tình huống. Thuyền đánh cá đang hành xử hơn 2 cái giờ sau, rốt cục lái ra khỏi kia phiến hải vụ khu vực, đương một sợi ánh mặt trời chiếu đến thuyền đánh cá bên trên lúc, Diệp Viễn lúc này mới có thể phun ra một ngụm cưỡi tới. Tiếp xuống hành trình liền tương đương đơn giản, bởi vì lại trước mấy ngày thu hoạch, hắn cũng không cần thiết tùy thời nhìn chằm chằm trong biển ngư hoạch. Diệp Viễn đem bắt cá công việc hoàn toàn giao cho Vu Hồng Bắc đến xử lý, trừ phi là gặp phải chân quý hàng hải sản, không phải hắn không có ý định xuất thủ. Bởi vì hắn vừa mới nhìn qua hải đồ, hiện tại ngự thủy hào tọa độ cách hắn mục đích đã rất gần. Hắn dự định nghỉ ngơi thật tốt một chút, dùng để bổ sung vừa mới tiêu hao hết tinh thần lực, dạng này vì tiếp xuống công việc sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chủ nhiệm lớp hôm nay là thế nào? Cả ngày hắn an vị tại kia bất động, nên không phải bệnh a? Mã Hoa tìm tới Vu Hồng Bác, nhìn phía xa tại trên ghế xích đu làm gần 3 cái giờ Diệp Viễn, nhỏ giọng hỏi: ngươi bệnh lão bản cũng sẽ không bệnh, tiểu tử ngươi suốt ngày chỉ toàn đoán mò thứ gì, làm ngươi sống đi. Vu Hồng Bác đuổi đi Mã Hoa, mắt nhìn ngồi tại trên ghế xích đu gió biển tuổi Diệp Viễn, nội tâm của hắn bên trong cũng có chút lo lắng vị này tuổi trẻ lão bản. Hắn đã cố ý đi qua mấy lần, kết quả Diệp Viễn liền như thế nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng không tốt lắm nói cái gì. Ngay tại thuyền viên đoàn còn ở lại chỗ này bên cạnh suy nghĩ lung tung thời điểm, xa xa Diệp Viễn đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn trong mắt của hắn bắn ra ngạc nhiên tinh quang, kinh hỉ chớp mắt là qua, cho nên thuyền viên đoàn cho dù là đều rất chú ý tình huống bên này, nhưng cũng không có người phát hiện dị thường. Sớm tại một giờ trước, Vương Hổ Sinh liền đến đi tìm Diệp Viễn, bảo hắn biết đã đến mục tiêu hải vực. Mỗi lần ra biển, Diệp Viễn đều sẽ cho mình thiết lập một mục tiêu vị trí, lần này cũng không ngoại lệ. Lần này hắn sở thiết định vị trí chính là trước đó không lâu hắn từ Triệu Lao trong tay đạt được mấy chỗ, có khả năng có được thuyền đắm tọa độ một trong. Chương 867, Hải Trung Cắt Điêu. Chương 867, Hải Trung Cắt Điêu. Khi biết đã đến đạt mục tiêu hải vực sau, Diệp Viễn cảm giác liền không có một khắc dừng lại qua. Nhi thuyền đánh cá thì là tại mệnh lệnh của hắn dưới, vây quanh tọa độ không ngừng mở rộng mình vờn quanh khu vực, đồng thời Diệp Viễn cũng nô ra cảm giác, hướng ấy biển dò xét có khả năng xuất hiện thuyền đắm địa điểm. Hoàng Thiên không phụ lòng người, rốt cục gọi hắn khi tìm thấy một tia manh mối. Vừa mới hắn sở dĩ lộ ra vẻ mặt kinh hỉ đó là bởi vì ngay tại khoảng cách bên này cách đó không xa đáy biển, hắn phát hiện một cây từ hải xa dài lộ ra tới mũi sừng. Mũi sừng, lại tên sông sừng, là một loại cổ lão hải chiến vũ khí. Nó bình thường lắp đặt ở đầu thuyền, đối với địch nhân thuyền áp dụng va chạm chiến thuật. Mũi sừng từng tại cổ đại tàu chiến bên trên đạt được phổ biến ứng dụng. Theo tàu mẹ hỏa pháo phát triển, mũi sừng bắt đầu xuống dốc. Thế kỷ 19 tàu chiến bọc thép thời đại sơ kỳ. Bởi vì ngay lúc đó tàu mẹ hỏa pháo khó mà hữu hiệu phá hư thiết giáp, mũi sừng một lần đạt được ngắn ngủi phục hưng. Nhưng mà theo sau thân pháo cao tốc hưng khởi, mũi sừng cuối cùng tại đầu thế kỷ 20 mai danh nhận tích. Bất quá mặc dù hậu thế chiến thuyền hủy bỏ mũi sừng, nhưng cho dù là hiện tại hải chiến dài, va chạm vẫn là một loại nhìn mãi quen mắt chiến thuật. Có thể phát hiện mũi sừng, vậy đã nói rõ một khu vực như vậy nhất định có một chiếc cổ lao chiến thuyền. Nhi Triệu Lao cho ra tọa độ, lại cùng mình phát hiện chiến thuyền vị trí như thế gần, cái này cũng không thể nói là một loại trùng hợp a. Nhưng Diệp Viễn cũng có chút buồn bực, rõ ràng Triệu Lao cho ra tư liệu ở trong nói rất rõ ràng, chiếc này thuyền đắm là một chiếc cổ đại thương thuyền. Coi như chính mình hiểu rõ tình huống, cổ thương thuyền có rất ít lắp đặt mũi sừng. Xem ra muốn biết rõ ràng dưới đáy tình huống, Diệp Viễn không đi xuống nhìn xem cũng không được. Bởi vì phát hiện mũi sừng vị trí đang đứng ở mình cảm giác biên giới. Cho dù là mình cảm giác lại thế nào cố gắng, cũng chỉ có thể thấy rõ ràng kia phiến hải xa trở lên tình hình. Về phần kia lừa gạt hải xa dưới đáy, có phải thật vậy hay không lại một chiếc thuyền đắm? Chỉ có thể mình tự mình đi xuống xem một chút mới có thể rõ ràng. Cái này cũng lại một lần nhắc nhở Diệp Viễn, cảm giác tuy nói tại hải trung dùng tốt, nhưng cũng không phải vấn năng. Lao Vu, ta chuẩn bị xuống biển đi xem một chút. Hắn nguyên bản định thông báo một chút Vu Hồng Bắc liền xuống biển đi, nhưng kết quả không nghĩ tới chính là hắn vừa làm ra muốn xuống biển quyết định, liền bị Vu Hồng Bắc kéo lại. Lão bản, không được bên này nguy hiểm. Diệp Viễn không nghĩ tới Vu Hồng Bắc sẽ ngăn cản chính mình. Phải biết, bình thường hắn nhàm chán thời điểm liền thích xuống biển đi du vài vòng. Loại chuyện này người trên thuyền đều đã quen thuộc, cũng sẽ không có người sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, đây cũng là hắn xuống biển chưa từng nói rõ lý lẽ từ nguyên nhân. Nhìn thấy Diệp Viễn sửng sốt, Vu Hồng Bắc chỉ vào xa xa mặt biển nói ra: bên kia lại cá mập bầy, ta nhìn ngươi vẫn là chờ một chút tại hạ đi đi. Thuận Vu Hồng Bắc ngón tay phương hướng nhìn lại, nơi xa trên mặt biển hoàn toàn chính xác có mười mấy lộ trên mặt biển tam giác vây cá. Mới đầu Diệp Viễn cũng tưởng rằng cá mập, bởi vì dạng này đem vây lưng lộ tại trên mặt biển tình huống chính là cá mập nhất rõ rệt đặc điểm. Nhưng khi Diệp Viễn cảm giác thấy rõ ràng mặt biển dưới đáy tình huống sau, cũng không khỏi đến bị mình trước đó ý nghĩ làm cho tức cười. Xem ra kinh nghiệm chủ nghĩa hại người rất nặng, ai có thể nghĩ tới lưu tại mặt biển vây lưng không phải cá mập, mà là riêng có cá dài cắt điêu danh xưng lật xe cá. Nói lên lật xe cá, không thể không nói danh tiếng của nó hay là vô cùng lớn. Lật xe cá sở dĩ danh khí lớn, cũng không phải là bản thân nó đến cỡ nào cao kinh tế giá trị, càng không phải là bởi vì nó là cái gì bảo hộ động vật, hoàn toàn là bởi vì nó ngu đần nổi danh. Lật xe cá là trên thế giới lớn nhất, hình dạng kỳ lạ nhất cá một trong. Thân thể của bọn chúng vừa tròn lại dẹp, như cái lớn đĩa. Thân cá cùng bụng cá bên trên đều có một cái dài mà nhọn vây cá, nhi vây đuôi lại hầu như không tồn tại. Thế là khiến cho chúng nó nhìn qua giống như đằng sau bị lột một khối giống như. Lật xe cá chủ yếu lấy sữa làm thức ăn, dùng nhỏ bé miệng đem đồ ăn sạc khởi. Bởi vì lâu dài sinh hoạt tại biển sâu, cho nên rất thích phơi nắng. Chỉ là bởi vì quá lười còn sẽ không xoay người, thường xuyên sẽ bị mặt trời phơi chết, đây cũng là lại người xưng nó là cá dài cắt điêu nguyên nhân chủ yếu nhất. Sau trưởng thành lật xe cá, thân dài có thể đạt tới 3 mét, thể trọng càng là vượt qua mấy ngàn cân, đừng nhìn lật xe cá thân thể to lớn, nhưng hắn ước chừng một đôi cùng thân thể của hắn không đối xứng với cá. Chính là bởi vì ngắn nhỏ với cá, không cách nào chèo chống nó thân hình khổng lồ. Bình thường nó chỉ có thể theo sóng biển tiến lên. Bởi vì không am hiểu bơi lội, hành động lại tương đối chậm chạp. Cái này cũng sáng tạo ra nó trở thành trong hải dương các loại loài cá thể đứng. Khi còn bé sẽ bị kim thương ăn, trưởng thành sẽ bị cá mập hải báo ăn. Cho dù là toàn bộ thân thể bị gặm ăn, nó cũng chưa hề liền sẽ không phản kháng, đây mới là lật xe cá nhất cắt điêu địa phương đã nhiều ngày như vậy, nhưng công địch tấn lý thuyết lật xe cá đã sớm nên diệt tuyệt không phải. Nhưng cho đến nay, lật xe cá trên Lam Tinh vẫn còn sống hào hào. Nhi bọn chúng bí quyết liền một chữ, đó chính là sinh. Một con lật xe cá, một lần có thể sinh 300 triệu quả trứng. Ngươi không nhìn lầm, chính là 300 triệu. Có thể nói như vậy, lật xe cá dùng hắn hành động nói cho thế nhân đó chính là chỉ cần sinh nhanh, giống loài vĩnh viễn là sẽ không diệt tuyệt. Nhìn thấy cái này kỳ hoa về sau, Diệp Viễn cười nói ra. Kia là lật xe cá, các ngươi không tin có thể cầm kính viễn vọng nhìn xem. Nói xong, thay đổi cái kia kiện đặc thù áo lặn, trực tiếp nhảy vào trong nước. Diệp Viễn trực tiếp hướng về trước đó phát hiện mũi sừng địa phương thật nhanh bơi đi vào mũi sừng chỗ. Diệp Viễn lúc này mới có thể vận dụng cảm giác thấy rõ ràng dấu ở hải xa dưới, chiếc này thuyền đắm chân chính diện mục đây là một chiếc cổ thuyền buồm, nhìn tạo hình hẳn là thuộc về 16-17 thế kỷ cỡ lớn thuyền vận tải. Bởi vì một người, căn bản không có điều kiện thanh lý ra đã bị hải xa vùi lấp cổ thuyền buồm. Diệp Viễn chỉ có thể từ không gian dài thả ra người máy đến giúp đỡ chính mình. Rất nhanh, thuyền đắm liền đã bị thanh lý ra một cái cửa vào. Diệp Viễn mang theo Đinh Nhị tiến vào thuyền đắm trong khoang thuyền. Nhi còn lại người máy thì là bị hắn ở lại bên ngoài tiếp tục thanh lý hải xa. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau, đập vào mắt là mấy cỗ thi thể. Bởi vì niên đại lâu đời, những thi thể này đã sớm bị vi khuẩn xâm nhập, chỉ để lại một bộ cỗ hải cốt, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Còn tốt Diệp Viễn đã không chỉ một lần tại thuyền đắm dài phát hiện hải cốt, cho nên đối với những này cũng không phải là quá để ý. Tại sát vách buồng nhỏ trên tàu, Diệp Viễn tìm tới hai cái đánh hòm gỗ lớn, bịt kín phi thường nghiêm mật. Cái này khiến hắn phi thường chờ mong. Diệp Viễn lại cái nhỏ quy củ, đó chính là đương phát hiện thuyền đắm về sau, hắn cũng sẽ không dùng cảm giác đi dò xét thuyền đắm bên trong những cái kia bảo vật. Làm như vậy, một là bởi vì cảm giác xuyên thấu vật liệu gỗ sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, lại có là nếu như liếc thấy thấu thuyền đắm bên trong vật phẩm, liền đã mất đi tham bảo niềm vui thú. Vì tiết kiệm tinh thần lực lại có thể cho mình tham bảo lưu lại đầy đủ kinh hỉ. Diệp Viễn hiện tại phát hiện thuyền đắm, rất ít lại dùng tinh thần lực đi thấu thị vật phẩm bên trong. Chính là bởi vì không có đối hòm gỗ tiến hành qua thấu thị, cho nên để hắn đối hai cái này hòm gỗ có chút chờ mong. Chương 868, không vui. Chương 868, không vui. Hắn xuất ra trước đó phát hiện sinh vật ngoài hành tinh lúc, đạt được cái kia thanh cùng loại liêm đao công cụ. Nói lên thanh này vũ khí, không thể không nói một chút hắn trình độ sắc bén. Cho dù là Hứa Lao đưa cho hắn hợp kim truy thủ, tại cái này liêm đao trước mặt đều muốn kém không ít. Bất quá bởi vì liêm đao thể tích đại nhân, cũng không có truy thủ như vậy thuận tiện. Cho nên Diệp Viễn bình thường vẫn là thích dùng thanh truy thủ kia, nhi rất ít vận dụng thanh này đen nhánh liêm đao. Nhưng hôm nay hắn là cần phá vỡ hòm gỗ, truy thủ hiển nhiên cũng không bằng liêm đao dùng tốt. Hòm gỗ sớm đã mục nát, đừng bảo là bị cái này sắc bén liêm đao một kích, chính là đổi lấy phổ thông côn sắt, cũng có thể tùy tiện đánh nát nó. Theo hòm gỗ bị Diệp Viễn đánh nát, bên trong vẩy xuống ra đại lượng tiền xu. Trong đó chủ yếu lấy vàng bạc tệ làm chủ. Mở ra một cái khác hòm gỗ, bên trong đồng dạng là đại lượng tiền xu. Xem ra nơi này hẳn là thuyền đắm trước đó cất giữ tiền tệ địa phương. Phất tay đem hai đại dương tiền xu thu nhập đến không gian dài. Diệp Viễn tiếp tục tìm kiếm, kết quả tại một chỗ cùng loại với khoang chứa hàng địa phương, phát hiện đại lượng tượng một thùng. Tiện tay đánh nát một cái, phát hiện bên trong chứa là một loại trạng thái cố định dầu chân loại vật phẩm. Hắn không rõ ràng cái này dầu chân là cái gì, nhưng cũng không đại biểu người khác cũng không biết. Phải biết không gian của hắn dài, thực có thật nhiều kiến thức rộng rãi linh đánh thuê. Diệp Viễn đem một khối lớn dầu chân đưa vào không gian, rất nhanh liền đạt được phản hồi. Cái này màu trắng trạng thái cố định dầu chân, lại là cá voi dầu. Cái này một đáp án, ghi tạc ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Theo Diệp Viễn hiểu rõ, tại thế kỷ một số thời kỳ cuối, kinh dầu là một loại rất quý giá vật phẩm. Bọn chúng không chỉ có thể dùng cho chiếu sáng cùng bôi trơn, càng là dùng tại dược vật, xà phòng cùng nhựa đường bên trong, dùng để làm tập chất phụ gia sử dụng. Tăng thêm hương liệu kinh dầu, tại thời đại kia là Âu Châu các quý tộc thích nhất nhiên liệu. Tại lúc ấy một thùng 55 gỗ lồng kinh dầu, tiêu thụ giá cả nhưng cao tới 1 vạn mễ kim. Nhưng theo thời đại thay đổi, nguồn năng lượng mới không ngừng phát hiện. Cá voi dầu làm nhiên liệu cũng thời gian dần trôi qua thối lui ra khỏi thị trường. Hiện tại cá voi dầu, đại đa số đều dùng cho tinh luyện công nghiệp dùng dầu. Nhưng là vì bảo hộ cá voi, hiện tại bắt giết cá voi người càng đến càng ít, cá voi dầu cũng bị vật phẩm khác thay thế. Có thể nói, cái này một thuyền cá voi dầu, nếu như đặt ở thế kỷ 16 mạn, thế kỷ 17 sơ thời điểm, vậy đơn giản chính là giá trị liên thành. Nhưng phóng tới hiện nay, mặc dù không thể nói không đáng một đồng, nhưng tương đối vất phiền phức, cho dù là có người biết tại vùng biển này dưới đáy có dạng này một thuyền cá voi dầu, cũng sẽ không có người nào tới vớt. Không rõ ràng là Triệu lão cho tư liệu có sai, vẫn là mình thật chính là tìm nhầm mục tiêu. Dạng này một chiếc vốn phải là bảo thuyền thuyền đắm, làm sao lập tức liền biến thành gân gà thuyền đắm? Trước đó còn tưởng rằng phát hiện hai cái dương tiền xu là món ăn khai vị, đảo mắt mới phát hiện, đó mới là tốt đông tây. Diệp Viễn không khỏi không cảm khái tạo hóa trêu ngươi đặt ở lúc ấy, những cái kia vàng bạc tệ giá trị, căn bản là không có cách cùng nơi này kình dầu đánh đồng. Nhìn xem chừng mấy trăm thùng tượng một thùng, Diệp Viễn cũng chỉ là tiện tay thu mấy thùng làm kỷ niệm. Nhi còn lại tượng một thùng, bị hắn không nhìn thẳng. Lại đi mấy cái buồng nhỏ trên tàu, thu mấy thứ nhìn đương lúc thuyền viên đoàn vật phẩm tùy thân về sau, trên thuyền liền không có Diệp Viễn năng vừa ý mắt đông tây. Bơi ra buồng nhỏ trên tàu, phát hiện những người máy kia đã dừng tay lại đầu đào móc công việc đứng tại chỗ chờ đợi hắn trở về. Vung tay lên, trực tiếp đem mấy tên người máy đưa về đến không gian. Diệp Viễn lúc này mới không nhanh không chậm, hướng về ngự thủy hào bơi đi. Nguyên bản mang theo hy vọng nhìn đến, kết quả lại là thu hoạch đáng thương, Diệp Viễn khó tránh khỏi sẽ có chút ủ rũ. Kết quả khi hắn trở lại thuyền đánh cá, phát hiện đang có mấy tên thuyền viên lợi dụng trên thuyền cần cầu, nghĩ đến thuyền đánh cá treo ngược lên một đầu trường dài 3 mét lật xe cá. Các ngươi làm cái gì? Diệp Viễn hiếu kỳ, mình những thuyền này viên làm sao còn nắm lên lật xe cá đến? Lão đại, con cá này khổ người như thế lớn, coi như rẻ hơn một chút, chúng ta cũng có thể bán cái giá tốt không phải? Nhất là con cá này thật ngốc, dùng dây thừng một bó, trực tiếp liền có thể dùng cần cầu treo lên. Ha ha. Mã Hoa nghe được Diệp Viễn tra hỏi, vội vàng chạy tới bắt đầu tranh công. Cái chủ ý này thực hắn nghĩ ra được. Hắn thấy Diệp Viễn cái này lão đại cho dù là không khen hắn cũng không có khả năng lại mời hắn ăn bạo lật đi. Kết quả lại là hiện thực đương Diệp Viễn nghe rõ thuyền viên đoàn đang làm gì, trực tiếp mời Mã Hoa ăn một viên bạo lật. Lật xe cá mặc dù hình thể to lớn, nhưng là thể nội ký sinh trùng tương đối nhiều, có thể ăn bộ phận rất ít lắp trở lại không có lời. Diệp Viễn là thật không biết nói bọn hắn cái gì tốt. Người ta khác ngư dân, gặp phải lật xe cá trốn còn không kịp đâu. Nhà mình những này ngược lại tốt, trực tiếp dùng cần cầu bắt. Không có lời sao? Vu Hồng Bắc đi tới không hiểu hỏi, hắn cũng là ủng hộ Mã Hoa bắt giữ lật xe cá. Đây quả thực là quá không có lời. Như thế lớn một con cá, muốn chiếm cứ ướp lạnh khoang thuyền nhiều ít địa phương. Kết quả trở về còn không bán được mấy đồng tiền, các ngươi mau đưa nó thả. Danh tự đều điểm xấu các ngươi nghĩ như thế nào? Bởi vì lúc trước thuyền đắm sự tình, Diệp Viễn tâm bên trong liền kìm nén bực bội đâu. Kết quả trở về trông thấy nhà mình thuyền viên, vậy mà không tim không phổi tại bắt giữ lật xe cá. Cái này gọi hắn cả người liền bạo phát ra. Giọng nói chuyện cũng tăng thêm mấy phần. Thuyền viên đoàn rất ít gặp đến Diệp Viễn phát cáu, hôm nay đột nhiên nhìn thấy, cho dù là bình thường nhất sinh động Mã Hoa, cũng đều không dám nói nữa. Diệp Viễn không muốn lại nhìn tiếp, trực tiếp để lại một câu nói liền trực tiếp trở về buồng nhỏ trên tàu. Nhi lưu lại một đống lớn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi thuyền viên, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lão đại đây là thế nào? Không phải liền là bắt đầu lật xe cá sao? Cùng lắm thì liền trả về, không đến mức phát cáu a. Các ngươi nói có đúng hay không bởi vì con cá này danh tự? Ta thực nghe nói rất nhiều ngư dân đối với đây đều là rất kiêng kỵ. Sẽ không chúng ta làm cái gì tối kỵ sự tình a? Thuyền viên đoàn tương hỗ suy đoán, chỉ có Vu Hồng Bác khẽ cau mày. Dựa theo hắn đối Diệp Viễn hiểu rõ, cho dù là mình những người này lầm bắt một chút, phạm vào kỵ hủy loài cá, Diệp Viễn cũng không thể nào là cái dạng này. Lão bản sở dĩ dạng này phát cáu, xem ra vẫn là cùng hắn lần này xuống biển có quan hệ. Cũng không biết lão bản dưới đáy biển gặp phải cái gì gọi là hắn không vui sự tình đã lão bản không đi nói, vậy mình cũng không cần suy nghĩ, đây là làm thủy thủ trưởng chủ yếu nhất chuẩn tắc. Thế là hắn tổ chức thuyền viên, đem đầu này mắt thấy là phải bị treo lên tới cá lớn, thả lại hải trung bốn. Nước Nhật, Thần Xuyên Dầu Hỏa Công Ty. Này, này, ta Mã Thượng liên hệ Hoa Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật, nhất định sẽ không gọi dầu thô, ảnh hưởng đến Hạ Uy Di Đảo. Mời Uy Liêm tiên sinh yên tâm, chúng ta Thần Xuyên Dầu Hỏa nhất định sẽ làm được. Trung niên nhân cho dù là đối điện thoại, cũng đang không ngừng túi đầu đương đối phương mắng mệt mỏi, cũng mắng đủ rồi, lúc này mới kết thúc lần này trò chuyện. Trung niên nhân không phải người khác, chính là nước Nhật thứ hai đại thạch dầu công ty, Thần Xuyên Dầu Hỏa lão bản bà giếng an ủi. Chương 869, Đại Đào Vong. Chương 869, Đại Đào Vong. Trung niên nhân lau trên trán rớm xuống tới mồ hôi lạnh. Sau đó quay người hướng về còn tại bên cạnh đứng đấy trợ lý quát. Đáng chết vận chuyển bộ, lần này cho chúng ta thọc một cái thiên đại chỗ hở. Người Mã Thượng liên hệ vận chuyển bộ Thâm Tỉnh Hạo Nhị, gọi hắn lập tức đến nơi này. Mặt khác liên lạc một chút Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật, nhất định phải mua xuống bọn hắn trước đó bán cho nước Mỹ có thể tiêu trừ dầu thô cái chủng loại kia sản phẩm. Trợ lý ngốc ngốc đứng ở nơi đó không hề động, không phải hắn không muốn, mà là hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào liên hệ Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật. Bởi vì hắn ngay cả Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật là một nhà dạng gì công ty đều không rõ ràng, chớ đừng nói chi là đi liên hệ. Nhưng nhìn lấy nhà mình đại lão bản mặt đen cùng oa nước ngọn nguồn đầu dạng, nếu như mình ở thời điểm này còn muốn hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Thế là trợ thủ liên tục không ngừng lui lại ra văn phòng tổng giám đốc. Ra văn phòng, không lo được trên trán mình mồ hôi, vội vàng hướng trong công ty một vị đối với mình tương đối chiếu cố tiền bối văn phòng chạy tới. Hắn muốn trước tiên biết rõ ràng Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật sự tình. Hắn tin tưởng, nếu như đêm nay trước khi tan việc, mình nếu là liên lạc không được kia cái gì Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật, như vậy ngày mai mình cũng sẽ không cần tới làm. Không trách hắn nghĩ như vậy, bởi vì chính là giờ phút này, hắn cũng không dám tin tưởng vừa mới tại lao bản trong văn phòng nghe được tin tức. Nhà mình công ty một chiếc vận tàu chở dầu, vậy mà tại khoảng cách Hạ Huy Di đảo cách đó không xa tiết lộ. Phải biết chiếc thuyền kia bên trên thực có đại lượng dầu thô. Nếu như bởi vì dầu thô tiết lộ, như cho Hạ Huy Di tòa này toàn cầu nổi tiếng nghỉ phép đảo mang tới tổn thất kinh tế, hắn ngẫm lại đều không rét mà run bốn. Ngự thủy hào bong tàu bên trên, bởi vì thuyền đắm bốc muộn, để Diệp Viễn tâm tình mười phần bực bội. Cũng khó trách, nguyên bản liền sớm lại tư liệu, mà lại thuận lợi phát hiện thuyền đắm. Kết quả lại phát hiện, thuyền đắm dài cùng không có dự đoán hoàng kim bạch ngân. thay vào đó là một thuyền không có cái gì giá trị tình dầu. Cái này đổi là ai, tâm tình cũng sẽ không tốt ta. Bởi vì Diệp Viễn một mực mặt tâm trầm, cũng kéo theo thuyền viên đoàn cảm xúc. Bọn hắn đều coi là Diệp Viễn sở dĩ dạng này, là bởi vì bọn hắn bắt giữ lật xe cá tạo thành. Nhất là kẻ đầu tiêu Mã Hoa. Nếu như đổi lại bình thường, gia hỏa này nhất định là toàn thuyền nhất sinh động. Mà bây giờ, cả người đem đầu chôn ở dưới cổ mặt, chỉ sợ Diệp Viễn nhìn thấy chính mình. Về phần cái khác thuyền viên, cũng không muốn ở thời điểm này chạm lão bản rủi ro. Cho nên bọn hắn đều yên lặng ngồi xem trong tay mình công việc, ngay cả khí quyển cũng không dám mặc. Thuyền đánh cá ngay tại loại này áp suất thấp bầu không khí bên trong chạy được một giờ. Vô luận là Diệp Viễn hay là thuyền viên, mọi người hình như là tập thể đều câm điếc rơi mất, ai cũng chưa hề nói một câu. Thuyền đánh cá tiếp tục đi tới, Diệp Viễn lại phát hiện một cái không tầm thường hiện tượng. Liên tại bọn hắn thuyền đánh cá hậu phương, Diệp Viễn phát hiện số lớn hải ngư, tựa như là đảm bệnh, hướng về thuyền đánh cá bên này đuổi theo. Có chút du nhanh nhanh loài cá, đã siêu việt thuyền đánh cá. Rất nhanh loại hiện tượng này không chỉ có Diệp Viễn phát hiện, liền ngay cả đứng tại mép thuyền mấy tên thuyền viên cũng phát hiện một trận. Cái thứ nhất phát hiện bầy cá chính là bình thường không thế nào nói chuyện Thi Tiểu Minh. Khi hắn thấy rõ ràng thuyền đánh cá tình huống chung quanh về sau, khiếp sợ hỏi: "Đây là tình huống như thế nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy cá hội tụ đến cùng một chỗ?" Thi Tiểu Minh như thế một hô, hấp dẫn đến tất cả thuyền viên vây xem. Nhi Diệp Viễn thì là đứng tại chỗ, lợi dụng cảm giác đón những bầy cá này, xem xét lên hải ngư vì sao phải trốn vòng thật giống. Cảm giác rót vào hải hạ, Diệp Viễn cũng bị mình nhìn thấy một màn này, làm chấn kinh đến. Thuyền viên đoàn chỉ thấy trên mặt biển bầy cá, nhưng hắn lại nhìn thấy dưới đáy biển mặt, những cái kia tôm hùm, cua biển cấp sinh vật cũng đang tiến hành phạm vi lớn di chuyển. Trước kia hắn cũng đã gặp tôm cua di chuyển tràn diện, nhưng cùng lần này so ra kia thật là tiểu vu gặp đại vu. Lúc này Diệp Viễn cảm giác phạm vi bên trong, nhìn một cái vô tận tôm cua đại quân, ngay tại hướng về cùng một cái phương hướng di động tới. Diệp Viễn rất muốn biết rõ ràng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chuyện kinh khủng sẽ để cho nhiều như vậy sinh vật biển thất kinh muốn rời khỏi. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, liền nghe đến Vu Hồng Bắc kích động lời nói: "Lão bản, thả lưới sao? Nhiều như vậy hàng hải sản." Diệp Viễn nghe ra được, Vu Hồng Bắc giờ phút này nói chuyện đều mang thanh âm rung động, đây là bởi vì quá kích động đưa đến đừng nhìn cùng Diệp Viễn ra biển đã rất nhiều lần. Nhưng vô luận là thuyền viên hay là hắn, cũng còn chưa từng gặp qua loại này hải ngư đại quy mô xuất hiện trên mặt biển tình huống. Giờ phút này thuyền viên đoàn nhưng không có loại kia muốn tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Bọn hắn nghĩ rất đơn giản, đó chính là tuyệt đối không thể bỏ qua khó như vậy đến đánh bắt cơ hội. Bởi vì còn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào, Diệp Viễn không có ý định tùy tiện hạ mệnh lệnh này. Nếu như sau lưng thật muốn có cái gì nguy hiểm, vậy mình thuyền đánh cá thả lưới, chẳng phải là muốn chậm trễ thuyền đánh cá thoát đi thời gian. Hắn đã quyết định, tại không có biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì trước đó, hắn là sẽ không đánh bắt những này hải hoạch. Phải biết, thiên nhiên đã dùng một lần lại một lần sự kiện chứng minh. Nhân loại trước mặt nó là cỡ nào nhỏ bé, đừng tưởng rằng ngự thủy hào là tàu chiến cải tiến, ngay tại trên đại dương bao la vạn vô nhất thất. Nếu như vậy nghĩ cũng quá buồn cười. Chờ một chút. Sự tình có chút kỳ quái, nhìn kỹ hắn nói. Diệp Viễn qua loa một câu như vậy, sau đó liền không để ý còn muốn nói cái gì Vu Hồng Bác. Tự mình đi vào đuôi thuyền. Hắn muốn dùng hành động của mình đến nói cho thuyền viên, tại mình không có hạ mệnh lệnh trước, bọn hắn đừng nghĩ đến thả lưới bắt cá. Cảm giác thật nhanh đón bầy cá tiếp tục hướng phía trước, theo cảm giác càng vượt dò xét Diệp Viễn, bầy cá số lượng cũng càng ngày càng nhiều, đương Diệp Viễn cảm giác lập tức liền muốn đến cực hạn thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một màn gọi hắn không nhận mắt thấy hình tượng. Toàn bộ trên mặt biển, bầy khắp màu đen sền sệt trạng chất lỏng, đen xì một mảnh căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Trước đó gặp qua những cái kia bầy cá, cùng giờ phút này nhìn thấy so sánh, đơn giản không có thành tựu. Vô số hải ngư phiêu phù ở những này chất lỏng màu đen mặt ngoài, đại bộ phận đã tử vong. Chỉ có số ít còn tại đau khổ rãy rủa. Nhưng bọn chúng rãy rủa tất cả đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể tăng nhanh bọn chúng tử vong tốc độ. Tại những này loài cá trong thi thể, Diệp Viễn thấy được một chút cỡ lớn sinh vật cái bóng. Diệp Viễn không biết những này chất lỏng màu đen là từ đâu thổi qua tới, nhưng hắn nhìn phi thường rõ ràng, cho dù là làm hải dương bá chủ cá mập, cũng không có chạy ra trạng thái nạn này. Diệp Viễn nhìn thấy một con hải đồn, một lần có một lần càng vượt xuất thủy mặt, ý đồ đem trên người những cái kia chất lỏng sền sệt vứt bỏ. Nhưng cuối cùng bởi vì sức cùng lực kiệt, chậm rãi xưng là những thi thể này một thành viên trong số đó. Nhìn xem đại lượng tử vong sinh vật, Diệp Viễn rất giống nhanh chóng đem thuyền đánh cá lái qua. Như thế có lẽ còn có thể cứu trở về một chút sinh vật tính mệnh. Nhưng hắn cũng thật sâu biết, mình không thể làm như vậy, bởi vì hắn muốn vì cùng hắn đi ra tới thuyền viên phụ trách. Chỉ từ trên tấm hình đến xem, cái kia màu đen chất lỏng liền mang theo rất nhiều sền sệt độ. Nếu như thuyền đánh cá không cẩn thận bị sa vào, kia nên đón bọn hắn cũng chỉ có thể là được cứu viện. Chương 870, Luân Nạp Đức điện thoại. Chương 870, Luân Nạp Đức điện thoại. Diệp Viễn rất giống biết, những này chất lỏng màu đen đầu nguồn ở nơi nào, nhưng cảm giác đã đạt tới cuối cùng, không cách nào lại giống phương xa kéo dài. Cho nên hắn cho dù tại làm sao là người, vẫn là không rõ ràng những này đột nhiên xuất hiện trên mặt biển màu đen chất lỏng sền sệt là cái gì. Nhưng có một điểm hắn có thể xác định, đó chính là bị ô nhiễm hải dương diện tích ngày tại không ngừng mở rộng. Nếu như dựa theo loại này khuyết tán phạm vi đến xem, mình trước mắt chỗ hải vực vẫn tương đối an toàn đạt được cái kết luận này, Diệp Viễn cũng không lo lắng lần này đột nhiên tới hai nạn lan đến gần thuyền đánh cá. Hắn lúc này mới đi trở về thuyền viên ở giữa, nhìn xem ghé vào mép thuyền, chính quan sát bầy cá đại đảo vòng thuyền viên nói ra: "Thả lưới, cơ hội tốt như vậy cho chúng ta không thể bỏ qua." Mặc dù không làm rõ ràng được, lão bản tại sao muốn đợi lâu như vậy mới hạ mệnh lệnh, nhưng thuyền viên đoàn vẫn là cao hứng bừng bừng lao tới riêng phần mình cương vị. Ngay tại Diệp Viễn chuẩn bị tự mình chỉ huy trận này khó gặp lớn đánh bắt thời điểm, hắn vệ tinh điện thoại đột ngột vang lên. Từ mấy lần trước kinh nghiệm dài tổng kết, vệ tinh điện thoại nhất vang, chuẩn không có chuyện gì tốt. Bởi vì biết hắn vệ tinh điện thoại người, cơ hội là ít càng thêm ít. như những người này bên trong, không có một cái nào sẽ nhàm chán gọi điện thoại tìm đến mình đã gọi điện thoại, vậy đã nói rõ lại đại sự phát sinh. Cho dù Diệp Viễn lại không nghĩ tiếp, nhưng vẫn là không chút do dự nhấn xuống nút trả lời. "Lão bản, bây giờ nói chuyện có được hay không?" Điện thoại vừa mới kết nối, liền truyền đến Luân Nạp Đức thanh âm. Nghe được là Luân Nạp Đức, Diệp Viễn tâm đã buông xuống một nửa. Trong lòng của hắn, cú điện thoại này chỉ cần không phải trong nhà đánh tới liền tốt. Bởi vì nếu như là trong nhà đánh tới, vậy đã nói rõ nhà mình có đại sự xảy ra, không phải sẽ không đánh điện thoại tới. "Ngươi nói?" Diệp Viễn vừa nói, một bên cầm điện thoại hướng về buồng nhỏ trên tàu đi đến. "Ngài hiện tại có phải hay không tại khoảng cách Hạ Uy Di không xa hải vực?" Luân Nạp Đức cũng không có nói gọi cú điện thoại này nguyên nhân, mà là tương phản một câu liền đến ra Diệp Viễn vị trí hiện tại. Diệp Viễn cương muốn hỏi một câu, "Làm sao ngươi biết?" Có thể nghĩ nghĩ tên kia đã nắm giữ hai viên vệ tinh, biết mình ở nơi nào không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Cho nên hắn cũng không có vội vã trả lời, muốn nghe một chút giá hỏa này tiếp xuống có lời gì nói. Hắn cũng không tin tưởng, Luân Nạp Đức sẽ nhàm chán đến gọi điện thoại đến chính là nói với mình, hắn biết mình vị trí hiện tại. Ngài phụ cận phát sinh đại quy mô dầu thô tiết lộ. Một chiếc từ nước Mỹ vận chuyển về nước Nhật vận tàu chở dầu, đột nhiên xuất hiện dầu thô tiết lộ. Hiện tại thuyền vận tải đã bị vây ở Hạ Uy Di hướng tây bắc 500 trong biển địa phương. Ta gọi điện thoại tới là phải nhắc nhở lão bà ngài, mau chóng né tránh kia phiến hải vực. Bởi vì ta nhìn thấy, ngài thuyền đánh cá khoảng cách dầu thô tiết lộ địa phương chỉ có 300 trong biển vị trí. Khoảng cách này cũng không an toàn, xin tin tưởng phán đoán của ta. Phải biết, kia chiếc vận tàu chở dầu thực cỡ lớn vận tàu chở dầu. Nếu như bọn hắn trên thuyền dầu thô toàn bộ tiết lộ đến hải trung, như vậy rất khó tưởng tượng sẽ lan đến gần bao lớn một mảnh diện tích. Nghe được Luân Nạp Đức mang cho mình tin tức này, Diệp Viễn rốt cục nghĩ rõ ràng những cái kia màu đen sền sệt dịch thể là cái gì đó không phải là dầu thô sao? Chắc không được sẽ cho sinh vật biển mang đến đáng sợ như vậy tổn thương. Phải biết tại dầu thô dài, thực có lại đầu độc hợp vật. Những này độ lại độc vật chất nếu chảy vào biển dương về sau, sẽ nhanh chóng đối trong hải dương sinh vật tiến hành không khác biệt ô nhiễm. Vô luận là tầng dưới chốt tạo loại sinh vật, hải trung ở vào trung tầng các loại tôm cá cua, hay là cao cấp nhất loài có vú sinh vật, tất cả đều trốn không thoát nó ô nhiễm. Cái này cũng giải thích thông, vì cái gì nhiều như vậy hải ngư cùng hải điểu khó thoát một kiếp. Những cái kia tử vong sinh vật dài, lại tuyệt đại đa số hẳn là chết bởi chúng độc. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn không chỉ có dùng mình một cái, mình còn tốt không có nhất thời xúc động, đi cứu viện những sinh vật kia. Nếu như mình thật muốn làm như vậy không nói trước có thể hay không cứu ra bao nhiêu, chính là mình thuyền đánh cá tới gần kia phiến hải vực, có thể hay không chúng độc đều rất khó dự đoán. Không cho Diệp Viễn quá nhiều suy nghĩ thời gian, Luân Nạp Đức tại đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói ra. Ta gọi cú điện thoại này, chủ yếu là nghị trưng cầu ý kiến hạ lao bản ý kiến của ngài. Lần này dầu thô tiết lộ thuyền vận tải là lệ thuộc vào nước Nhật Thần Xuyên Dầu Hỏa công ty. Nhìn trên thuyền dầu thô cũng là bọn hắn công ty tại nước Mỹ mua sắm trở về. Bọn hắn đã trước tiên liên hệ đến nơi này của ta, muốn mua loại kia dầu thô thanh lý dược tề. Luân Nạp Đức nói tới chỗ này, liền không lại nói nữa. Hắn muốn lưu cho Diệp Viễn một chút tiêu hóa thời gian đầu tiên, Luân Nạp Đức gọi cú điện thoại này chính là trưng cầu ý kiến Diệp Viễn dự định. Bởi vì loại này cái gọi là dầu thô thanh lý dược tề, cũng không phải là hướng ngoại giới tuyên truyền như thế, là từ Hoang Nguyên Khoa học Kỹ thuật Châu nghiên cứu phát minh. Chân chính nó xuất xứ, chính là Diệp Viễn lợi dụng điểm tích lũy tại trong thương thành mới có thể hối đoái. Lần trước bởi vì u nước cảng khẩu du thuyền giải thể, Diệp Viễn mới lấy Hoang Nguyên Khoa học Kỹ thuật danh nghĩa bán cho u nước, đồng thời cũng vì Luân Nạp Đức Hoang Nguyên Khoa học Kỹ thuật thắng tới đại bút vốn lưu động. Điều này cũng làm cho Luân Nạp Đức tại hải ngoại sự nghiệp tiến vào một cái nhanh chóng manh thời kỳ phát triển. Có thể nói lần trước Diệp Viễn cùng Luân Nạp Đức xem như liên thủ hung hăng làm thịt u nước một đao. Nhìn một đao kia mặc dù hung ác, u nước còn không thể không tiếp thụ, bởi vì tương đối mua sắm dược tề tài chính đến so, bọn hắn càng đảm đương không nổi bởi vì dầu thô tiết lộ cho bến cảng mang tới tổn thất kinh tế. Mà lần này lại không giống nhau lắm, lần này dầu thô là trực tiếp tiết lộ tại Thái Bình Dương dài, dạng này cũng liền đưa đến dầu thô tại trong hải dương cấp tốc quyết tán. Nếu như không thể mã thượng xử lý tốt tiết lộ sự tình, như vậy cho dù cuối cùng xử lý tốt lần này dầu thô tiết lộ, nhưng cũng sẽ cho biển dương tạo được không nhưng vãn hồi tổn thất. Làm một ngư dân, đương nhiên là không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, cho nên Diệp Viễn không chút do dự nói ra: "Ngươi phái người đi Lam đảo, ta sẽ để cho Đinh Nhị mang theo dược tề tại Lam đảo chờ ngươi." Nghĩ đến trước đó mình trông thấy kia bi thảm một màn, Diệp Viễn lại tăng thêm một câu: "Nhất định phải mau chóng giải quyết hết lần này nguy cơ." "Được rồi, không có vấn đề, ta cái này sắp xếp người quá khứ. Bất quá lão bản, lần này xảy ra chuyện thực nước Nhật công ty, ngươi liền không có ý định giống như lần trước, lại làm thịt bên trên một đao." "Hắc hắc." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Luân Nạp Đức không có hảo ý tiếng cười: "Đàm phán sự tình liền giao cho ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Diệp Viễn minh bạch Luân Nạp Đức lời nói bên trong ý tứ, nhưng ở trong điện thoại hắn không thật nhiều nói cái gì. Tin tưởng lấy Luân Nạp Đức cái này trí não trí thông minh, lần này nước Nhật kia cái gì Thần Xuyên Dầu Hỏa, muốn nhẹ nhõm trong tay hắn mua được dược tề tuyệt đối là không thể nào. Đối với điểm này, Diệp Viễn là rất tin tưởng vị này người máy thủ hạ bốn. Trung Đông, đặc xa trong hoàng cung. Giờ phút này Địch Lai Vương tử đang ngồi ở lão quốc vương đối diện. Từ khi hắn dùng hết quốc vương cho rằng là khoai lang bỏng tay đầu thú, thành công đổi về quyền trượng sau, hắn tại lão quốc vương trong suy nghĩ địa vị liền cao hơn hắn còn lại mấy cái bên kia huynh đệ. Rất nhiều chuyện, lão quốc vương cũng thích cùng đứa con trai này đến thương lượng. Chương 871, phụ tử tâm sự. Chương 871, phụ tử tâm sự. Địch Lai, Thần Xuyên tại Hạ Uy Di phụ cận sự tình ngươi nghe nói không? Lão quốc vương một mặt từ ái hỏi. Ta cũng vừa nghe nói, giống như so với lần trước u nước còn nghiêm trọng hơn. Lần này Thần Xuyên phải đại suất huyết không phải rất khó giải quyết sự kiện lần này. Địch Lai hoàn toàn là ra ngoài xem kịch vui tâm thái nói. Nhìn thấy nhi tử là thái độ này, lão quốc vương nhíu mày không vui nói. ngươi đối Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật loại dược tề này thấy thế nào? Địch Lai thấy được nét mặt của phụ thân, nhưng hắn không biết mình câu nào nói không đúng. Thế là đang trả lời Lao Quốc Vương tiếp xuống vấn đề này trên thái độ, hắn liền cẩn thận rất nhiều. Rất thần kỳ một loại dược tề, ta trước đó hiểu rõ không nhiều, nhưng nghe nói đúng dầu thô ô nhiễm thanh trừ hiệu quả cực kỳ tốt. Nghe nói Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật rất cẩn thận, cũng không có đem loại dược tề này trực tiếp bán cho ưu nước, mà là tại đạt được một bút giá trên trời thanh lý phí tổn về sau, từ công ty bọn họ người đi hiện trường phụ trách thanh lý công việc. Có thể nói từ đầu tới đuôi, ưu người trong nước đều không có đụng chạm qua loại dược tề này. Ta cho rằng đây là bọn hắn thông minh nhất địa phương, tức bán ra giá cao, cũng phòng ngừa sản phẩm bị phục chế. Từ bọn hắn cẩn thận trên thái độ đến xem, chúng ta có thể được ra hai cái kết luận. Một chính là bọn hắn đối với mình sản phẩm rất có lòng tin. Hai là bọn hắn sản phẩm rất có thể khi lấy được hàng mẫu về sau, rất dễ dàng bị phục chế. Địch Lai cho là mình trả lời hẳn là rất khá. Thật không nghĩ đến cha mình biểu lộ, lại là trở nên càng thêm nghiêm túc. Lấy hắn đối với mình phụ thân hiểu rõ. Phụ thân đã cái biểu tình này, vậy đã nói rõ đối với mình trả lời rất không hài lòng. Vậy ngươi cho rằng loại thuốc này, đối với chúng ta mấy cái sinh dầu nước tới nói, ý vị như thế nào sao? Lão Quốc Vương trên mặt vô cùng nghiêm túc đương từ trên nét mặt đến xem, liền biết hắn đem chuyện này nhìn vô cùng trọng yếu. Khả Địch đến lại không nghĩ ra, quốc gia mình có cái gì có thể bị loại dược tề này chỗ uy hiếp? Không phải liền là một cái thanh lý dầu thô dược tề sao? Các loại, đột nhiên Địch Lai nghĩ đến một loại khả năng tính. Càng nghĩ càng là đáng sợ, chính hắn đều bị ý nghĩ của mình làm chấn kinh đến. Nhìn thấy nhi tử cái biểu tình này, Lão Quốc Vương rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Nói một chút, ngươi nghĩ ra cái gì? Cái kia, ta nghĩ đến, nếu như đem loại thuốc này đổ vào tiến chúng ta mỏ dầu, chúng ta sẽ. Địch Lai bị ý nghĩ của mình dọa sợ, nói cuối cùng, hắn cũng không dám nói xuống dưới. Làm một vương tử, có thể hù đến hắn đã không nhiều. Nhưng nếu như cái này Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật, thật muốn đem loại này, toàn thế giới ai cũng không biết là cái gì dự tệ, làm tiến quốc gia mình giếng dầu dài. Hậu quả kia đơn giản không thua gì, phát động một trận cỡ lớn chiến tranh. Nếu để cho hắn tới làm lựa chọn, hắn tình nguyện muốn chiến tranh, cũng không muốn để suy đoán của hắn trở thành sự thật. Cùng lúc đó, nước Mỹ một tòa trong đại lâu, một vị đeo kính, tư tư văn văn người da trắng trung niên, khi lấy được thủ hạ báo cáo sau không ngừng giống to. Đáng chết lại là cái này Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật, bọn hắn đến tuột cùng nắm giữ bao nhiêu tiên tiến kỹ thuật. Trước đó để các ngươi tập sự tình hiện tại thế nào? Ta cũng không tin, một nhà nho nhỏ khoa học kỹ thuật công ty, chúng ta người còn thẩm thấu không tiến bọn hắn trung tầng. Người da trắng nam tử nhìn xem đến đây hồi báo thủ hạ nổi giận nói, chúng ta người đã thành công tiến vào Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật, thực này nhà công ty rất giàu hoạt. Tổng bộ mặc dù xây ở chúng ta nơi này, nhưng bọn hắn chân chính hoạch tâm nghiên cứu phát minh kỹ thuật, toàn bộ đều tại Hát Châu, chúng ta trước mắt còn không có hữu hiệu hơn biện pháp. Lưu ý Thần Xuyên công ty động tĩnh, cho ta gửi điện thoại Sơn Tỉnh Khoan láo ra hoặc kia. Nói cho hắn biết lần này mua sắm dược tề, nhất định phải cầm tới hàng mẫu. Hùng Lương Quốc một chỗ cổ lão trong thành bảo. Một vị ung dung hoa quý mỹ phụ mặc một bộ rất có dụ hoặc hắc sa, lười biếng nằm tại quý báo ghế salon bằng da thật. Mà đứng ở trước mặt nàng trung nhân cũng không dám ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Mỹ phụ nhẹ vỗ về trong ngực một con đại hắc miêu, ngữ khí băng lãnh nói ra: "Lần này dầu hỏa tiết lộ là cơ hội tốt nhất. Nếu như các ngươi còn không thể tìm tới cái kia đang chết Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật căn cứ, như vậy ngươi cùng thủ hạ của ngươi mãi mãi cũng không cần trở về. Ân Tạ phu nhân, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ lợi dụng cơ hội lần này tìm tới trụ sở của bọn hắn." Trung niên nhân cung kính hồi đáp. Vụng trộm nhìn phu nhân một chút, lúc này mới lui lại xem rời đi cổ bảo đại sảnh. Mỹ phụ không nhìn trung niên nhân rời đi, hắn chỉ là yêu thương vuốt ve trong ngực nhỏ đen. Lầm bầm lầu bầu nói ra: "Tiểu Lạp Na, ngươi đến tụt cùng đi nơi nào? Làm sao lại ngay cả toàn cầu định vị hệ thống đều không thể tìm kiếm được cái bóng của ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy ra Lam Tinh hay sao?" Thượng Kinh, một chỗ cổ kính trong sân. Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật bên kia còn không có tin tức truyền về sao? Nhớ kỹ lần trước các ngươi cũng đã nói, có niềm tin rất lớn mời bọn hắn đến chúng ta Hoa Quốc xây hàng. Một vị mày rậm lão giả, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nhìn về phía hắn đối diện trung niên nhân. Trung niên nhân chỉ có gần phân nửa cái mông ngồi ở trên ghế salon, cả người eo ưỡn lên thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh nghe trước mặt lão giả giảng dạy. Ngay tại trung niên nhân không biết như thế nào trở lại lão giả nói đồng thời, cửa phòng bị gõ vang. Nghe được lão giả hô một tiếng, "Tiến, về sau." Hứa Quốc Nguyên nện bước chân trầm ổn đi đến. "Lão Hứa tới." "Ngồi." Lão nhân thấy là Hứa Quốc Nguyên, thay đổi trước đó vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt nụ cười chỉ bên cạnh ghế sofa, sau đó đối ngoài cửa hô: "Tiểu Ngụy dâng trà, nhớ kỹ phải dùng đặc cấp đại hương bảo." Lão gia hỏa này miệng thực điêu rất. Ngoài cửa thư ký đáp ứng một tiếng về sau, rất nhanh liền đem một bình vừa mới pha trà ngon nước bưng tiến đến. "Ngươi cái lão gia hỏa tới tìm ta, không phải là mời ta uống trà a?" Hứa Quốc Nguyên hắc hắc tiếu đạo, sau đó mắt nhìn ngồi nghiêm chỉnh trung niên. "Tiểu nô cũng tại a, có muốn hay không ta về trước tránh một chút?" Nói Hứa lão nhìn về phía ngồi ở giữa vị trí mày rậm lão giả. "Ngươi lão tiểu tử lúc nào cũng học được nói móc người. Ai, ta hôm nay đem ngươi mời đến, chính là giúp đỡ tiểu ngô nghĩ biện pháp." Mày rậm lão giả nói tới chỗ này, tháo kiếng lao xuống, vuốt vuốt đau nhức mũi, thở dài nói: "Ta một cái nhàn rỗi ở nhà nhàn vân giá hạng, có cái gì có thể giúp đỡ tiểu nô?" Hứa lao phẩm một ngụm trước mặt trà về sau, không khỏi tán thán nói: "Trà ngon, thích một hồi thời điểm ra đi, mang chút trở về, lần này tìm ngươi là bởi vì Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật sự tình." Mày rậm lão giả biết Hứa Quốc Nguyên đây là giả ngu, thế là hắn cũng không vòng mèo tử, khai môn kiến sơn nói thẳng: "Vậy thì tốt quá, trà ngon ta cũng không ngại nhiều." Hứa lao đầu tiên là cảm tạ một câu, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi: "Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật chính là cái kia toàn cầu duy nhất có thể nhanh chóng thanh lý dầu thô ô nhiễm nhà kia công ty?" "Không sai, chính là nhà kia công ty, bọn hắn không chỉ có thể thanh lý dầu thô cái chủng loại kia dược tề, đồng thời còn tại nhiều cái lĩnh vực có không tệ sản phẩm. Tiểu Ngô bọn hắn vẫn muốn mời cái công ty này đến Hoa Xây hàng. Nhưng nói chuyện hơn mấy tháng xuống tới, một điểm tiến triển đều không có. Chương 872. Lý Lão. Chương 872, Lý Lão. Lần này nước Nhật tàu chở dầu xảy ra chuyện. Tin tưởng nhà này Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật rất có thể xuất hiện lần nữa tại nhiều cái quốc gia trong tầm mắt. Chúng ta nếu như còn không thể có thu hoạch, như vậy chúng ta sẽ tại nhiều cái lĩnh vực bị quốc gia khác siêu việt, đây là chúng ta không thể tiếp nhận. Mày dầm lao giả chém đinh chặt sắt nói. Hứa Lao rất đồng ý lao giả lời nói. Dạng này một nhà có năng lực, lại kỹ thuật công ty, nếu như có thể đến Hoa Quốc phát triển, kia đối Hoa Quốc sẽ đưa đến kéo theo tác dụng. Nhưng Hứa Lao có chút mê hồ. Cho dù các ngươi nói lại có đạo lý, nhưng lại cùng mình có quan hệ gì? Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật cũng không phải chúng ta Hứa ra mở các ngươi tìm ta đây không phải mù chậm trễ công phu sao? Nhìn thấy Hứa Lao một mặt không hiểu biểu lộ, không hề giống giả vờ. Lao giả mắt nhìn được xưng là Tiểu Ngô trung niên nhân một chút. Sau đó cả người liền dựa vào tại sau lưng chỗ tựa lưng bên trên, một câu cũng không chịu nói. Trung niên nhân bị lão giả nhìn thoáng qua, lập tức đánh nhau 12 phần tinh thần. Hắn biết, kế tiếp là mình giải thích thời gian. Thế là hắn mở miệng, kỹ càng giới thiệu bọn hắn nắm giữ liên quan tới Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tình huống. Hứa Lao nghe phi thường cẩn thận, không thể không nói, trung niên nhân giới thiệu rất kỹ càng. Từ Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật thành lập, đến trước mắt hắn tất cả sản phẩm đều kỹ càng giới thiệu ra. Hứa Lao cũng không khỏi không bội phục này nhà công ty đừng nhìn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một năm, này nhà công ty lại đi đến rất nhiều công ty mấy chục năm đều không có đạt tới độ cao. Nhất là khi trung niên người giới thiệu đến loại kia đặc thù ký ức pha lên lúc, Hứa Lao rốt cuộc minh bạch vì sao gọi mình đến đây. Bởi vì giờ khắc này trung niên nhân chính giới thiệu loại này pha lê, không phải là Diệp Viễn tiểu tử kia tại Bình Hải huyện chơi đùa ra đại dương kia ngắm cảnh đường hầm đặc hữu sao? Chẳng lẽ cái này Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật còn cùng Diệp Viễn tiểu tử kia có quan hệ gì? Hứa Lao trong lòng bắt đầu linh hoạt. Về phần trung niên nhân về sau nói là cái gì, hắn hoàn toàn không có nghe được. Ngay tại Hứa Lao ngây người nghĩ đến tâm sự thời điểm, đột nhiên nghe được có người đang gọi mình. Hắn lúc này mới từ suy nghĩ giải kịp phản ứng, sau đó cười nói ra: "Các ngươi có phải hay không muốn lợi dụng Diệp Viễn cùng này nhà công ty quan hệ để hoàn thành các ngươi cùng bọn hắn đàm phán? Đều là người thông minh, đã có thể tìm tới mình, vậy đã nói rõ người ta đã biết rõ ràng ở trong mấu chốt. Mình lại giả ngốc xuống dưới liền không có ý nghĩa cho nên Hứa Lao rất trực tiếp hỏi." Trung niên nhân không nghĩ tới Hứa Lao sẽ trực tiếp nói như vậy, cái này khiến lúc trước hắn nghĩ kỹ nghĩ săn trong đầu tất cả đều phái không lên công dụng. Thế là hắn lúng túng sờ lên mình còn sót lại không nhiều tóc, cười nói ra: "Chúng ta điều tra qua, loại kia đặc chủng pha lê, trên thế giới cho đến trước mắt, chỉ có Bình Hải huyện tại Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật mua sắm qua đó cũng không phải nói loại này pha lê không tốt, không ai mua sắm. Tương phản là bởi vì loại này pha lê quá tốt rồi. Nhưng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật không biết nguyên nhân gì, liền cho đến trước mắt, ngoại trừ cung cấp cho Bình Hải huyện ngoài, cũng không có hướng địa phương khác bán ra qua loại này pha lê. Từ điểm này, chúng ta đạt được một cái kết luận đó chính là gọi là Diệp Viễn người trẻ tuổi, nhất định cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật trung tầng, thậm chí cao tầng có rất quan hệ mật thiết. Không phải sẽ không xuất hiện kết quả như vậy. Cho nên chúng ta muốn mời Diệp Viễn ra mặt, giúp chúng ta cầm xuống Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tiếp xuống đàm phán, đương nhiên nếu như cá nhân hắn có nhu cầu gì, chúng ta có thể thích hợp cân nhắc." Trung niên nhân nói rất huyền chuyển, nhưng trong giọng nói lại là vô cùng cứng ngạnh. Cái này khiến Hứa Lao cùng mày dậm lão giả đều là khẽ nhíu mày. "Đi, ngươi đi về trước đi, mời Diệp Viễn chuyện này không cần ngươi phụ trách. Ngươi trở về tỉnh lại một chút mình, vì cái gì đàm phán chậm chạp đều bắt không được tới?" "Hừ." Nguyên bản còn nhắm mắt lại mày dậm lão giả, đánh gãy trung niên nhân, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh. Trung niên nhân đầu tiên là sửng sở, sau đó mới phản ứng được. Chính mình nói chuyện đối tượng thực Hứa Lao, mình dùng loại giọng nói này, đây không phải tìm cho mình khó xử sao? Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, hắn chỉ có thể nghĩ đến Hứa Quốc Nguyên đáp lại ấy nãy mỉm cười. Sau đó cúi đầu, về phải rời đi căn này, hắn mãi mãi cũng không nhất định có thể lại đi vào văn phòng. Nguyên bản còn duy trì mỉm cười Hứa Quốc Nguyên. Khi trung niên người rời đi về sau, cả người trợn mắt nhìn xem ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt mày rậm rạp cái này. "Thế nào, đây là cho ta tới cái khổ nhục kế. Lao Lý ngươi thủ đoạn này có phải hay không có chút quá cầm không lộ ra rồi?" Hứa Lao hiện tại rất tức giận. Hắn thấy một màn này rõ ràng liền hai người thương lượng xong, ở trước mặt mình diễn kịch được không, mình không có ý tứ mở miệng, để cho thủ hạ mở miệng, sau đó ở ngay trước mặt chính mình răn dạy thủ hạ. Nhìn như cho mình lưu túc mặt mũi, nhưng dùng đạo đức bắt cóc phương thức, buộc mình bên trên các ngươi chiếc thuyền này. Đây là Hứa Lao không thể nhất tiếp nhận, nếu như chúng ta ngồi xuống dễ nói dễ thương lượng, mình cũng không phải loại kia không người thông tình đạt lý. Nhưng các ngươi chơi một màn như thế, vậy thật là liền xin lỗi rồi, Diệp Viễn chính là ta Lao Hứa nhà người, các ngươi có bản lĩnh động đến hắn một cái thử một chút. Nhìn xem ta Lao Hứa nhà có hay không năng lực, bảo trụ cái này tiểu nhân khinh. Hứa Lao là thật nổi giận. Hắn cho là mình đây là bị người mưu hại, liên đối xem còn muốn mình giúp đỡ bọn hắn đi tính toán Diệp Viễn, đây là Hứa Lao không thể nhất tiếp nhận. Phải biết, Diệp Viễn đối với Hứa Hàng cùng Hải Quân tác dụng xa xa nhưng so sánh một cái Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tại Hoa Quốc Xây Hàng trọng yếu hơn. Nếu như bởi vì chuyện như vậy, giao ác Diệp Viễn, kia vô luận là Hứa Hàng, vẫn là Hứa Gia Đô là không nguyện ý nhìn thấy. Mày dầm lao giả cái này cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới bình thường ở trước mặt mình ngay cả thở mạnh cũng không dám tiểu nô. Hôm nay là cây kia dây cung dựng sai cũng dám cùng so với mình tư lịch còn muốn sâu, Hứa Lao nói như vậy đồng thời hắn cũng biết vì cái gì đàm phán thật lâu mà không ra cục diện. Liên loại thái độ này, đừng nói là người khác, chính là mình đều nhìn không được. Chớ đừng nói chi là tính tình cũng không tốt Hứa Lao. Hắn giờ phút này may mắn chính là, lần này tìm đến chính là Hứa Lao. Nếu như tìm đến chính là cái kia lấy tính tình nóng nảy được ca ngợi Triệu Đại Hổ. Vậy bây giờ đoán chừng phòng làm việc của mình đều muốn bị người đập. Sinh khí đồng thời, hắn cũng nghĩ lại chính mình. Mấy năm này, mình thời gian dần qua đem một vài sự tình buông tay giao cho bọn thủ hạ đi làm. Dạng này tuy nói nuôi dưỡng bọn hắn một mình đảm đương một phía năng lực, thế nhưng Ngung Triều bọn hắn một chút không tốt thói xấu. Hắn cũng nghe tới một chút truyền ngôn, nói thủ hạ một số người, tại đối đại về hưu một ít lão nhân phía trên thái độ cũng không khá lắm. Trước đó mình còn không quá tin tưởng, nhưng hôm nay sự tình liền phát sinh ở trước mặt mình, không khỏi hắn không tin đây cũng là Lý lao động sát tâm, quả quyết cầm xuống trung niên nhân nguyên nhân chủ yếu. Bất quá bây giờ không phải cùng bọn thủ hạ sinh khí thời điểm. Hiện tại mấu chốt là trước muốn làm yên lòng đã đến bạo tẩu biên giới Hứa lão. Thế là Lý lao cười khổ nói ra: "Lão Hứa, chúng ta bao nhiêu năm giao tình, ngươi cho là ta lại ngây thơ như vậy sao? Bất quá ta còn muốn nói tiếng thật có lỗi, bọn thủ hạ đích thật là thiếu khuyết quản giáo, hôm nay bảo ngươi chê cười." Chương 873. Các phương chú ý. Chương 873. Các phương chú ý. Thử. Đây cũng chính là thủ hạ của ngươi. Nếu như cái này nếu là dưới tay ta bình, lão tử một phát súng giết chết hắn ngươi tin hay không? Hứa lao lớn giọng, liền ngay cả vừa mới rời đi trung niên nhân tại cuối hành lang đều có thể nghe được. Hắn cũng biết, mình vừa mới làm một cái thiên đại chuyện ngu xuẩn, nhưng cái này lại sao có thể trách hắn đâu. Tại hắn nghĩ đến, có thể trước cùng Hứa lao dạng này đã lui xuống đi lão nhân câu thông, cũng đã là rất cho hắn mặt mũi. Không phải muốn dựa vào tính tình của hắn, trực tiếp tìm tới Diệp Viễn, tin tưởng sự tình đã sớm giải quyết ta. Bất quá bây giờ hắn nghĩ những thứ này đã vô dụng. Hiện tại hắn có thể tập liền là mau chóng chạy trở về. Nhìn xem còn có cái gì biện pháp có thể làm cho Lý lão cải biến ý nghĩ, ánh mắt trở lại gian kia rộng rãi trong văn phòng. Lý Tính lão giả giờ phút này đã đi ra bàn làm việc, cùng Hứa lão song song làm được đãi khách trên ghế salon, đồng thời hắn tự tay cho Hứa lão rót chén trà nước, lúc này mới cười khổ nói ra: "Lão Hứa, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ta Lý Tuệ Vũ làm người thế nào ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Ta còn cần ở trước mặt ngươi diễn kịch ta có mệt hay không?" Ngươi cũng bất giận, bất quá đưa vào Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật sự tình còn cần ngươi lão Hứa giúp đỡ chẳng tử, ta bên này thủ hạ thật khó xử đại dụng a. Nói tới chỗ này, Lý Tính lão giả thở dài nói: "Bình thường không có cảm giác, thật là gặp phải sự tình mới phát hiện. Dưới tay mình đám người này dài, không có một cái nào có thể lấy ra được cái này gọi hắn làm sao chịu nổi." Hứa lao vốn cũng không phải là Triệu Đại Hổ loại kia mắc phu, trước đó một phen bạo tẩu cũng chỉ là làm dáng một chút. Nếu như hắn ngay cả điểm ấy dưỡng khí công phu đều không có, vậy liền có lỗi với Giảo Hoàng Hổ, xưng hô thế này. Thế là hắn bưng lên chén, chậm rãi phẩm miệng, từ mày rậm lao giả tự mình ngược lại nước trà. Lúc này mới lên tiếng nói ra: "Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nghĩ mời được Diệp Viễn, cũng không phải là các ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Nhi Diệp Viễn cũng xa xa không phải là các ngươi nhìn thấy đơn giản. Nếu như một cái không tốt, sẽ chọc ra đánh rơi từ tới." Hứa lao không đầu không đuôi nói một câu như vậy, sau đó liền tự mình uống lên trà. Lý Tuệ Vũ nghe được lão hỏa kế nói như vậy, cả người cho mày. Hắn không cho rằng Hứa Quốc Nguyên sẽ ở Diệp Viễn vấn đề bên trên cố lộng huyền hư. Như vậy kết quả là rất có thể là, Diệp Viễn một chút tư liệu là bảo mật, liền ngay cả mình thủ hạ người cũng vô pháp tra được. Lại liên tưởng Hứa Quốc Nguyên cùng Triệu Đại Hổ đều cùng tiểu gia hỏa kia có dạng này như thế quan hệ. Lý Tuệ Vũ rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt trong đó. Có thể làm được hắn vị trí này, đối với một ít chuyện vẫn là ít nhiều biết một chút. Càng là bởi vì biết, cho nên hắn thì càng không thể mở miệng hỏi thăm. Nhìn thấy hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều, mình muốn biểu đạt ý tứ cũng bị đối phương lý giải. Hứa Quốc Nguyên lúc này mới đặt chén trà xuống, cười nói ra: "Chuyện của các ngươi, ta có thể giúp ngươi đi hỏi một chút. Nhưng này tiểu gia hỏa là thuộc con lừa động một chút lại cho người ta đã hậu. Ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Bất quá nhắc nhở ngươi một câu, hắn đối với chúng ta quốc gia cống hiến cũng không so người ta nhỏ, đây cũng không phải là ta nói, là hai vị kia nói." Hứa Quốc Nguyên nói tới chỗ này thời điểm, còn dùng tay chỉ trần nhà. Hắn động tác này không sao, nhưng làm Lý Tuệ Vũ khiếp sợ đến. Suy nghĩ một chút, mình cẩn trọng công tác mấy chục năm, kết quả là cùng một cái tiểu niên khinh tập cống hiến không sai biệt lắm, cái này gọi hắn làm sao có thể tin tưởng. Hứa lão nhìn mình vị này lão hỏa kế biểu lộ, liền đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ, hắn cũng không nói ra, chỉ là thần bí nói ra: "Có một số việc là không thể phóng tới trên mặt bản chính ngươi trải nghiệm đi. Diệp Viễn tác dụng, nhưng so sánh các ngươi nói tới Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật còn trọng yếu nhiều. Gần nhất tiểu tử này chính phía trên Thái Bình Dương sống đâu, chờ hắn trở về ta nhất định giúp các ngươi đem lời chuyển đạt đến. Chúng ta phải tin tưởng tiểu gia hỏa kia giác ngộ. Nhưng là ta nhưng làm cảnh cáo nói phía trước, các ngươi nếu là vòng qua ta đi liên hệ tiểu gia hỏa, kia xuất hiện bất kỳ hậu quả, đều là các ngươi gây ra, đừng cho đến lúc đó tới tìm ta sát cái mông." Nói xong Hứa lao đầu cũng không trở về rời đi căn này, tại rất nhiều thương nhân trong mắt tượng trưng cho thánh địa văn phòng. Hứa Quốc Nguyên nói như vậy, một nửa là nhắc nhở đối phương Diệp Viễn tầm quan trọng. Như càng nhiều nguyên nhân, hắn cũng là sợ có chút mắt không mở ra hỏa thật đi quấy rối Diệp Viễn. Nếu Diệp Viễn dưới cơn nóng giận rời đi Hoa Quốc, vậy sẽ cho Hứa gia mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Phải biết, chính là bởi vì Diệp Viễn hai lần hiến vật quý, không chỉ có để rất nhiều người đều coi trọng Diệp Viễn, còn để Hứa gia tại một ít chuyện bên trên đạt được rất lớn lợi ích. Diệp Viễn coi là mình vụng trộm đem nguyên đầu người xương đỉnh đầu đưa về Thượng Kinh nhà bảo tàng sự tình, tập rất bí ẩn. Nhưng ở một số người trong mắt, căn bản là không tính là bí mật gì. Sở dĩ tất cả mọi người không nói, đó là bởi vì kết quả như vậy, là tất cả mọi người muốn gặp đến. Nếu quả thật muốn đem công lao về đến Diệp Viễn trên thân, kia muốn cho hắn ban thưởng gì mới có thể xứng đáng hắn vì quốc gia làm ra cống hiến. Trong vấn đề này, Hứa lao cùng mấy ông lão không chỉ một lần nghiên cứu thảo luận qua. Cuối cùng mọi người cũng không có thảo luận ra một kết quả. Mọi người cuối cùng được ra kết luận đó chính là đã người trong cuộc đều không muốn gọi người khác biết, vậy chúng ta những lao gia hỏa này cần gì phải ở chỗ này buồn lo vô cớ. Thật muốn ngày nào, tiểu gia hỏa mình từng có không đi sự tình, mọi người ra mặt giúp một cái cũng là phải. Bởi vì nước Nhật tàu chở dầu tại công hải tiết lộ sự tình, đưa tới toàn thế giới các phương chú ý vô luận là dạng gì nguyên nhân, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tập trung tại Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật loại kia tiểu mới dược tể phía trên. Nhất là những cái kia ông trùm dầu mỏ, bọn hắn ẩn ẩn có loại cảm giác nguy cơ. Vô luận các nơi trên thế giới cỡ nào gió nổi mây phun, lúc này Diệp Viễn Khả không rõ ràng. Hắn giờ phút này chính dẫn theo hắn những thuyền viên kia, trên Thái Bình Dương, chính chăm chỉ làm việc. Cương rơi cao một chút. Đối nghịch cứ như vậy. Vu Hồng Bắc đang chỉ huy người bồi phỉ, căn cứ cá tư tưởng cả giềng lưới độ cao đánh lâu như vậy cá, Vu Hồng Bắc lần thứ nhất có loại bật học cảm giác. Mắt thường có thể thấy rõ ràng bầy cá, nếu như chính mình lại không có thể bội thu, vậy mình dứt khoát một đầu nhảy vào hải chung chết đuối được rồi, đây chính là Vu Hồng Bắc hiện tại ý nghĩ. Bởi vì ngư hoạch thật sự là quá nhiều, thuyền đánh cá đã tại vùng biển này vớt gần 2 cái giờ. Nhìn xem thuyền viên đoàn ra sức phân chọn ngư hoạch, mỗi người trên mặt đều rào rạt không ở vui sướng biểu lộ. Đừng lại nhặt được, bong tàu bên trên người tản ra, muốn lên lưới. Theo Vu Hồng Bắc hô to một tiếng, lại một bao hải ngư bị lôi dậy. Lưới đánh cá bung ra, nguyên bản đã thấy đáy đống cá lại một lần nữa tăng cao. Thuyền viên đoàn thì là nhao nhao tiến lên, nhanh chóng lần nữa vùi đầu vào phân lấy ở trong. Nhi Vu Hồng Bắc thì là dẫn theo mấy tên thuyền viên, đem vừa mới kéo lên lưới đánh cá, lần nữa vẫn về hải trung. Đây cũng quá đã nghiền, đây quả thực là liên tục không ngừng. Nô Hạo một bên phân chọn lại giá trị ngư hoạch, một bên hưng phấn nói. Ngồi xổm ở hắn bên trên Vu Chí Dũng cũng là vẻ mặt tươi cười. Tiểu tử ngươi mệnh thật tốt, lần thứ nhất ra Viễn Hải liền gặp phải thiên đại hảo sự. Lần này tiền thưởng nhưng không thể thiếu lạc. Vu Chí Dũng nói ra tất cả thuyền viên tiếng lòng. Chương 874. Nổ kho. Phong lưới. Chương 874. Nổ kho. Phong lưới. Thái Bình Dương, Ngự Thủy Hào bên trên. Thời khắc này Ngự Thủy Hào cũng đang khẩn trương nhi có thứ tự bận rộn. Bảo Xuân Vũ nhìn xem Mã Hoa mấy người đem một giỏ giỏ đánh lên tới ngư hoạch, lần nữa ném về biển cả. Mặt mũi tràn đầy thịt đau nói: các ngươi không đau lòng những cái kia bị ném trở về ngư hoạch sao? Đau lòng lại biện pháp gì, vùng nhỏ trên tàu thể tích có hạn. Gặp phải khó như vậy đến vừa gặp cơ hội tốt, đương nhiên muốn lưu lại có giá trị nhất. Chẳng lẽ còn đem những cái kia tiện nghi ngư hoạch lưu lại dành chỗ đưa a? Vu Hồng Bắc mặc dù nói như vậy, nhưng khi hắn nhìn thấy một giỏ giỏ ngư hoạch bị một lần nữa vẫn về hải trung, cũng khó tránh khỏi có chút không bỏ. Cũng không có biện pháp, đột nhiên xuất hiện ngư triều, đánh Ngự Thủy Hào một trở tay không kịp. Không chỉ có là thuyền viên đoàn không có dự liệu được, liền ngay cả Diệp Viễn vị thuyền trưởng này cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện tốt này. Cho nên Diệp Viễn khi nhìn rõ sở sau lưng kia số lớn bảy cá về sau, quả quyết làm ra quyết định như thế, đó chính là vớt đi lên ngư hoạch, chỉ lưu lại kinh tế giá trị cao nhất một nhóm nhỏ loài cá. Còn lại kinh tế giá trị hơi thấp, đều bị bọn hắn thả lại đến lớn hải trung đi. Cứ như vậy mới có thể làm đến cá kho tối ưu hóa nhất. Lão bản, nước chảy kho đã đầy, làm sao bây giờ? Bảo Xuân Vũ đem nguyên một giỏ tôm hùm, đổ vào cái cuối cùng nước chảy kho sau. Mặt mũi tràn đầy đắng chát hướng về Diệp Viễn hỏi. Hắn là thế nào cũng không có nghĩ qua, có một ngày nhà mình thuyền đánh cá vậy mà bắt tôm hùm bắt được không có địa phương cất giữ, đây thật là một niềm hạnh phúc phiền não. Đông lạnh kho còn có bao nhiêu địa phương? Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, như vậy sung sướng nước kho liền đấy. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, lần này Ngự Thủy Hào thu hoạch kinh người đến mức nào. Bị Diệp Viễn hỏi lên như vậy, Bảo Xuân Vũ lần nữa chạy hướng về phía đông lạnh kho. Hắn đi nhanh, trở về càng nhanh. Khi hắn thở hồng hộc đứng ở Diệp Viễn trước mặt về sau, một mặt buồn khổ nói ra. Đông lạnh kho cũng nhanh đầy, đoán chừng liền bong tàu những này đều không nhất định có thể chứa. Diệp Viễn nghe được Bảo Xuân Vũ báo cáo trở về tình huống, chỉ là hơi cười. Sau đó quay đầu, đối còn muốn chỉ huy thuyền viên tiếp tục tung lưới Vu Hồng Bắc hô. Lao Vu, thu lưới, chúng ta nổ kho phong lưới chuyến về. Vu Hồng Bắc chính nhiệt tình mười phần đâu, kết quả nghe được nhà mình thuyền đánh cá nổ kho tin tức, cả người hắn đầu tiên là cho là mình nghe lầm, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, đừng nói nhà mình chỉ là một hạng trung thuyền đánh cá, chính là loại kia cỡ lớn viễn dương đánh bắt thuyền. Theo bọn hắn hiện tại bắt cá tốc độ, một ngày thời gian cũng có thể đem không thuyền đổ đầy. Húng chi Ngự Thủy Hào trước đó liền đã lại hơn phân nửa thuyền ngư hoạch. Mặc dù không bỏ cái này khó gặp một lần ngư triều, nhưng nhà mình thuyền đánh cá đều đã nổ kho lại như thế đánh bắt xuống dưới, cũng chỉ là lãng phí sức lực. Cho nên khi hắn nghe được Diệp Viễn mệnh lệnh về sau, lập tức liền tổ chức thuyền viên đem vừa mới xuống đến trong biển lưới đánh cá lần nữa kéo lại, đương một sợi tà dương chiếu xạ đến bong tàu bên trên lúc, thuyền viên đoàn top 5 top 3 ngồi trên bong thuyền nghỉ ngơi. Không có ai đi thưởng thức cái này trên biển trời chiều. Ngoại trừ mạnh treo lên khí lực, còn tại cọ rửa bong tàu Thi Tiểu Minh cùng Nô Hạ ngoài. Còn lại thuyền viên, tất cả đều không phải ngồi trên bong thuyền hút thuốc lá, chính là nằm trên bong thuyền khẽ động đều không muốn núp đích. Vu Hồng Bắc lúc này chính tựa ở mạn thuyền bên trên, miệng bên trong ngậm từ Diệp Viễn nơi đó thuận tới xì gà, một mặt thỏa mãn nói ra. Lần này so sánh với về bắt giữ tuyết giải còn mệt mỏi hơn. Bất quá quá đặc biệt mã đáng giá. Nếu như mỗi lần ra biển đều lại thu hoạch này liền tốt. Ngồi tại trên ghế xích đu Diệp Viễn, nghe mình thủy thủ trưởng cười nói ra. Lão Vu nghĩ cái gì chuyện tốt đâu? Người cũng nên có chút ngậm tưởng không phải? Vu Hồng Bắc a tiểu đạo. Lão bản, nếu không chúng ta đổi chiếc lớn một chút thuyền đánh cá a. Trước kia còn không có thế nào cảm giác, nhưng lần này ngư triều lại nhắc nhở chúng ta, Ngự Thủy Hào tồn trữ lượng vẫn có chút thấp. Vu Hồng Bắc cũng biết chính mình cái này đề nghị không phải như vậy đáng tin cậy, đừng bảo là cỡ lớn thuyền đánh cá, chính là Ngự Thủy Hào phí tổn đều đã quá ngàn vạn. Cho dù là điểm cỡ lớn thuyền đánh cá, không có 6000 vạn căn bản cũng không cần muốn. Mặc dù đại gia đều biết đạo Diệp Viễn có tiền, nhưng người nào cũng không rõ ràng Diệp Viễn cụ thể có bao nhiêu tiền, 6000 vạn đừng bảo là Diệp Viễn, chính là những đại lao bản kia cũng không phải lập tức liền có thể lấy ra được tới đi. Huống chi Vu Hồng Bắc còn hiểu rất rõ Diệp Viễn người này, hắn là không thích nhất cho vay. Cho nên nếu là hắn đổi thuyền đánh cá, vậy sẽ phải lập tức xuất ra mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu tiền mặt, đôi này bất luận kẻ nào tới nói đều không phải là một số tiền nhỏ. Cho nên hắn cũng chỉ là nói một chút, cũng không nghĩ đạt được bất kỳ đáp lại. Trung Điệp phun ra một ngụm xì gà, Diệp Viễn đối với thay đổi cỡ lớn thuyền đánh cá sự tình đã sớm nghĩ tới. Sở dĩ chậm chạp không có làm như thế, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn không muốn mệt mỏi như vậy. Trong lòng của hắn, vẫn cho rằng tiền đủ là được, không cần thiết nhất định phải nhiều ít bao nhiêu. Nhưng theo ra biển thời gian càng lâu, hắn càng vượt cho là mình trước đó ý nghĩ cũng không chính xác. Ai cũng không có quy định, mình đổi thuyền lớn liền nhất định phải thiên thiên ra biển. Hoàn toàn có thể cùng hiện tại, muốn ra biển liền ra biển. Không muốn ra biển liền để thuyền viên mở ra cỡ trung thuyền đánh cá, tại gần biển sóng là được rồi. Tương phản đổi thuyền lớn chỗ tốt lại có rất nhiều. Cỡ lớn thuyền đánh cá tại kháng phong sóng phương diện, tuyệt đối phải so hiện tại ngự thủy hào càng mạnh một chút. Tiếp theo chính là tồn trữ lượng, lại càng lớn tồn trữ lượng, mình liền có thể dẫn đầu thuyền đánh cá đi càng xa. Hiện tại mình phần lớn thời gian đều là trên Thái Bình Dương hoạt động. Giống như là Đại Tây Dương, loại này khoảng cách Hoa Quốc xa xôi đại dương. Cho dù Diệp Viễn muốn đi, cũng có chút lực bất tòng tâm. Chớ đừng nói chi là Diệp Viễn vẫn muốn đi Nam Cực. Cho nên khi hắn nghe được Vu Hồng Bác đề nghị về sau, cũng không có Mã Thượng Bác bỏ ý kiến của hắn, mà là chăm chú suy tư sau một lúc mới mở miệng nói ra. Qua hết năm đi, chúng ta đi xưởng đóng tàu nhìn xem, nếu có thích hợp, chúng ta liền đổi một chiếc. Vu Hồng Bác không nghĩ tới đề nghị của mình sẽ bị tiếp thu. Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Viễn sẽ nói một chút qua loa, cho lấp liếm cho qua. Kết quả không nghĩ tới lao bản một ngụm liền đáp ứng xuống tới. Cái này khiến Vu Hồng Bác có chút không thể tin được mình nghe được. Ta không nghe lầm chứ? Qua hết năm liền đổi. Vu Hồng Bác vẫn hỏi một câu như vậy, vì xác nhận mình cũng không có nghe lầm. Ha ha, đổi thuyền đánh cá nhưng không có người nghĩ dễ dàng như vậy. Chính là chúng ta đi xưởng đóng tàu người ta cũng không có hiện thành thuyền đánh cá cho chúng ta. Phải biết, đây chính là cỡ lớn viễn dương đánh bắt thuyền, không phải du thuyền, cano. Ngươi thật đúng là coi là có thể lại hàng có sẵn đâu. Mỗi một chiếc viễn dương thuyền cũng phải cần đặt trước tập không có nửa năm thời gian một năm, ngươi là đừng nghĩ dùng tới mới thuyền. Diệp Viễn cười cho Vu Hồng Bác tiến hành một lần phổ cập khoa học. Diệp Viễn cũng không có dội tắt Vu Hồng Bác vui sướng tâm tình. Chỉ cần có thể đổi thuyền lớn, với hắn mà nói chờ thêm nửa năm lại có thể tính là gì? Lại nói, cũng không phải nửa năm không thể ra biển, không phải còn có ngự thủy hào sao? Nghỉ ngơi nửa giờ đầu, thuyền viên đoàn lúc này mới khôi phục một chút khí lực. Thế là mọi người đi vào phòng ăn, thưởng dụng dừng lại trước nay chưa từng có hải tiên tiệc. Lúc này mới riêng phần mình trở về buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Chương 875 chuyến về. Chương 875 chuyến về. Diệp Viễn chuẩn bị đổi thuyền đánh cá tin tức ở buổi tối hôm ấy tại thuyền viên đoàn ở trong lặng lẽ truyền ra. Tất cả mọi người đang nghĩ, nếu như đổi thuyền lớn về sau, bọn hắn kiếm sẽ cao hơn. Cái này khiến mệt mỏi một ngày thuyền viên hưng phấn khó mà chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, ngự thủy hào đại khái thần hy chiếu xạ tại sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển, nổi lên chói mắt phản quang. Diệp Viễn một thân một mình đứng tại thuyền đánh cá bong tàu bên trên. Bởi vì hôm qua mệt nhọc công việc, tăng thêm ban đêm đạt được kia một đầu phấn chấn tin tức, kết quả sáng nay ngự thủy hào thuyền viên tập thể ngủ rất thẳng. Cái này dài hiện tượng tại ra biển thuyền đánh cá bên trên là rất khó nhìn thấy. Bất quá Diệp Viễn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hiện tại thuyền đánh cá đã phong lưới, thuyền viên đoàn vất vả lâu như vậy, ngủ nướng hắn thấy cũng là tại bình thường bất quá. Tiếp xuống hành trình liền thuận lợi thật nhiều, đã không cần bắt cá, như vậy ngự thủy hào liền không có tất yếu trên Thái Bình Dương dừng lại lâu. Chỉ có ba trời nhiều thời giờ, ngự thủy hào liền vững vàng dừng sát ở Ngư Loan đảo trên bến tàu để Diệp Viễn không nghĩ tới đó chính là đang nên tiếp trong đám người của hắn, thứ hàng vậy mà tại liệt. Dỡ hàng loại này sự tình đơn giản, đương nhiên không cần Diệp Viễn cái này đại lao bạn tự mình giám sát. Hắn chỉ là đơn giản dặn dò Lý Huy cùng Vu Hồng Bác vài câu, liền rời đi ngự thủy hảo, đi vào Hứa Hàng trước mặt. "Tiểu tử ngươi tới chuẩn không có chuyện tốt." Diệp Viễn một mặt cười khổ biểu lộ nói. "Ai nói? Ngươi nói chuyện muốn giảng lương tâm, cái này Ngư Loan đảo nhưng chính là ta giúp ngươi ở phía trên xin xuống tới, chẳng lẽ cái này cũng không tính là chuyện tốt?" Hứa Hàng thay đổi ngày xưa tích chữ như vàng tắt phòng, ngược lại cùng Diệp Viễn mở ra trò đùa. Diệp Viễn trợn nhìn Hứa Hàng một chút. "Cái này đảo làm sao tới ngươi so ta rõ ràng? Nói đi, lần này lại muốn cho ta làm cái gì? Ngươi cũng nhìn thấy ta lúc này mới từ xa biển trở về." Nếu là muốn cho ta lại ra biển đợi đến qua hết năm rồi nói sau. Diệp Viễn hạ quyết tâm, năm trước vô luận như thế nào chính mình cũng sẽ không lại ra biển. Bây giờ cách ăn Tết đã không có mấy ngày thời gian, nếu như vừa ra biển nửa đường xuất hiện một chút xíu chậm trễ, vậy mình cũng đừng nghĩ ở nhà qua Tết. Lão mụ thực rất sớm trước liền cùng mình nói xong năm nay ăn Tết, muốn tại Lam đảo người một nhà qua một đoàn tròn năm. Bởi vì năm nay bởi vì tỷ phu trong nhà nguyên nhân, tỷ tỷ và tỷ phu dự định tại Diệp Viễn nhà ăn Tết, đây chính là trước nay chưa từng có qua sự tình. Cho nên cái này năm Diệp mẫu là tương đương coi trọng. Tiên tâm lần này không để ngươi ra biển, gia gia của ta tới, muốn gặp ngươi một chút. Hứa Hàng khẽ cười nói. Diệp Viễn thật đúng là bị Hứa Hàng tin tức này cho khiếp sợ đến. Hứa lao đến Lam đảo hắn không ngoài ý muốn, dù sao nơi này là hắn đã từng làm việc qua địa phương. Lão nhân gia lớn tuổi, trở về đi một chút cũng rất bình thường. Nhưng Hứa Hàng làm Hứa Quốc Nguyên cháu trai, gia gia tại Lam đảo, hắn lại chạy đến mình ở trên đảo đến chờ mình. Vậy đã nói rõ lần này Hứa lao thấy mình muốn nói sự tình, nhất định thật không đơn giản. Không phải Hứa Hàng trực tiếp cùng mình nói không được sao? Không cần thiết còn cố ý chạy tới tiếp mình à? Người đây cũng quá khách khí. Hứa lao muốn gặp ta, gọi điện thoại không được sao, làm gì còn cần ngươi đi một chuyến. Diệp Viễn tâm bên trong mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng nói vẫn là rất khách khí. Hứa Hàng nghe Diệp Viễn, chỉ là mỉm cười, cái này khiến Diệp Viễn cảm giác trong lòng mình có chút run rẩy. Hắn không sợ lạnh mặt Hứa Hàng, nhưng sợ hãi loại này mặt mỉm cười Hứa Hàng. Diệp Viễn loại cảm giác, gia hỏa này cười phía sau, làm sao như vậy giống là lại một cái đại âm như đâu. Trọn vẹn mười mấy giây, hai người ai cũng không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Diệp Viễn trước tiên mở miệng nói ra. Đi. Ngươi đừng cái biểu tình này nhìn ta, ta cái này đi theo ngươi gặp Hứa lão. Ta cũng không biết đời trước thiếu các ngươi hứa ra cái gì, đời này trả lâu như vậy cũng còn không rõ. Hứa Hàng biết gia hỏa này nói là nói nhảm, cũng không có phản ứng hắn, chỉ là ngoạn vị nói: "Vậy ngươi liền đi với ta gặp già gia tử đi." Nói, Hứa Hàng quay người hướng về hòn đảo nội bộ đi đến. Hứa Hàng hành động này cho Diệp Viễn làm ngộng. "Không phải đã nói đi gặp gia gia ngươi sao? Ngươi hướng nhà ta đi là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ hiện tại gặp Hứa lão còn cần mình tắm rửa thay quần áo? Gia gia tử lúc nào lại tật xấu này?" Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, nhưng trên chân động tác lại không chậm. Hắn gấp đi mấy bước đuổi theo, đang hướng về nhà mình tứ hợp viện phương hướng đi đến Hứa Hàng. "Làm sao cái ý tứ? Ngươi đây là chê ta áo rách quần manh, vẫn là tính sao? Ta y phục này là sáng nay vừa đổi không cần thiết trở về đổi lại a." Hứa Hàng không để ý tới Diệp Viễn, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Diệp Viễn đã sớm quen thuộc Hứa Hàng cái này diễn xuất, đành phải nhún vai mặc cho hắn đi ở phía trước. Dù sao mình lại không đổi, ngươi nguyện ý đùa nghịch liền đùa nghịch tốt. Diệp Viễn cùng sau lưng Hứa Hàng, phát hiện Hứa Hàng mang theo mình hành tẩu phương hướng, chính là nhà mình ở trên đảo Hùng Miêu quán thời điểm. Trong lòng lại là có một ít buồn bực. Chẳng lẽ gặp Hứa Hàng muốn cho mình mang theo Hùng Miêu đi gặp Hứa lão? Diệp Viễn cương loại suy nghĩ này, liền bị mình bắt bỏ. Nếu như ở trong mắt người khác, Hùng Miêu coi như được là chân quý sủng vật, nhưng giống như là Hứa lão dạng này người, bọn hắn nếu là muốn nhìn Hùng Miêu, không yếu còn quá dễ dàng có được hay không? Đương hai người một trước một sau đi vào Hùng Miêu quán cổng thời điểm, Diệp Viễn liền nghe đến Hùng Miêu quán bên trong truyền đến một vị lão nhân thanh âm. "Người nào chơi cái gì chim, Diệp Viễn tiểu gia hỏa kia không phải cái đồ chơi. Hắn nuôi sủng vật cũng như thế bướng bỉnh. Lão tử không phải liền là nghĩ huấn các ngươi một chút sao? Về phần chạy cao như vậy sao? Ta lệnh cho ngươi nhóm hai cái gấu đồ chơi, lập tức cho ta xuống tới. Không phải cẩn thận ta nhốt ngươi nhóm cầm đoán." Diệp Viễn lập tức liền nghe ra đây là Hứa lão thanh âm. Khi hắn sau khi nghe được, cả người làm ngộng. Hứa lão lúc nào đến trên đảo? Trước đó Lý Huy vì cái gì không có nói với mình? Ngộng quy ngộng, nhưng Diệp Viễn bước chân nhưng không có dừng lại. Khi hắn vượt qua trong môn hành lang, liếc thấy gặp một tay chống nạnh mà đổi thành một cánh tay chỉ vào leo đến trên cây cầu cầu cùng Hân Hân giống to Hứa Quốc Nguyên. Lại nhìn cầu cầu cùng Hân Hân, hai cái tiểu gia hỏa tựa như là nhìn thấy khắc tinh, bị Hứa lão bị hù trốn ở trên cây run lẩy bẩy. Nhi Hứa lão sau lưng, đứng đấy hai tên nhìn phi thường khôi ngô khinh tráng hán tử. "Ta nói giả gia tử, không mang theo ngươi như thế khi dễ gấu nhìn đem nhà ta cầu cầu cùng Hân Hân bị hù." Đương Diệp Viễn nhìn thấy Hứa lão một cái mắt, liền kịp phản ứng Hứa Hàng vì cái gì xuất hiện ở đây. Chỉ là hắn không rõ, lấy Hứa lão địa vị, làm sao có thể đi vào mình ở trên đảo, nhi bên người còn chỉ đi theo hai tên nhìn là nhân viên tùy tùng đơn giản như vậy. Bất quá khi Diệp Viễn nhìn thấy đáng thương cầu cầu cùng Hân Hân về sau, những này liền đã không trọng yếu nữa. "Nghĩ khi dễ nhà ta sủng vật, cho dù ngươi là Hứa lão cũng không được." Hứa Quốc Nguyên nghe được sau lưng thanh âm, quay đầu nhìn lại. Khi thấy rõ là Diệp Viễn về sau, lão đầu ngược lại cười lên ha ha. "Tiểu tử ngươi bỏ được trở về rồi. Mau đưa ngươi cái này hai con sủng vật gọi xuống tới. Ta nói giả gia tử, ngươi không phải là ngược đãi bọn chúng đi. Nói cho ngươi ngược đãi Hùng Miêu thực pháp." Chương 886. Hứa lão lên đảo. Chương 886. Hứa lão lên đảo. Diệp Viễn khả không quen xem Hứa lão, đi lên liền đuổi trở về. Bởi vì hắn từ bên cạnh Hàn Húc kia một mặt, muốn cười lại không dám cười biểu lộ liền đoán ra. Hứa lão tại mình trở về trước đó nhất định làm cái gì hù đến cầu cầu chuyện của bọn hắn, không phải sẽ không đem hai cái tiểu gia hỏa hù đến tránh trên tây đi. Hứa Quốc Nguyên nhưng không có cảm giác được một tia xấu hổ. Càng lại như cái lão ngoan đồng giống như nói ra: "Ta tới tìm ngươi, ngươi lại không ở nhà, ta liền nghĩ giúp ngươi huấn luyện một chút hai cái này Hùng Miêu. Hôm qua đều vẫn không sai biệt lắm, hôm nay ta vừa đến đã cái dạng này, ngươi mau gọi bọn hắn xuống tới." Nhìn ra được, Hứa lão đây là chơi vui vẻ, liền ngay cả Diệp Viễn cái chủ nhân này trở về, hắn cũng không có cảm giác mình bây giờ tập sự tình có bao nhiêu không hợp thói thường. Diệp Viễn không có phản ứng cái này lão ngoan đồng, chỉ là hướng về đứng ở một bên còn tại không ngừng nén cười Hàn Húc vây vây tay. Hàn Húc nhìn thấy Diệp Viễn đối với Minh Mặc, vội vàng chạy chậm đi qua. "Gia gia tử làm cái gì vậy đâu? Có thể đem hai người này dọa thành cái dạng này?" Hàn Húc mỉm cười, nhỏ giọng tại Diệp Viễn bên tai nói ra: "Hôm qua Hứa lão lại tới, sau đó liền muốn huấn luyện cầu cầu bọn hắn tư thế hành quân, kết quả ngươi cũng nhìn thấy." Diệp Viễn khả sẽ không giống Hàn Húc, tại Hứa lão lão nhân gia này trước mặt còn mỉm cười. Hắn nghe xong Hàn Húc giảng thuật, trực tiếp cười lên ha ha. Một bên chuyện cười còn một bên không quên nói móc Hứa lão hai câu: "Ta nói giả gia tử, ngươi đây cũng quá cảm tưởng để Hùng Miêu tư thế hành quân, ngươi cũng nghĩ được đi ra. Ngươi thế nào không dạy bọn hắn đá banh đâu? Lão tốt nhất đừng có lại thượng kinh dưỡng lão, đi Tây Thục đi. Nơi đó Hùng Miêu nhiều, nói không chừng ngươi còn có thể bồi dưỡng được một con, không cần ăn hải sâm đội bóng đá ra." Tại làm rõ tình huống như thế nào về sau, Diệp Viễn đi đến dưới cây, đối trên cây hai cái tiểu gia hỏa vẫy vẫy tay. Câu câu cùng Hân Hân, veo một cái liền thuận thân cây bò lên xuống tới, động tác giá trị mau lẹ, căn bản cũng không phải là Hùng Miêu có thể so sánh được. Nhìn thấy tiểu gia hỏa lần này cây tốc độ, Hứa lão đáy mắt chỗ sâu hiện lên một sợi tinh mang. Bất quá rất nhanh liền bị lão nhân gia ông ta rất tốt che giấu xuống dưới. Hai cái tiểu gia hỏa đi vào Diệp Viễn bên cạnh, giống như là thụ hảo đại ủy khuất hải tử đồng dạng, không ngừng chỉ vào Hứa lão, giống như là cùng Diệp Viễn thổ lộ hết mình nhận qua cực hình. Bọn chúng cái này liên tiếp nhân cách hóa cử động, không chỉ có chọc cho Hứa Quốc Nguyên cười ha ha, chính là đi theo phía sau hắn kia hai tên một mặt nghiêm túc thanh niên, cũng lộ ra liếu tuệ tâm mỉm cười. Diệp Viễn một tay sờ lấy một con Hùng Miêu, đồng thời mấy giọt không gian hồ, nước bị hắn đưa vào hai cái tiểu gia hỏa thực quản. Lũ tiểu gia hỏa uống đến nước hồ, thưởng thụ nhắm mắt lại. Cho ngoại nhân nhìn, đây chính là bọn họ ngay tại hưởng thụ Diệp Viễn trấn an. "Tiểu tử ngươi cái này Hùng Miêu nuôi không tệ, có hứng thú hay không đi Tây Thục giúp đỡ chúng ta?" Hứa Quốc Nguyên biết, hôm nay lại Diệp Viễn tại, mình lại nghĩ để bọn chúng tư thế hành quân là không thể nào. "Ta nói giả gia tử, không có ngươi chen lấn như vậy đổi người ta đặt vào đại lao bản không làm, đi làm chăn nuôi viên." Diệp Viễn làm lại không quen xem Hứa lão ma bệnh, dù sao ở trước mặt hắn mình muốn nói cái gì liền nói cái gì. Hứa Lao phủi tay bên trên căn bản không tồn tại cho bụi, lúc này mới oán trách nói ra: "Tiểu tử ngươi mau dẫn ta đi nhà ngươi ngồi một chút, ta cái này đều đến hai ngày ngày cả ngươi kia tứ hợp viện cũng không vào đi." "Hừ." Hứa Lao nhìn như rất tức giận, nhưng Diệp Viễn biết, hắn cũng chính là kiểu nói này. Liền lấy Hứa Lao thân phận, cho dù nhà mình lại ba con cẩu cẩu canh cổng, nhưng hắn muốn thật muốn đi vào, Lý Huy còn có thể không mang theo bọn hắn đi vào. Diệp Viễn cũng minh bạch thấy tốt thì lấy đạo lý, không thể lại quá nhiều mặt người trước cho Hứa Lao xuống đài không được. Cho nên hắn liền thuận giả ra tự ý tứ trong lời nói, dẫn linh tất cả mọi người hướng về tứ hợp viện đi đến đi vào cửa tứ hợp viện, một thanh niên như tiêu thương đứng ở cổng. Một cái khác thanh niên thì là theo sát tại Hứa Lao bên cạnh, khẩn trương nhìn chăm chú lên trong nội viện ba con cẩu cẩu đại hoàng bọn chúng nhìn thấy Diệp Viễn trở về, tất cả đều muốn chạy tới cùng hắn thân mật. Nhưng khi trông thấy Diệp Viễn phất tay động tác sau, ba con cẩu cẩu tất cả đều ồ ồ kêu hai tiếng. Sau đó cụp đuôi trở lại mình ổ dài. Người cái này chó không tệ. Hứa Lao nhìn thấy Diệp Viễn một động tác, liền cụp đuôi rời đi mấy cái chó nói. Diệp Viễn chỉ là tiếu tiếu cùng không có đón hắn. Hứa Lao đi vào viện tử, mắt nhìn trong sân thiết kế, vừa muốn mở miệng nói cái gì. Một cái bóng vèo một cái phóng tới mới vừa vào cửa đám người. Theo Hứa Lao bên cạnh người trẻ tuổi, phản xạ có điều kiện một tay sờ về phía cái hông của mình. Hứa Hàng đây là soát một chút, đi vào ra ra mình trước người đạo này cái bóng trực tiếp vọt vào Diệp Viễn trong ngực. Diệp Viễn không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Có thể tại nhà mình viện tử lại nhanh chóng như vậy độ sinh vật, ngoại trừ thú vương liền sẽ không lại cái khác. Không có việc gì. Một con sơn miêu mà thôi. Chớ khẩn trương. Nhìn thấy Hứa Hàng cùng thanh niên khẩn trương biểu lộ, Diệp Viễn một bên nuốt ve cái này thú vương, một bên nhẹ nhõm nói. Tiểu tử ngươi trên đảo này làm sao cùng vườn bách thú giống như. Một hồi vào nhà sẽ không còn có cái gì lao ra a. Hứa Lao ngược lại là không có những người khác khẩn trương như vậy. Bất quá hắn đối Diệp Viễn trong ngực con kia, giống như là sơn miêu động vật vô cùng cảm thấy hứng thú. Hết rồi. Cứ như vậy mấy tiểu tử kia ngươi cũng gặp được. Diệp Viễn ngượng ngùng nói, hắn cũng biết thú vương hành động này có chút không ổn. Cái này muốn đổi tập những người khác còn chưa tính. Nhưng Hứa Lao dù sao thân phận ở nơi đó bày biện, nếu như bị sủng vật của mình bị dọa cho phát sợ, vậy mình sai lầm nhưng lớn lắm. Tiểu vương, ngươi cùng Hứa Hàng ở bên ngoài ngồi một chút. Khi tiến vào Diệp Viễn nhà đồng thời, Hứa Quốc Nguyên mở miệng nói một câu như vậy. Bên cạnh hắn thanh niên có chút sửng sốt một chút thần, sau đó mắt nhìn Diệp Viễn, lại nhìn mắt Hứa Hàng. Nhìn thấy Hứa Hàng sau khi gật đầu, liền lui về đã bước vào một cái chân, giống như tiêu binh thẳng tắp đứng ở trước của phòng. Nhi Hứa Hàng cũng không có vào nhà, nhưng hắn cũng không có giống thanh niên như thế đứng tại cổng, mà là tìm một trương Diệp Viễn đặt ở phía dưới mái hiên cái ghế, cứ như vậy nên ngang làm xuống dưới. Diệp Viễn nhìn thật sâu mắt Hứa Lao, cuối cùng vẫn là chẳng hề nói một câu, trực tiếp mang theo Hứa Lao đi vào phòng khách ngồi xuống. Lao uống chút gì không? Vung xuống còn tại trong ngực thú vương, gọi tiểu gia hỏa mình đi chơi. Sau đó mới hỏi hướng Hứa Quốc Nguyên. Cha, ngươi loại kia núi hoang trà. Hứa Quốc Nguyên chỉ là nói đơn giản một câu như vậy, Diệp Viễn liền biết, già gia tử là muốn uống mình không gian sản xuất cái chủng loại kia hồng trà. Trước đó hắn cũng cho già gia tử đưa đi qua một chút, Hứa Lao uống qua sau liền tán thưởng không thôi. Còn chủ động gọi điện thoại hỏi thăm Diệp Viễn trà này là ở nơi nào mua. Kết quả bị Diệp Viễn một câu là mình ở trên núi hái liền qua loa tới. Bất quá từ đó về sau, Hứa Hàng liền sẽ cách mỗi mấy tháng, liền đến Diệp Viễn bên này đòi hỏi loại kia lá trà. Một bình trà nước bày ra tại Hứa Lao trước mặt. Diệp Viễn lúc này mới tại một cái khác cái ghế salon ngồi xuống. Sau đó nhìn nói với Hứa lão, "Già gia tử nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Hứa Quốc Nguyên lông mày dựng lên, không cao hứng nói ra, "Không có chuyện thì không thể tới. Thượng Kinh không khí không tốt, nghĩ đến ngươi năm này không được a." Chương 877, đưa tới cửa dê béo. Chương 877, đưa tới cửa dê béo. "Lão có thể lại không đáng tin cậy một chút sao? Đem Hứa Hàng cùng huynh đệ kia đều ở lại bên ngoài, chính là muốn hòa ta nói, ngươi muốn tới ta năm này." "Cũng được đã lão nói như vậy, vậy ta giơ hai tay hoan nghênh già gia tử ở trên đảo ăn Tết." Diệp Viễn cười hì hì nói, "Tiểu tử ngươi" Hứa Quốc Nguyên chỉ Diệp Viễn, đến cuối cùng chính mình cũng bật cười. Sau khi cười xong, Hứa Quốc Nguyên mới mở miệng nói ra: "Hoàng Nguyên khoa học kỹ thuật." Gia gia tử chỉ nói một cái mở đầu, sau đó liền tự mình phẩm lên trà tới. Nghe tới Hoàng Nguyên khoa học kỹ thuật thời điểm, Diệp Viễn cả người bị kinh hãi đến. Hứa Lao chẳng lẽ biết Hoàng Nguyên khoa học kỹ thuật phía sau lão bản chính là mình? Đây là Diệp Viễn phản ứng đầu tiên, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu. Hắn không cho rằng trên thế giới này, ngoại trừ Luân Nạp Đức bên ngoài, còn có người biết chính mình là Hoàng Nguyên khoa học kỹ thuật lão bản. Đại não thật nhanh chuyển động. Hắn đang tự hỏi vì cái gì hôm nay Hứa Quốc Nguyên đi vào mình ở trên đảo, mới mở miệng liền nâng lên Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật. Cuối cùng hắn chỉ muốn đến một điểm, đó chính là rất có thể người hữu tâm bởi vì thủy tinh sự tình, liên tưởng đến mình cùng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật có liên hệ nào đó. Nhưng những cái kia pha lê cũng chỉ thích hợp tại một loại nào đó hoàn cảnh đặc định hạ sử dụng. Hứa Lao như vậy đại nhân vật, không nên đối với nó cảm thấy hứng thú mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì trước đó mình cầm pha lê khó xử Triệu Hy Mẫn sự tình? Hứa Lao tới gõ mình, có thể nghĩ lại không quá khả năng. Cho dù là mình khó xử Triệu Hy Mẫn, gõ mình cũng hẳn là Triệu Lao. Vô luận như thế nào cũng không tới phiên Hứa Lao tới. Hứa Lao nhìn qua là đang uống trà, trên thực tế sự chú ý của hắn liền không có rời đi Diệp Viễn gương mặt kia. Hắn muốn thông qua Diệp Viễn biểu lộ để phán đoán ra Diệp Viễn cùng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật quan hệ. Tiếp rằng hiện tại Diệp Viễn đã không phải là trước đó kia mao đầu tiểu tử. Cho dù trong lòng của hắn nghĩ đến tâm sự, nhưng trên mặt vẫn là một bộ gặp không sợ hãi biểu lộ. Cái này khiến Hứa Quốc Nguyên vị này lão hồ ly rất khó tại trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Trọn vẹn suy tư hơn 3 phút đồng hồ, Diệp Viễn lúc này mới lúng túng tiếu tiếu nói ra. Lao cũng vậy, đột nhiên liền nói như thế một cái công ty danh tự. Ta vẫn chờ ngài tiếp tục nói đi xuống đâu. Diệp Viễn mới mở miệng, Hứa Quốc Nguyên liền bị vừa uống vào nước trà, cho sặc đến trực ho khan. Hứa Lao trong lòng cái này khí a, rõ ràng là tiểu tử ngươi mình đang suy nghĩ chuyện gì. Kết quả ngược lại tốt, quái lên ta nói thiếu đi. Ta nhìn ngươi cái tiểu gia hỏa chính là cất minh bạch giả hồ đồ. Nhìn nhìn lại Diệp Viễn kia một mặt muốn ăn đòn biểu lộ, Hứa Quốc Nguyên thật có một loại xúc động, hận không thể đi lên hung hăng cho tiểu gia hỏa này mấy lần. Trông thấy Hứa Lao cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Diệp Viễn tâm dài thầm vui. Mỗi lần đều tại cái lao hồ ly này trên thân ăn thiệt thòi, lần này cuối cùng là chuyển về một thành. Vui thì vui, nhưng Diệp Viễn biết có một số việc còn muốn có chừng có mực. Thế là hắn giả bộ như một mặt chân thành hỏi: "Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật là làm cái gì?" Lao đến tiếp tục nói a. Bị Diệp Viễn như thế một mạch, Hứa Lao cũng không tâm tình tiếp tục đùa Diệp Viễn, thế là hắn mở miệng nói ra mục đích của chuyến này. "Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật đang suy nghĩ xây hàng, lại người hy vọng ngươi có thể giúp đỡ nói một câu, để bọn hắn đem nhà máy xây dựng ở Hoa Quốc, đừng bảo là ngươi không biết Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật công ty, ngươi những cái kia pha lê chẳng lẽ là trong biển rộng vớt lên tới." Hứa Lao cũng không chơi những cái kia hư nói thẳng ra Lý Tuệ Vũ trước đó thỉnh cầu mình hỗ trợ sự tình. Diệp Viễn nghe nói là việc này, Diệp Viễn thiếu chút nữa bật cười. Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật muốn xây hàng chuyện này hắn là biết đến. Việc này trước đây thật lâu Luân Nạp Đức liền cùng mình đề cập qua. Trước đó đem nhà máy xây dựng ở Hát Châu, là bởi vì Luân Nạp Đức đã khống chế bên kia cao tầng, cho nên vì một chút hoạch tâm kỹ thuật cân nhắc, mới tại Hát Châu thành lập mấy nhà máy. Nhưng theo Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển, Hát Châu tại một chút thượng hạ du thương nghiệp cung ứng phương diện, rất khó thỏa mãn Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật hiện tại phát triển. Cho nên Luân Nạp Đức quyết định muốn đi ra Hát Châu, tại Lam Tinh còn lại lục địa căn cứ nơi đó đặc sắc thành lập khác biệt nhà máy. Dạng này một là có thể làm được tài sản phân tán, không đến mức bởi vì một ít chuyện liền dẫn đến Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật không gượng dậy nổi. Hai là có thể lợi dụng loại hình thức này, tốt hơn tại Lam Tinh bố cục. Lúc trước Diệp Viễn nghe được Luân Nạp Đức kế hoạch này về sau, gọi thẳng hắn dã tâm không nhỏ. Nhi Hoa Quốc chính là Luân Nạp Đức bố cục một viên rất trọng yếu quân cờ, mà lại Luân Nạp Đức đã tính toán đến Hoa Quốc phương diện rất có thể tại đàm phán không có kết quả tình huống dưới, tìm đến mình làm thuyết khách. Cứ như vậy liền có lợi cho bọn hắn đối Bình Hải huyện một chút bố cục. Sở dĩ lựa chọn Bình Hải, hay là bởi vì cái chuyện lần trước Lam đảo chuẩn bị tại Bình Hải thành lập hóa chất vườn sự tình, một mực là Diệp Viễn một cái tâm bệnh. Mặc dù về sau bởi vì du lịch khu hoàn thành, lại thêm động vật bảo hộ khu thành lập, tạm thời bức bách Lam đảo phương diện không thể không đem hóa chất vườn rời xa Bình Hải. Nhưng ai lại có thể cam đoan về sau không có dạng này như thế khu công nghiệp xây dựng ở Bình Hải? Cho nên chuyện này một mực khốn nhiễu Diệp Viễn. Đương Luân Nạp Đức nghe nói sau chuyện này, liền cho Diệp Viễn ra một cái biện pháp, đó chính là đã lo lắng người khác phá hư Bình Hải môi trường tự nhiên. Vì cái gì mình không tiên hạ thủ vi cường, đem trước mắt Bình Hải huyện còn lại những cái kia đất trống cho cầm vào tay? Thế là mới có Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tại Hoa Quốc xây hàng ý nghĩ này. Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật nhà máy có thể nói là toàn cầu nhất bảo vệ môi trường nhà máy. Bọn hắn trước mắt dây chuyền sản xuất rất nhiều đều là Diệp Viễn lợi dụng điểm tích lũy thương thành hối đoái đi ra, cho nên Diệp Viễn lo lắng ô nhiễm loại chuyện này là rất khó phát sinh ở Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật nhà máy trên thân. Mà lại nếu như Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tại Bình Hải thành lập khu công nghệ, như vậy Diệp Viễn liền có thể đem trước mắt còn tại ở trên đảo lấy xưởng nhỏ hình thức gia công hồi vị tiểu cùng tự Liêu Hán cùng nhau di chuyển đến khu công nghệ bên trong. Dạng này cũng có lợi cho ngư trường quản lý. Lý Huy đã không chỉ một lần đề cập với mình, hắn hiện tại đã không có nhiều như vậy tinh lực đi quản nhiều như vậy sản nghiệp. Hắn một mực thúc giục Diệp Viễn lại mời một ít đảm nhiệm quản lý mới tới. Nhưng Diệp Viễn ở vào tiểu thị dân tâm tính, đối sao ngoại nhân đều làm không được hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên ở trên đảo hai cái nhà máy di chuyển cứ như vậy vô kỳ hạn kéo lấy. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vô luận như thế nào Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, đến cùng mình đảm chuyện này sẽ là Hứa Lão. Bất quá bất kể là ai đến, Diệp Viễn đáp án cũng chỉ có một loại, đó chính là đáp ứng. Về phần Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật điều kiện, vậy chỉ có thể là các ngươi song phương mình đi đàm. Lão nói sớm à, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, giúp các ngươi chuyển lời không có vấn đề, nhưng ta cũng không thể cam đoan nhất định liền có thể thành công. Hứa Quốc Nguyên không nghĩ tới Diệp Viễn đáp ứng thống khoái như vậy, nhưng nghe Hứa Quốc Nguyên liền từ Diệp Viễn trong giọng nói nghe ra không đúng vị địa phương. Tiểu gia hỏa này nói chuyện hiện tại thật sự là giọt nước không lọt, chỉ nói là hỗ trợ chuyển lời, cũng không có hứa hẹn mình bất luận cái gì tính thực chất đông tây. Hứa Lao trong lòng cái này khí, nếu như chỉ là chuyển lời còn cần đạt được ngươi, cho dù Lý Tuệ Vũ dưới tay người lại vô năng, cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật người gặp mặt vẫn là có thể. Chương 878, mục đích thực sự. Chương 878, mục đích thực sự. Hứa Lao bị Diệp Viễn cái này tiểu hoạt đầu hoa lệ cảm bấy khí không nhẹ. Hiện tại mấu chốt ở chỗ, Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tuyên chỉ Hoa Quốc chỉ là một trong số đó, mà lại nghe nói còn là nhất không được coi trọng Á Châu một trong những quốc gia. Nhi để Diệp Viễn ra mặt, chính là muốn cho Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật đang tuyên chỉ. Vấn đề bên trên có thể có khuynh hướng Hoa Quốc phương diện, nhưng gia hỏa này ngược lại tốt, chỉ nói chuyện lời, không cho bất luận cái gì hứa hẹn. Cái này khiến mình làm sao lại mặt trở về? Chính mình cũng tự thân xuất mã, không nói nhất định thành công, nhưng tối thiểu nhất tiểu tử ngươi cũng phải có 7-8 phần cam đoan a. Không phải ta tấm mặt mo này, chẳng phải là quá không đáng tiền. Diệp Viễn khả không biết Hứa Quốc Nguyên trong lòng còn con quấn. Hắn giờ phút này chính học Hứa Lao dáng vẻ, không nhanh không chậm uống vào trong tay trà thơm. Ta liền kỳ quái, ngươi một cái thiên thiên hoa ở trên đảo ngư dân, tại sao biết Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật người? Nói một chút các ngươi là thế nào nhận biết? Hứa Quốc Nguyên không có trực tiếp buộc Diệp Viễn tỏ thái độ, mà là đổi một loại quanh co phương thức. Hắn muốn từ khía cạnh thăm dò được một chút liên quan tới Diệp Viễn cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật quan hệ. Việc này a, nhắc tới cũng xảo, ta trước đó ở trên biển đã giúp bọn hắn một điểm nhỏ bận điệu, cái này chẳng phải quen biết sao? Diệp Viễn nói rất mơ hồ, nhưng Hứa Quốc Nguyên cũng không muốn gọi hắn cứ như vậy lừa gạt qua. Thế là Hứa Lao truy vấn. Gấp cái gì? Giống như Ami. Diệp Viễn trợn nhìn Hứa Quốc Nguyên một chút, nói mang trêu chọc nói ra.
Ô a,
lao được a, ngay cả Á Mị cùng ta quan hệ đều rõ ràng. Hứa lao rõ ràng, đây là Diệp Viễn dụng nói gạt mình đâu. Ngầm phúng sau lưng mình điều tra hắn. Chuyện này có thể nói tại Hứa gia cùng Diệp Viễn ở giữa đã làm việc khai hóa. Chỉ là song phương ai cũng không nói chính là. Bị Diệp Viễn tiểu nói này, Hứa lao không có chút nào cảm giác được xấu hổ, ngược lại ha ha vui sướng nói ra. Ngươi thu người ta nhiều như vậy lễ vật, chính là ta nghĩ không biết cũng có a. Hứa lao đây là nhắc nhở Diệp Viễn, muốn người không biết, liền khiêm tốn một chút. Ngươi lại là tư nhân đảo, lại là máy bay tư nhân mà lại máy bay còn tại Ả Mì danh nghĩa. Ta chính là nghĩ giả ngu cũng không thể. Diệp Viễn cũng không muốn trong vấn đề này cùng Hứa lao thái qua dây dưa. Dù sao chính mình sự tình Hứa ra biết đến cũng không ít, hắn cũng không quan tâm những thứ này. Không có phức tạp như vậy, chính là thuyền của bọn hắn xảy ra chút ma bệnh, ta giúp đỡ giải quyết một chút, chỉ đơn giản như vậy. Cứ như vậy, bọn hắn liền đem chưa từng tiêu thụ bên ngoài pha lê độc nhất vô nhị cung ứng cho ngươi. Nghe nói Triệu gia kia tiểu nha đầu đều đã liên hệ đến Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật thực bởi vì Vi Nhĩ một câu liền hủy bỏ đơn đặt hàng. Cái này cũng không là bình thường giao tình có thể làm được. Hứa Quốc Nguyên vẫn là chưa tin Diệp Viễn trả lời, cho rằng tiểu gia hỏa không có nói thật với mình. Diệp Viễn hai tay một đám, một bộ ngươi hái tín bất tín dáng vẻ. Cứ như vậy, trên đời này sự tình nào có nhiều như vậy nói rõ ràng. Tựa như chúng ta hai người, ta đối với ngươi cũng không làm sao tôn kính, nhưng lão không phải là liền nhìn ta thuận mắt sao? Hứa Quốc Nguyên bị Diệp Viễn câu nói sau cùng cũng cho chọc cười. Thế là hắn cũng không có ý định lại hỏi tới. Hắn biết, tiếp tục hỏi tiếp cũng phải không ra cái gì đáp án. Bất quá nói tới nói lui, nháo thì nháo, Hứa Lao cũng không muốn cầm chính sự nói đùa. Hắn khuôn mặt nguyên một, hết sức chăm chú mà hỏi. Nếu như ngươi ra mặt, ngươi cho rằng sẽ có bao nhiêu lớn khả năng? Còn có bọn hắn cái kia gọi là Luân Nạp Đức tổng giám đốc, ngươi nhìn có khả năng hay không cùng chúng ta hải quân tiến hành hợp tác? Ta nghe nói trong tay hắn lại mấy thứ không tệ khoa học kỹ thuật độc quyền, đối với chúng ta nghiên chế kiểu mới tàu ngầm, có thể đưa đến rất mấu chốt tác dụng. Hứa Lao hỏi hắn lần này tới chân chính mục đích. Hắn lần này tới, trợ giúp Lý Tuệ Vũ nên nói khách, để Diệp Viễn hỗ trợ du thuyết Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật tại Hoa Quốc xây hàng chỉ là thứ yếu mục đích. Nhi hắn mục đích thực sự thì là xem trọng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật mới nhất nghiên cứu hệ thống động lực. Bộ này hệ thống không chỉ có thể dùng tại tàu ngầm phương diện, chính là tàu chiến cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Nếu như lắp đặt bộ này hệ thống động lực, không chỉ có tăng cường tàu chiến năng lực bay liên tục, hơn nữa còn có thể tăng mạnh tàu ngầm tại hải trung tốc độ tiến lên. Có thể nói bộ này hệ thống động lực là toàn cầu từng cái quốc gia đều tha thiết ước mơ đông tây. Nhi theo Hứa Hàng đạt được tin tức, Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật bộ này hệ thống động lực đã thành công nghiên cứu ra một không phiên bản. Tuy nói có chút phương diện còn không phải 10 phần ổn định, nhưng tin tưởng tại Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật nghịch thiên nghiên cứu phát minh năng lực trước mặt, một chút vấn đề nhỏ rất nhanh liền có thể giải quyết dễ dàng. Đây cũng là hắn lần này tới mục đích chủ yếu, đó chính là muốn cho Diệp Viễn đem Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật vị kia thần bí sau màn lão bản mời đến Hoa Quốc đến, cùng Hứa Hàng lãnh đạo nói một chút hợp tác khai thác sự tình. Diệp Viễn trông thấy Hứa Lao ánh mắt khát vọng kia, hắn cũng là thật cảm giác được buồn cười. Hắn rất giống biết, nếu như Hứa Lao biết được Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật phía sau màn đại lão bản ngay tại nơi này cùng hắn uống trà, không biết hắn còn có hay không hứng thú nói những lời này. Bất quá những chuyện này hắn cũng chỉ có thể là ngẫm lại, mình cùng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật quan hệ nhiều nhất duy trì tại hữu hảo phạm vi bên trong. Mình là sau màn lão bản sự tình, kia là hắn đánh chết cũng không thể bộc lộ ra đi. Nếu như nói Diệp Viễn trên người có hai cái bí mật, như vậy một cái chính là không gian châu, một cái khác chính là Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật. Phải biết, hiện tại Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật, mặc dù tại tài sản bên trên có lẽ còn không thể cùng những cái kia vốn liếng đại ngạc sánh vai, nhưng tại trong tay bọn họ nắm giữ đỉnh tiêm kỹ thuật, cần phải so với cái kia đại ngạc nhiều quá nhiều. Hiện tại Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật thiếu thốn nhất chính là thời gian. Tin tưởng theo thời gian lắng đọng, tại tương lai không lâu, Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật sẽ trở thành làm tinh bên trên đứng đầu nhất vô liếng. Về phần Hứa Lao nói hệ thống động lực, kia hoàn toàn là Luân Nạp Đức căn cứ tự thân cao cấp hệ thống động lực nhi giản hóa một cái sản phẩm. Giống như là dạng này sản phẩm còn có rất nhiều, chỉ là Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật không có hướng ra phía ngoài công bố thôi. Phải biết, liền tự mình dùng điểm tích lũy hối đoái những người máy này, trên người đông đảo kỹ thuật cũng không phải là làm tinh hiện tại có thể làm được. Cho nên Luân Nạp Đức tại làm đơn giản hóa về sau, đạt được mấy loại trước mắt làm tinh miễn cưỡng có thể sản xuất sản phẩm. Những này kỹ thuật lại đã phi thường thành thục, lại còn tại đơn giản hóa giải. Nhi Hứa Lao nâng lên hệ thống động lực, chính là căn cứ người máy trên người nguồn năng lượng chuyển động lực hóa hệ thống, nhi diễn biến ra phiên bản đơn giản hóa. Chỉ là hạng kỹ thuật này vẫn chưa hoàn thiện. Dùng Luân Nạp Đức nói, đó chính là còn không thể làm được năng lượng 100% chuyển hóa làm động lực. Bất quá cho dù là dạng này, cũng làm cho rất nhiều quốc gia dùng khác biệt con đường bắt đầu tiếp xúc Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật. Vậy ta có thể được đến cái gì? Người ta chiêu thương dẫn tư còn có trích phần trăm đâu. Lão sẽ không lên môi khẽ động hạ miệng ra, liền gọi tiểu tử ta đem người tỉnh cho góp đi vào à? Diệp Viễn cười hì hì nhìn về phía Hứa Quốc Nguyên, hắn muốn lợi dụng tin tức không ngang nhau điểm ấy ưu thế, trên người Hứa lão nhìn xem có thể hay không ép ra một điểm chất béo tới. Tiểu tử ngươi, sự tình còn chưa làm tốt đâu liền bắt đầu ra điều kiện, cái này cũng không giống như ta biết Diệp Viễn. Diệp Viễn tức giận niết miệng. Ngươi nhận biết Diệp Viễn cái dạng gì? Ta làm sao không biết? Chương 879, thổ phỉ. Chương 879, thổ phỉ. Ta biết Diệp Viễn, đây chính là một cái hảo hải tử, xưa nay không cùng ta bàn điều kiện. Không đợi Hứa Lao nói xong, Diệp Viễn vội vàng đưa tay ngắt lời hắn. Lao dừng lại, đừng cho ta mang mũ cao, ta chính là một cái tiểu thị dân, rất hiện thực đừng tìm ta nói những đạo lý lớn kia, lão liền nói cho ta chỗ tốt gì à. Diệp Viễn khả không muốn nghe giả ra từ lắc lư xuống dưới. Nói không chừng để Hứa Lao như thế lắc lư đến, lắc lư đi liền đem mình cho lắc lư quẻ. Vậy ngươi nói một chút ngươi muốn cái gì? Hứa Lao trước khi đến liền nghĩ đến qua, Diệp Viễn nhất định sẽ xách một vài điều kiện. Lúc này mới phù hợp tiểu gia hỏa tính cách. Diệp Viễn duỗi ra hai ngón tay, khoan thai nói ra. Một, ta cần đầy đủ kiến tạo một chiếc cỡ lớn đánh bắt thuyền 980 đặc trùng thép. Hai, ta cần thuyền của các ngươi nhà máy dựa theo ta tư tưởng kiến tạo một chiếc đánh bắt thuyền. Diệp Viễn sở dĩ đưa ra hai cái điều kiện này, cũng là đột phát linh cảm. Lần này nổ kho bại lộ rất nhiều ngự thủy hào vấn đề trước mắt, cho nên cho dù là Vu Hồng Bắc không nói, cũng dự định qua sang năm đặt trước tạo một chiếc thuộc về mình cỡ lớn thuyền đánh cá. Diệp Viễn mộng tưởng chính là có thể lái mình thuyền đánh cá, đi lượn trên thế giới mỗi một khối hải dương. Nhưng muốn làm được điểm ấy, kỳ thật không có chút nào đơn giản. Hắn không chỉ cần phải một chiếc có thể chống lại các loại trên biển khí trời ác liệt thuyền đánh cá, còn muốn thích ứng các loại nhiệt độ khí hậu dưới, có thể bình thường hành xử thuyền đánh cá đừng nghe coi là rất đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được trở lên hai điểm thuyền đánh cá, thật là liền không nhiều. Như Diệp Viễn nói tới 980 đặc trùng thép, liền có hai loại điều kiện 980 đặc trùng thép, nó khuất phục cường độ liền đã vượt qua 785m khăn, đồng thời tại tính bền dẻo cùng mối hàn cường độ phương diện đều vô cùng cao. Mà lại tại tạo thuyền ở trong có phi thường cao thích ứng tính, nương tựa theo cực cao cường độ cùng độ mềm và dai. Loại này vật liệu thép chủ yếu vận dụng tại tàu ngầm, cỡ lớn mặt nước, tàu chiến cùng hàng không mẫu hạm bên trên, đồng thời chính là Hoa Quốc hiện tại kiến tạo hàng không mẫu hạm chủ yếu vật liệu thép. Tính năng của nó đã vượt qua Ma Hùng Quốc đặc trùng thép. Nó 1cm thụ lực đã có thể đạt tới 8 tấn. Chủ yếu nhất, loại này 980 đặc trùng thép là chính Hoa Quốc sinh ra. Diệp Viễn khả là rất rõ ràng, loại này vật liệu thép, mặc dù có tiền, cũng rất khó tại trên thị trường mua được. Cho nên hắn mới có thể làm điều kiện xét ra. Hứa Quốc Nguyên cũng không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ nâng lên 980 cường, làm hải quân lui ra tới lao nhân, hắn làm sao có thể không chú ý tàu chiến phát triển. Cho nên hắn đối 980 thép không có chút nào lạ lắm, không chỉ có không xa lạ gì, đối loại này vật liệu thép hiểu rõ còn muốn vượt qua tuyệt đại đa số người. Tiểu tử ngươi, dạ tâm không nhỏ a. Ngươi đây là muốn bắt cá vẫn là ra ngoài đánh trận? Dùng tốt như vậy vật liệu thép liền vẹn vẹn tạo một chiếc đánh cá thuyền, cũng không biết tiểu tử ngươi là thế nào nghĩ. Hứa Quốc Nguyên không có mã thượng tỏ thái độ. Hắn thấy, tốt như vậy vật liệu thép dùng để bắt cá, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Lão cái này chớ để ý, ta người này nhát gan, thuyền đánh cá không kiên cố trong lòng ta không chắc, ngài hay nói có đáp ứng hay không a? Diệp Viễn một bộ có tiền bước đồng biểu lộ, cũng làm cho Hứa Quốc Nguyên có chút dở khóc dở cười. Hắn nghĩ nghĩ về sau, nghiêm túc nói ra: "Có thể, bất quá việc này, muốn xây dựng ở Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật có thể tại Hoa Quốc xây hàng. Hơn nữa còn muốn hợp tác với chúng ta nghiên cứu phát minh hệ thống động lực trên cơ sở." "À đúng rồi, vật liệu thép tiền nhưng là muốn chính ngươi móc. Chúng ta chỉ là mua bán quan hệ, cũng không phải là đưa tặng. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất đó chính là ngươi kia chiếc thuyền đánh cá chế tạo tốt, 20 năm bên trong ngươi chỉ có quyền sử dụng, không có mua bán quyền, điểm ấy ngươi có thể tiếp nhận chúng ta liền thành giao." Hứa Quốc Nguyên liên tiếp đưa ra mấy cái yêu cầu. "Có thể." Diệp Viễn đang nghe Hứa Quốc Nguyên những cái kia yêu cầu về sau, không chút do dự đáp ứng. Hắn thấy, những vấn đề này căn bản không tính là vấn đề gì. Nhất là Hứa Quốc Nguyên sau cùng yêu cầu kia, Diệp Viễn hoàn toàn có thể lý giải. Hứa lão không nghĩ tới Diệp Viễn đáp ứng như thế quả quyết. Bất quá ngẫm lại trong lòng của hắn cũng liền bình thường trở lại. "Ta còn là lần đầu tiên tới nhà ngươi làm khách a. Ta nói ngươi tiểu tử là thế nào nghĩ? Hảo hảo một chỗ bất động sản, để ngươi làm cái tứ bất tượng." Hứa Quốc Nguyên tại Diệp Viễn trong phòng đi một vòng, nhìn thấy Diệp Viễn đồ dùng trong nhà bày ra sau có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói. Không trách Hứa lão tức giận như vậy, Diệp Viễn trong phòng bài trí vô luận là ai sau khi thấy được cũng sẽ giận không tranh. Hảo hảo bàng minh thanh đồ dùng trong nhà ở giữa sen kẽ xem ghế salon bằng da thật liền không nói. Trên vách tường nhiều như vậy treo bích, biết đến là vật phẩm trang sức, không biết còn tưởng rằng tiến vào sinh vật gì tiệm trưng bày đâu, đây cũng là Hứa lão coi thường nhất địa phương. Diệp Viễn bản coi là Hứa lão sẽ rất mau rời đi, dù sao giống hắn loại này lão nhân, càng vượt tới năm thời điểm càng vượt. Nhưng ai nghĩ được, Hứa lão vậy mà tại ở trên đảo ở một cái chính là 3 ngày. Lại tính cả Diệp Viễn không có trở về trước kia 2 ngày. Hứa Quốc Nguyên dòng dã tại Ngư Loan đảo, ở 5 ngày lúc này mới rời đi. Hứa lão ở trên đảo mấy ngày thời gian, Diệp Viễn khả lấy nói là toàn bộ hành trình cùng đi. Nhi so sánh với trước đó, trải qua mấy ngày ở chung, Diệp Viễn đối Hứa Quốc Nguyên vị lão nhân này hiểu rõ càng tăng tiến hơn mấy phần, đưa tiện Hứa lão về sau, Diệp Viễn đi thẳng tới Lam đảo. Trở về đã mấy ngày, không chỉ có chưa có về nhà đi xem một chút phụ mẫu, càng là không có tới thăm hỏi bạn gái. Lái xe đi thẳng tới Khang Sơ công ty dưới lầu. Bởi vì hắn đã không chỉ một lần tới qua nơi này, sân khấu tiểu tỷ tỷ đều biết đây là nhà mình lao bạn bạn trai. Cũng không ai sẽ như vậy không có ánh mắt đi lên ngăn cản hắn đương Diệp Viễn đến xử lý Lý Thi Vận cửa bàn công trước, đang chuẩn bị gõ cửa đi vào lúc. Văn phòng nhóm đột nhiên mở ra, Nhi Lý Thi Vận chính cùng đi một vị thiếu phụ đi ra. "Tiểu Lý, ngươi có khách cũng không cần đưa, bất quá đáp ứng Trương Tạ hạng ngạch thực một cân cũng không thể ít." Thiếu phụ mắt nhìn Diệp Viễn, cho là hắn cũng giống như mình, đi lên yêu cầu Lý Thi Vận gia tăng hạng ngạch. Cho nên ngươi chạy vẫn không quên nhắc nhở Lý Thi Vận một câu. Nhìn xem thiếu phụ dẫm lên hận trời cao, vốn éo rời đi cuối hành lang, Diệp Viễn nghiêng đầu sang chỗ khác đối Lý Thi Vận nói ra: "Ngươi hộ khách, thấy thế nào bộ dáng càng giống là cờ tờ vợ mẹ của ngươi tăng đâu. Ngươi cái miệng này liền không thể tích điểm đức. Người ta thực hương lâm cách lão bản." Lý Thi Vận nhìn thấy, trong công ty những cái kia tiểu cô nương chính len lén nhìn về phía bên này. Thế là nàng lôi kéo Diệp Viễn cánh tay, trực tiếp cho khẩu không che đậy ra hỏa kéo vào phòng làm việc của mình. "Ngươi hôm nay làm sao có thời gian đến đây? Không cần ở trên đảo bồi Hứa lão." Hứa lão đến Ngư Loan đảo sự tình, Diệp Viễn đã ở trong điện thoại thông tri Lý Thi Vận. Không phải Lý Thi Vận cũng sẽ không có hỏi lên như vậy. Đi giả ra tử quá không giảng cứu biết đến là Hứa lão, không biết còn tưởng rằng là thổ phỉ đâu. "Ngươi là không thấy được, lại ta ở trên đảo lúc gần đi cầm những cái kia đông tây, một cô bị tạp đều chứa không nổi." Diệp Viễn giả bộ như một bộ thịt đau biểu lộ nói. Lý Thi Vận nghe được bạn trai, chỉ có thể che miệng cười khẽ. Thấy bên trên Diệp Viễn càng thêm nổi nóng. Chương 880. Chúng gió. Chương 880, trúng gió. Lý Thi Vận thực biết, Diệp Viễn lần trước đi Hứa lão nhà, cũng là cùng thổ phỉ vào thôn đồng dạng. Không chỉ có đem Hứa lão những cái kia đặc cung rượu thuốc lá càn quét trống không, càng là để người ta ấm tử xa đều thuận trở về một cái. Lý Thi Vận sở dĩ biết đến rõ ràng như vậy, đó là bởi vì những này chiến lợi phẩm bên trong đã lại một bộ phận hiếu kính cho nàng phụ thân rồi. Cho nên đối với một già một trẻ này lẫn nhau càn quét tình huống, Lý Thi Vận thực vui thấy kỳ thành. Nàng từ nhỏ đã tại thượng kinh lớn lên, đối với Hứa lão lực ảnh hưởng vẫn là có nhất định hiểu rõ. Diệp Viễn năng đủ cùng Hứa lão thành lập được loại quan hệ này, nàng trong lòng cao hứng. Ngoại trừ Diệp Viễn, nàng còn không có nghe nói ai có thể tại Hứa lão nơi đó lấy ra một điếu thuốc lá đâu. Tại thượng kinh những lão nhân kia bên trong, Hứa Quốc Nguyên hẹp hỏi thực nổi danh. Nhi Diệp Viễn lại là có thể tại Hứa lão nơi đó cầm lại nhiều như vậy là cùng, cái này biến hướng nói rõ, Hứa lão đối Diệp Viễn yêu chiều đến trình độ nào. Mặc dù hắn không rõ ràng, Hứa lão vì cái gì nhìn như vậy tốt Diệp Viễn. Nhưng nàng biết, nhà mình bạn trai tại Hứa lão trong lòng địa vị kia là tương đối quan trọng. Lôi kéo Diệp Viễn làm được tiếp khách trên ghế salon, Lý Thi Vận lúc này mới tò mò hỏi: "Ngươi vậy thì có cái gì hảo, gia gia tử muốn cầm liền để hắn cầm thôi, dù sao những cái kia đông tây đối với ngươi mà nói cũng không phải nhiều chân quý." Tại Lý Thi Vận nghĩ đến, Diệp Viễn đảo thượng có thể làm cho Hứa lão để ý đơn giản chính là kia đặc thù hồi vị tiểu cùng hắn điêu khắc ra đồ dùng trong nhà cùng vật trang trí. Có lẽ những ngày đông tây, ở trong mắt người khác dùng vô cùng chân quý để hình dung cũng không đủ. Nhưng nàng lại rõ ràng, những ngày đông tây thả trên người Diệp Viễn lại thật không tính là gì hiếm lạ. Diệp Viễn nhún nhún vai, cũng không có cùng Lý Thi Vận nói thêm cái gì. Có thể nghĩ Hứa lão lúc gần đi lấy đi chừng mấy chục cân biến dị thú thịt, liền để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản Diệp Viễn là ra ngoài hảo tâm, muốn đưa cho Hứa lão một chút biến thịt thú vật. Kết quả ai nghĩ đến, đương Hứa lão biết đạo Diệp Viễn nhà trong tủ lạnh những cái kia nhìn xem phấn hồng tươi non thịt đông, tất cả đều là biến dị thú thịt sau. Gia gia tử liền hỏi đều chẳng muốn hỏi bọn hắn lai lịch, trực tiếp tới cái một môi quái đem trong tủ lạnh còn lại thịt thú vật, tất cả đều cho đóng gói mang đi. Diệp Viễn nhìn xem Hứa lão dáng vẻ đắc ý, thề lần sau lại đi Hứa lão nhà, không cầm tới lao đầu tử thịt đau thể không bỏ qua. Ngươi chừng nào thì có thể tan tầm? Ban đêm đi cha mẹ ta nhà ăn cơm. Diệp Viễn tiếp nhận Lý Thi Vận đưa cho hắn một bình nước khoáng, mở miệng nói ra hôm nay ý đồ đến. Ta còn có một cái kế hoạch sách, ngươi chờ một lát ta một hồi, mã thượng tốt. Nói xong, Lý Thi Vận ngồi vào trước máy vi tính, chăm chú công việc lưu đủ lên. Phía cạnh nhìn thấy Lý Thi Vận kia gầy gò gương mặt, Diệp Viễn tâm bên trong không có lý do đổi tới từng đợt đau lòng. Hắn hiện tại cũng không biết đem không gian bên trong rau quả giao cho Lý Thi Vận đến quản lý, có phải hay không một kiện chuyện chính xác. Lý Thi Vận miệng bên trong một hồi, chọn vẹn để Diệp Viễn đợi 2 cái giờ. Sau đó hai người lại đi một chuyến cửa hàng, cho phụ mẫu mua một chút lễ vật, lúc này mới xe chạy tới Diệp Viễn nhà biệt thự. Ngay tại hai người sắp đến cửa tiểu khu thời điểm, đột nhiên Diệp Viễn điện thoại di động vang lên. Xem xét là lão ba đánh tới, Diệp Viễn còn tưởng rằng là bọn hắn sốt ruột chờ cho nên mới cho mình đánh cú điện thoại này. Nhận điện thoại, không đợi Diệp Viễn mở miệng, liền nghe đến Diệp phụ bên kia truyền đến thanh âm lo lắng. "Tiểu Viễn, ngươi lập tức tới ba viện. Ngươi nhị thúc chú gió." Nói xong, Lý phụ liền trực tiếp cúp điện thoại. Bởi vì nghe phân thần nguyên nhân, Diệp Viễn nguy hiểm thật không cùng trước mặt xe chạm vào nhau. Còn tốt hắn phản ứng rất nhanh, một cước phanh lại mới tránh thoát một trận tai nạn xe cộ. "Thế nào?" Nhìn thấy Diệp Viễn nhận lấy điện thoại một bộ mất hồn mất vía biểu lộ, Lý Thi Vận ngồi ở vị trí kế bên tài xế khẩn trương hỏi. "Không có việc gì, trong nhà xảy ra chút việc, cơm tối ăn không thành chúng ta ngay lập tức đi bệnh viện, nhị thúc chúng gió." Diệp Viễn một bên trả lời Lý Thi Vận tra hỏi, một bên quay đầu hướng về ba viện tiến đến. "Làm sao hảo hảo trong hội phòng?" Diệp Viễn tâm bên trong tiêu cấp, nhưng xe tốc độ nhưng căn bản vận lên không được. Thời gian này điểm chính là Lam đảo tan tầm giờ cao điểm. Cho dù Diệp Viễn đang suy nghĩ gia tốc, nhưng nhìn xem thật dài xe rồng, cũng là không có một điểm biện pháp nào. Ba viện, tên đầy đủ là Lam đảo thị đại học y khoa phụ thuộc đệ tam bệnh viện. Nơi này là não khoa chuyên khoa bệnh viện, đương Diệp Viễn cùng Lý Thi Vận hai người tới phòng bệnh thời điểm. Trong phòng bệnh đã đứng đầy người. Nhìn xem nằm tại trên giường bệnh nhị thúc, thời khắc này nhị thúc khỏe mắt nghiêng. Tạ Viễn khó khăn. Từ nhị thúc cái này phát tâm giải, Diệp Viễn liền biết, nhị thúc trúng gió rất nặng, đã đến ngôn ngữ bất lợi tình trạng. Cái gọi là trúng gió, là trung y một loại cách gọi. Nó là đối cấp tính xuất huyết não tật bệnh gọi chung. Trúng gió, hơn phân nửa triệu chứng là miệng mắt như lệch, cùng ngôn ngữ bất lợi. Nghiêm trọng sẽ còn bán thân bất toại. Có thể nói trúng gió đối với người già tới nói, là một loại rất phiền phức bệnh cấp tính chứng. Nếu như cứu chữa trễ, còn có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Tiểu Viễn tới rồi. Đường ca Diệp Kiến Lâm nhìn thấy Diệp Viễn tiến đến, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu cùng hắn lên tiếng chào. Trong phòng rất nhiều người, Diệp Viễn chỉ là cùng mấy vị trưởng bối lên tiếng chào hỏi, sau đó lôi kéo Đường ca rời đi phòng bệnh. Nhị thúc thế nào? Đi vào cửa phòng bệnh, Diệp Viễn lúc này mới lên tiếng hỏi thăm nhị thúc bệnh tình. Ai? Không tốt lắm. Đại phu nói cần quan sát, tạm thời không có quá lớn nguy hiểm, nhưng muốn khôi phục rất khó. Trước đó cha ta liền từng có một lần trúng gió, lần kia rất nhẹ lao đầu tử căn bản là không có nói với chúng ta qua, ta còn là lần này tới bệnh viện mới nghe ta mẹ nói lên. Diệp Kiến Lâm vô cùng tự trách. Mặc dù lao lưỡng khẩu đã bị hắn từ Ngư Loan đảo nhận được Lam đảo, nhưng bình thường đối với phụ mẫu quan tâm vẫn là quá ít. Nếu như mình có thể sớm một chút coi trọng, cũng không trở thành trở lại hôm nay tình trạng. Diệp Viễn rất lý giải Đường ca thời khắc này ý nghĩ. Bọn hắn phụ mẫu đời này người, đối với bình thường bệnh nhẹ căn bản việc không đáng lo. Cho dù là thân thể nơi nào có một chút không thoải mái, cũng chỉ sẽ mua thuốc ăn, cũng sẽ không chủ động đi bệnh viện tiến hành kiểm tra, càng sẽ không đi phiền phức con cái. Cái này cũng chỉ làm thành, rất nhiều nguyên bản có thể dự phòng chứng bệnh, thẳng đến phát bệnh con cái mới biết được phụ mẫu bị bệnh. Lần nữa trở lại phòng bệnh, Diệp Viễn len lén đem mấy giọt không gian nước hồ đưa vào đến nhị thúc trong thân thể. Sau đó lợi dụng cảm giác, thời khắc quan sát đến nhị thúc thân thể biến hóa. Diệp Viễn coi là nước hồ hẳn là có thể trị tốt nhị thuốc chúng gió. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, vạn năng không gian nước hồ, vậy mà đối chúng gió một chút tác dụng cũng không có. Ngay tại Diệp Viễn quan sát đến nhị thuốc thân thể biến hóa đồng thời, cảm giác lại người nhẹ nhàng kéo mình một chút. Nhìn lại, mới phát hiện kéo chính mình chính là lão ba. Thời khắc này Diệp phụ cho Diệp Viễn một cái ra nói chuyện ánh mắt. Diệp Viễn chỉ có thể từ bỏ quan sát, thành thành thật thật theo lão ba sau lưng lần nữa đi ra phòng bệnh. Không phải nói tiểu tử ngươi trong hội ý sao? Ngươi cho ngươi nhị thúc nhìn xem. Bệnh viện những cái kia đại phu liền biết đòi tiền, chỉ là tập kiểm tra liền xài không ít tiền. Kết quả đến bây giờ cũng cho không ra một cái thuyết pháp. Chương 881, cảm giác không thích hợp. Chương 881, cảm giác không thích hợp. Diệp phụ sở dĩ đem nhi tử lôi ra tới, chính là lo lắng ở bên trong nói ra việc này, cho lão nhị nhà hy vọng, nhi tử nhưng lại làm không được đối với Diệp Viễn biết trị bệnh chuyện này, Diệp Viễn phụ mẫu vẫn cho rằng chính là một trò đùa. Cha, ngươi thế nào chuyện gì đều tin đâu? Ta có thể hay không ý thuật ngươi còn không biết sao? Ta chính là ngoại ý muốn đạt được một cái phương thuốc, ta sẽ cầu thí trung ý a. Diệp Viễn khả không muốn đem sự tình gọi được trên người mình. Trước đó mình đã dùng qua nước hồ đến trị liệu nhị thuốc trúng gió. Coi như tình huống trước mắt đến xem, không gian nước hồ đối nhị thuốc trúng gió căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Nhi rời đi nước hồ, Diệp Viễn căn bản cũng không có những biện pháp khác. Cho nên hắn không có khả năng ở thời điểm này đứng ra khoe khoang. Ai? Diệp phụ thật sâu thở dài một tiếng. Hai cha con nói chuyện, tất cả đều bị vừa mới đi tới Lý Thi Vận nghe được. Thời khắc này Lý Thi Vận đang dùng một loại kỳ quái biểu lộ nhìn về phía Diệp Viễn. Lại nàng nhìn lại, Diệp Viễn ý thuật là rất lợi hại. Nếu không mình điệu não là thế nào trị tốt? Nhưng bây giờ hắn thân nhị thuốc trúng gió, vì cái gì Diệp Viễn lại hiện lộ ra một bộ thuốc thủ vô sách dáng vẻ? Chẳng lẽ điệu não so trúng gió còn tốt trị? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Bất quá Lý Thi Vận rất thông minh, ngay trước mặt Diệp phụ, nàng là không sẽ hỏi ra ý nghĩ trong lòng. Nhìn xem Diệp phụ một lần nữa đi vào phòng bệnh, Lý Thi Vận lúc này mới lặng yên đi vào Diệp Viễn bên cạnh, dùng một loại giọng kỳ quái hỏi: "Ngươi không muốn cứu ngươi nhị thuốc?" Diệp Viễn giờ phút này lật xem trong thương thành vật phẩm. Hắn muốn nhìn một chút trong thương thành đến tột cùng có cái gì dự tề, có thể đối với chúng gió đưa đến trợ giúp trị liệu tác dụng. Nhưng bị Lý Thi Vận hỏi lên như vậy, cả người đầu tiên là sức sở, sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng. Thế là hắn rôi ra một ngón tay, trà sát Lý Thi Vận quỳnh tị một chút, sau đó mới cười khổ nói ra. Ngươi cái này cái hót bên trong nghĩ gì thế? Ta cùng nhị thuốc ta lại không có thủ, ta là thật không có cách nào. Thực, bệnh của ta ngươi cũng có thể trị hết, một cái phong ngươi làm sao ngược lại trị không hết rồi. Lý Thi Vận nói ra nghi ngờ trong lòng. Đúng bệnh hút thuốc, ta cái toa thuốc kia tại chúng gió bên trên một chút tác dụng đều ta sai rồi. Diệp Viễn mở ra hai tay, một mặt bất đắc dĩ nói. Nhìn thấy Diệp Viễn cái biểu tình này, Lý Thi Vận lúc này mới tin tưởng hắn lời nói. Xem ra trước đó là mình nghĩ sai, Diệp Viễn ý thuật cũng không có mình nghĩ lợi hại như vậy. Thật chẳng lẽ giống chính hắn nói như vậy? Chỉ là tại sư phụ hắn nơi đó đạt được mấy cái phương thuốc. Phụ thân ta nhận biết một vị trung y thánh thủ, bằng không ta mời hắn ra mặt, mời người thấy thuốc kia tới giúp nhị thuốc nhìn xem. Vậy nhưng quá tốt rồi, bất quá bây giờ mắt thấy liền muốn ăn tết. Không biết vị thầy thuốc kia có chịu hay không đến làm nào, ngươi cũng nhìn thấy, liền nhị thuốc bộ dáng bây giờ, đi thượng kinh vẫn là rất không tiện. Nghe được Lý Thi Vận đề nghị, Diệp Viễn lập tức liền đáp ứng. Tại trị liệu chúng gió phương diện, có lúc trung ý sắc muốn so tây ý hiệu quả càng tốt hơn. Cũng không có vấn đề, hắn cùng cha ta quan hệ rất tốt, ta ban đêm liền gọi điện thoại hỏi một chút. Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này mới cùng một chỗ trở về phòng bệnh. Ngồi tại nhị thuốc giường bệnh bên cạnh, Diệp Viễn còn không hết hy vọng. Hắn không tin mọi việc đều thuận lợi không gian nước hồ, tại chúng gió bệnh bên trên không được bất kỳ tác dụng gì. Thế là hắn lần nữa đem mấy giọt không gian nước hồ đưa vào nhị thuốc trong thân thể. Lần này hắn sử dụng màu xanh sẫm nước hồ, nhưng kết quả vẫn cùng trước đó đồng dạng, đối với nhị thuốc chứng bệnh không có đưa đến bất kỳ chỗ dùng nào. Cuối cùng Diệp Viễn tại thử mấy lần về sau, rốt cục đạt được một cái kết luận, đó chính là nước hồ đối với một chút hệ thần kinh tật bệnh không được tác dụng quá lớn. Tại đạt được điểm ấy về sau, để nguyên bản đối với mình nước hồ tràn ngập lòng tin hắn, nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. Xem ra vô luận là Lam tinh hay là Hoang nguyên tinh, đều không có vạn năng đồng tây. Bởi vì nhị thuốc bệnh tình đã ổn định, cho nên cũng không cần nhiều người như vậy lưu lại. Cuối cùng vẫn là Diệp phụ làm ra quyết định, ban đêm từ Diệp Kiến Lâm lưu lại chiếu cố nhị thuốc, những người còn lại tất cả về nhà nghỉ ngơi. Minh Thảo nhị thẩm sẽ tới tiếp nhận Diệp Kiến Lâm. Sau khi về đến nhà, Diệp Viễn đem Lý Thi Vận dự định tại thượng kinh mời trung ý sự tình, cùng Diệp phụ nói một chút. Đương Diệp phụ nghe nói Lý Thi Vận nhận biết một rất lợi hại trung ý về sau, Mã thượng quyết định nhất định phải mời bác sĩ tới. Lý Thi Vận trực tiếp ngay trước người Diệp ra mặt liền gọi điện thoại. Cũng may vị trung ý gần nhất ngay tại Bắc Hà tỉnh, khoảng cách Lam đảo cũng không tính xa. Hắn đáp ứng xử lý tốt trong tay bệnh nhân này liền sẽ lập tức tới ngay. Về phần thời gian, sơ bộ định trong vòng 3 ngày. Bởi vì nhị thuốc đột nhiên trúng gió, vốn nên vui vẻ cơm tối, cũng ăn quả nhưng không vị. Diệp Viễn đem Lý Thi Vận đưa về nhà giải. Hẳn là về Ngư Loan đảo hắn cũng chỉ có thể lâm thời cải biến hành trình, lưu tại Lam đảo. Ngày thứ hai, Diệp Viễn cùng đi Diệp phụ lần nữa đi vào bệnh viện. Nhìn xem khẩn trương nhi bận rộn bác sĩ, Diệp Viễn có loại cảm giác giống như hôm nay bệnh viện cùng thường ngày lại chỗ khác biệt, nhưng cụ thể bất đồng nơi nào, Diệp Viễn cũng không nói lên được. Chỉ là từ những nhân viên y tế kia vẻ mặt nghiêm trọng bên trên, Diệp Viễn loại cảm giác không đúng chỗ nào đi vào phòng bệnh, trông thấy tối hôm qua trực ban Diệp Kiến Lâm cũng không hề rời đi. Tại hỏi thăm nhị thuốc bệnh tình về sau, Diệp Viễn lúc này mới biết được, hiện tại nhị thuốc đã ở vào ổn định kỳ. Bệnh viện cũng không có biện pháp quá tốt, cho dù là lưu tại nơi này, cũng chỉ là mỗi ngày treo hai bình một chút, cái khác chính là nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Về phần nhị thuốc nói chuyện bất lợi tình huống, chỉ có thể dựa vào chính hắn chậm rãi khôi phục. Căn cứ vào loại tình huống này, Đường Ca quyết định đem lão ba tiếp về trong nhà điều dưỡng. Về nhà thứ nhất có thể tốt hơn chiếu cố nhị thuốc, thứ hai cũng là có thể có được nghỉ ngơi tốt hơn, dù sao trong bệnh viện người đến người đi không phải như vậy yên lặng. Diệp Viễn lái xe đưa Nhị Thúc một nhà. Trên xe, Diệp Kiến Lâm nói đến một việc đó chính là tối hôm qua, xe cứu thương vang lên một đêm. Nhưng khi Diệp Viễn hỏi hắn cụ thể chuyện gì xảy ra, Đường Ca cũng nói không rõ ràng. Đường Diệp Viễn nghe được chuyện này thời điểm, đầu tiên liên tưởng đến chính là hôm nay đi bệnh viện, nhìn thấy những cái kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhân viên y tế. Nhưng cho dù là hôm qua lưu tại bệnh viện Đường Ca, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chớ đừng nói chi là Diệp Viễn cái này cái gì đều không biết người. Thu xếp tốt Nhị Thúc, Diệp Viễn bản nghĩ thoáng xe trở về Ngư Loan đảo. Kết quả vừa mở ra Lam đảo thị khu, liền nhận được Lý Thi Vận điện thoại. "Tiểu Viễn, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Làm sao nhanh như vậy liền muốn ta rồi?" Diệp Viễn một tay lái xe, một tay cầm điện thoại, có chút ít trêu chọc mà hỏi. "Nghĩ ngươi cái đại đầu quỷ, phó đại phu bên kia sớm kết thúc. Vừa mới cho tin tức, nói là giữa trưa liền có thể đến Lam đảo. Ta là muốn cho ngươi cùng ta cùng đi trạm xe đón một chút đứng, ngươi nhìn ngươi có thời gian hay không?" Lý Thi Vận nói tới phó đại phu, chính là nàng tối hôm qua liên hệ tên kia trung y ở Diệp Viễn may mắn, lần này trở lại chính hồi Bình Hải đi là quốc lộ, cũng không có cao hơn nhanh. Không phải cho dù là nghĩ quay đầu trở về, cũng muốn nhiều chạy hơn mấy chục cây số chặng đường oan uổng. Tiêu Chí Ba đốn tại trên quốc lộ tới một cái 180 độ quay đầu. Lốp xe bởi vì cùng đường cái ma sát, phát ra tiếng vang chói tai. Rất nhiều người đều chú ý tới, nguyên bản còn muốn xem ra khỏi thành hành xử chiếc kia bá khí vô cùng xe Việt dã, lại lần nữa hướng về Lam đảo phương hướng lái đi. Chương 882, Phó đại phu. Chương 882, Phó đại phu. Phó đại phu, đệ đệ ta thế nào? Một vị tóc bạc trắng, nhìn qua năm tiến lục tuần lão giả, chính lại cho nằm ở trên giường Diệp Đống Hùng bắt mạch. Diệp Mẫu tại bên cạnh len lén kéo một cái nhà mình lao đầu tử, dùng ánh mắt ra hiệu hắn không nên quấy rầy đại phu xem bệnh. Diệp phụ cũng biết mình tại người ta bắt mạch thời điểm xuất sinh hỏi thăm, có một chút không quá lễ phép. Cho nên đang hỏi xong câu nói này về sau, cũng liền không xuất hiện ở âm thanh ước chừng qua 2 phút hơn. Lão giả lúc này mới thu hồi dựng trên người Diệp Đống Hùng ngón tay. Sau đó mắt nhìn đứng bên người, vô cùng khẩn trương Diệp Kiến Lâm cười nói ra: "Không có nghiêm trọng như vậy, ta một hồi cho ngươi cha đâm một châm, sau đó mở một cái toát thuốc, tin tưởng không ra một tuần liền có thể xuống đất đi đường." Lão giả nói xong câu đó, tất cả mọi người ở đây đều yên lòng. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Diệp Đống Hùng mới 60 ra mặt, liền muốn tê liệt tại giường, đây là tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. "Tạ ơn đại phu, tạ ơn đại phu." Diệp Kiến Lâm vội vàng mở miệng biểu thị cảm tạ. Lão giả cũng không cùng hắn khách sáo, trực tiếp tại tùy thân mang tới hòm thuốc chữa bệnh dài, lấy ra một bộ ngân châm. Sau đó dựa theo Diệp Viễn bọn hắn xem không hiểu huyệt vị, một lần đem 7 mai ngân châm đâm vào đến Diệp Đống Hùng bộ mặt. Ngân châm đâm vào về sau, Diệp Viễn phát hiện, lão giả sẽ thỉnh thoảng không quy luật chuyển động nào đó dễ ngân châm. Hắn trọn vẹn nhìn 30 phút, cũng không có phát hiện lão giả chuyển động ngân châm quy luật. Nửa giờ đầu về sau, khi lão giả rút ra cuối cùng một cây ngân châm về sau, thần kỳ một màn xuất hiện. Nguyên bản còn có chút miệng méo mắt lác Nhị Thúc đột nhiên cả người bộ mặt biểu lộ khôi phục tự nhiên, mà lại mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, cũng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Một điểm không có trước đó kia ngậm hồ không rõ dáng vẻ. Lúc này tất cả mọi người không thể không trong cảm thán y thần kỳ, đối với Lý Thi Vận có thể tìm đến như thế một cái thần y, người Diệp gia đều vô cùng cảm kích. Lão giả rất nhanh liền mở tốt phương thuốc, đem phương thuốc đưa tới Diệp Kiến Lâm trên tay về sau, liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ. "Đại phu." Thiên xem bệnh ngài nhận lấy. Nói, Diệp Kiến Lâm trực tiếp lấy ra một sấp trăm nguyên tờ, đưa về phía lão giả. Lão giả cười đem tiền đẩy trở về, sau đó mở miệng nói ra: "Thi Vận ba nàng cùng ta là bạn tốt, một chút chuyện nhỏ không đủ để thu lấy tiền xem bệnh đến là Diệp tiểu hữu không biết có thời gian hay không, ta muốn hòa ngươi tìm một chỗ nói chuyện một ít chuyện." Lão giả là nhìn xem Diệp Viễn nói. Diệp Viễn cũng rất buồn bực, lão đại này phu thật xa chạy tới cho mình Nhị Thúc xem bệnh. Cuối cùng không thu tiền xem bệnh không nói, còn muốn cùng mình nói chuyện. Chẳng lẽ hắn có chuyện gì cần mình hỗ trợ? Không phải làm sao có thể không thu tiền xem bệnh, đây là Diệp Viễn phản ứng đầu tiên. Nếu như nói lần này bị bệnh chính là người Lý gia, lão giả để ý như vậy hắn còn có thể tin tưởng. Chính như lão giả nói, hắn cùng Lý phụ là bằng hữu nhiều năm, giúp một chút không quan trọng. Nhưng bây giờ là nhà mình Nhị Thúc, lại là từ Bắc Hà chạy đến Lam đảo đến tới cửa xem bệnh. Diệp Viễn không tin lão giả cứ như vậy hảo tâm, ngồi 200 cây số xe lửa, trợ giúp bằng hữu nữ nhi bạn trai Nhị Thúc xem bệnh. Loại chuyện này nói ra cũng không ai có thể tin tưởng. Dạng này, cái này cũng đến giờ cơm, lão cũng nên ăn cơm a. Chúng ta tìm tiệm cơm vừa ăn vừa nói chuyện thế nào? Diệp Viễn cũng muốn biết lão giả tìm mình chuyện gì, cho nên nhìn xem thời gian đưa ra đi ăn cơm mời. Nguyên bản Diệp Viễn còn muốn chọn lựa một nhà cao cấp tiệm cơm. Nhưng ai nghĩ được, vị này phó đại phu trực tiếp nhìn chúng cửa tiểu khu một nhà quán ăn nhỏ, mấy người muốn một cái bọc nhỏ ngồi xuống. Diệp Kiến Lâm lúc đầu cũng nghĩ tới, dù sao người ta chữa khỏi mình lão ba, bữa cơm này vô luận như thế nào cũng muốn mình mời mới đúng. Nhưng lão giả minh xác biểu thị, mình có một ít sự tình muốn tìm Diệp Viễn đàm, không hy vọng lại những người khác ở đây. Cái này khiến Diệp Kiến Lâm cảm giác được lại như vậy vẻ lúng túng. Bất quá tại vừa ra đến trước cửa, vẫn là thông qua hệ chặt chuyển khoản phương thức, kiếm cho Diệp Viễn 1 vạn nguyên tiền. Diệp Viễn đối với Đường Ca cách làm cũng có thể lý giải. Hắn không muốn mình lại giúp xuất lực, lại giúp đỡ xuất tiền. Thời khắc này trong dạng, chỉ có Diệp Viễn, Lý Thi Vận cùng lão giả ba người. Lão giả không đợi Diệp Viễn mở miệng hỏi thăm, nói thẳng ra hắn tại sao muốn tìm Diệp Viễn nói chuyện nguyên do. Nguyên lai hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy liền đến, là bởi vì Diệp Viễn. Tối hôm qua Lý Thi Vận gọi điện thoại cho hắn thời điểm, chỉ nói là bạn trai Nhị Thúc sinh bệnh. Lúc ấy phó đại phu cũng không muốn quá nhiều. Nhưng khi ban đêm trở lại nhà khách, cùng Lý Thi Vận phụ thân thông điện thoại sau, hắn mới biết được, Lý Thi Vận trong miệng bạn trai, đúng là hắn vẫn muốn bái phòng Diệp Viễn. Hắn sở dĩ muốn bái phòng Diệp Viễn, là từ Lý phụ trong miệng biết được, cái kia tương lai con rể có thể lấy tới thượng năm lão dược. Tại Hoa Quốc, liền không có cái nào trung ý không thiếu lão dược. nhất là thượng trăm năm nhân sâm đây chính là có thể sâu mệnh tồn tại. Là một vị trung y thánh thủ, cho dù y thuật của hắn lại cao hơn, thực không có thuốc cũng là không tốt. Cho nên khi biết được lần này sinh bệnh người là Diệp Viễn gia thân thích, hắn liền trực tiếp từ bỏ tiếp xuống hai cái bệnh nhân, đầu tiên đi vào Lam đảo. Làm như vậy là bởi vì hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một vị thượng năm nhân sâm, trị liệu hắn một vị bằng hữu. Nhưng tùy tiện tới cửa đi tìm Diệp Viễn, phó đại phu lại cảm thấy có chút ngượng nghịu mặt mũi. Hiện tại Diệp Viễn nhị thuốc sinh bệnh, hắn thấy là tốt nhất một lần tiếp cận Diệp Viễn cơ hội. Cho nên hắn trực tiếp thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, trực tiếp liền đi tới Lam đảo, đây cũng là hắn khách khí như vậy, không thu lấy tiền xem bệnh nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù hắn đến khám bệnh tại nhà một lần ít nhất cũng phải hơn vạn nguyên tiền xem bệnh. Nhưng cùng Diệp Viễn trong tay dược liệu giá trị so sánh, như vậy điểm tiền xem bệnh lại có thể đáng là gì? Bất quá hắn cũng nói rất rõ ràng, cũng không tính để Diệp Viễn dụng dược liệu đến chống đỡ tiền xem bệnh, dạng này có chút bị người nắm cán hiềm nghi. Hắn chỉ muốn Diệp Viễn năng đủ bán cho hắn một chút thượng năm thuốc đông y gì về phần giá cả, hoàn toàn có thể theo giá thị trường mà tính. Dù sao những dược liệu này hắn cũng muốn tăng giá lại bán đi, cho nên chỉ cần Diệp Viễn đồng ý bán cho hắn dược liệu là được. Diệp Viễn nghe phó đại phu một phen, cũng coi như minh bạch vì cái gì người ta hào phóng như vậy. Nói dễ nghe đây là phó đại phu muốn hòa mình kết giao tình. Nói khó nghe chút, chính là người ta muốn một cái cố định dược liệu con đường. Bất quá Diệp Viễn tỉnh không để ý những thứ này. Hiện tại mình không gian bên trong dược liệu, không thể nói tràn lan, cũng đã lại nhất định tồn kho. Ngẫu nhiên bán một chút ra ngoài với hắn mà nói thật đúng là không phải vấn đề gì. Dù sao dược liệu là lấy ra cứu mạng, cái này cùng cái khác không gian thu hoạch còn không giống nhau lắm. Diệp Viễn suy nghĩ kỹ càng trong đó lợi và hại về sau, trực tiếp mở miệng nói. Có thể, chỉ là trong tay ta cũng không phải rất nhiều. Nếu như có thể ta đương nhiên hy vọng bán đi một chút. Cũng không biết lao muốn cái gì. Diệp Viễn để lão giả nhãn tình sáng lên, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Sau đó nghĩ nghĩ mở miệng nói. Trước mắt ta cần thiết là một cây trăm năm phân nhân sâm, nếu có thượng năm hà thủ ô ta cũng cần một cây. Phó đại phu cùng không có sư tử đại trước miệng, hắn chỉ là thăm dò tính nói ra mình cần thiết dược liệu. Chương 883, mua thuốc. Chương 883, mua thuốc. Nghe được phó đại phu nói lên yêu cầu, Diệp Viễn chỉ là suy tư một lát liền nói ra. Nhân sâm không có vấn đề, hà thủ ô ta chỗ này có thể cung cấp 80 năm. Diệp Viễn nói nhẹ nhõm, nhưng nghe được phó đại phu trong thai lại không thua gì tiếng trời. Cái kia vị lão hữu, chính là bởi vì tìm không thấy thượng năm nhân sâm, đến nay còn thụ lấy ốm đau tra tấn. Lão giả do dự một hồi, sau đó duỗi ra hai ngón tay, lúc này mới đối xem Diệp Viễn nói ra. Diệp tiểu hữu nhìn số này thế nào? Lần này là ta vì lão hữu xin thuốc, cho giá cả hơi thấp một chút. Về sau ta sẽ ở dược liệu giá cả bên trên cho ngươi tìm trở về. Nói xong lời này, phó đại phu thấp thỏm nhìn xem Diệp Viễn. Hắn thật sợ người trẻ tuổi kia không hài lòng giá tiền của mình, như vậy để hắn cùng lão dược bỏ lỡ cơ hội. Diệp Viễn cười khổ, hắn nuôi thuốc bắc giá cả có thể nói so tiểu bạch còn tiểu bạch. Trước đó ngoại trừ dùng một số người tham gia chế biến thuốc đông y bên ngoài, chính là đưa cho hứa lão một cây. Có thể nói hắn trùng tại không gian bên trong dược liệu, hắn thật đúng là không có bán qua. Cho nên đối với lão giả vươn ra hai ngón tay, hắn hoàn toàn không có khái niệm. Còn lại là nghe lão giả nói cho hơi thấp về sau, hắn là thật không biết lão giả cái này hai ngón tay đại biểu là cái gì hàm nghĩa. Lão giả nhìn Diệp Viễn cũng không nói chuyện, còn tưởng rằng giá tiền của mình cho quá thấp đối phương có chút không quá cao hứng. Thế là nghĩ nghĩ nói ra: "Tiểu Hữu, ta kia hảo hữu thật nhu cầu cấp bách hai vị này dược liệu." Nhưng hắn mặc dù lại rất có một chút thân gia, khả năng đủ lấy ra tiền mặt thật không nhiều. Diệp Viễn nghe xong lời này, liền biết lão giả hiểu lầm hắn, thế là hắn cười khổ hai tay một đám. Lão cái này hai ngón tay, là nhiều ít ta cũng không biết, nói gì cao thấp. Diệp Viễn vừa thốt lên xong, để phó Hoành Viễn cả người liền đứng chết chân tại chỗ. Vốn cho là đối phương là một cái lại con đường dược liệu thường, kết quả lại là một cái căn bản không hiểu được thuốc giá tiểu bạch. Hắn thật vì Diệp Viễn trong tay dược liệu cảm thấy bi ai. Hắn thấy, những cái kia lão dược đặt ở như thế một cái tiểu bạch trong tay, thật sự chính là báo khiển của trời a, nàng rất muốn cho ra cái giá thấp, hố nhìn lầm trước tiểu tử này trong tay dược liệu. Có thể nghĩ nghĩ vẫn là dằn xuống trong lòng loại ý nghĩ này. Ai biết đối phương có phải hay không cố ý lấy loại phương thức này đến sò xét mình. Người qua suy nghĩ lớn, có một số việc nghĩ chính là nhiều. Thế là hắn lung túng nói ra: "Thật có lỗi, ta quên tiểu hữu không phải chúng ta y đạo bên trong người." Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút, sau đó giống như là làm ra quyết định gì về sau, mới tiếp tục nói ra: "200 vạn, không biết tiểu hữu nhìn cái giá tiền này như thế nào?" Cái giá tiền này cũng là Diệp Viễn phỏng đoán giá cả, bởi vì hắn không cho rằng 20 vạn liền có thể mua lấy trên trăm năm phần nhân sâm. Húng chi còn muốn cộng thêm một cây 80 năm hà thủ ô về phần 2000 vạn, hắn là không có nghĩ như vậy qua, cho dù nhân sâm đắt đi nữa, cũng không có như vậy không hợp thói thường a. Không phải thật đúng là không có mấy người có thể dùng đến lên. Cái giá tiền này ta có thể tiếp nhận. Diệp Viễn thanh âm nói chuyện vô cùng bình tĩnh. Phó Hoành Viễn nhìn thấy Diệp Viễn kia không có chút rung động nào biểu lộ, trong lòng không ngừng âm thầm may mắn. Chỉ từ người trẻ tuổi kia vẻ mặt, hắn liền suy đoán ra, trước đó những lời kia tất cả đều là tiểu tử này nói ra hổ trêu người chuyện ma quỷ. Nếu như một cái không rõ ràng lão dược giá cả người, chợt vừa nghe đến 200 vạn giá cả, cho dù là thân gia lại giàu có, cũng nhất định khó nén tâm tình vui sướng. Nhưng nhìn nhìn lại trước mắt Diệp Viễn, một bộ không có biến hóa chút nào biểu lộ. Phó Hoành Viễn cho rằng, gia hỏa này trước đó nói những lời kia chính là dùng để thăm dò mình. Nếu như mình thật cho ra rất thấp giá cả, như vậy hiện tại tiểu tử này cũng đã trở mặt ta. Bởi vì Phó Hoành Viễn còn có bệnh nhân cần hắn đi trị liệu, không có khả năng thời gian dài ngưng lại tại Lam đảo. Cho nên hắn hy vọng mau chóng có thể hoàn thành lần này giao dịch. Diệp Viễn cũng không nói nhảm, trực tiếp đứng dậy rời đi bao xương, từ trên xe liền mang tới Phó Hoành Viễn cần có dữ liệu. Mặc dù Phó Hoành Viễn có một ít nghi hoặc, làm sao tốt như vậy dữ liệu, làm sao lại bị người theo xe mang theo? Nhưng cái này dù sao cũng là chuyện của người ta, hắn cũng không tốt hỏi nhiều, đang kiểm tra nhiều lần, xác nhận thật là đạt tới năm lão dược sau. Phó Hoành Viễn cũng không chứa hồ trực tiếp ngay trước mặt Diệp Viễn liền đem 200 vạn trực tiếp chuyển đến Diệp Viễn tài khoản. Toàn bộ trong quá trình, Lý Thi Vận tại bên cạnh đều chưa hề nói câu nói trước. Diệp Viễn cùng Lý Thi Vận lái xe đưa Phó Hoành Viễn đi vào nhà ga. Thằng đến hắn biến mất tại phòng chờ xe lối vào về sau, mới trở về xe của mình. Khởi động ô tô, Diệp Viễn lúc này mới lên tiếng nói ra. Làm sao cảm giác cái này Phó đại phu càng giống là một vị tinh minh thương nhân. Ngươi nhìn hắn đạt được dược liệu thời điểm biểu tình kia, hoàn toàn nhìn không ra là một vị y đạo thánh thủ. Lý Thi Vận ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, nghe được Diệp Viễn nói mình như vậy phụ thân bằng hữu, tức giận trợn nhìn hắn một chút, sau đó mới mở miệng đối nói: "Ngươi không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ. Người ta thật xa chạy tới đem nhị thuốc bệnh chữa lành, ngươi còn đang đọc sau nói người ta. Lại người như ngươi sao? Ha ha, ta cũng không nói hắn ý thuật không tốt, chính là cảm giác là lạ, ngươi nhìn hắn nói chuyện lúc biểu tình kia, so gian thương còn gian thương. Dạng này người, rất khó cùng chung ý liên hệ đến cùng một chỗ không phải sao?" Diệp Viễn bị bạn gái như thế một niềm ai, lúng túng sờ lên chóp mũi. Chung ý hẳn là cái dạng gì? Đeo mắt kiếng, hình dáng thế ngoại cao nhân. Không nên quên Hoa Quốc lại câu chuyện xưa, gọi là người không thể xem bề ngoài. Chỉ cần hắn y thuật tốt là được rồi, ngươi quản hắn có phải hay không gian thương. Lý Thi Vận đừng nhìn niên kỷ so Diệp Viễn còn nhỏ hơn tới một chút, nhưng hắn tiếp xúc người xác thực so Diệp Viễn nhiều quá nhiều, cho nên đối đãi một số người cách nhìn bên trên, muốn so Diệp Viễn còn muốn thành thục. Nhìn hắn y tứ, về sau dự định cùng ngươi hợp tác lâu dài, ngươi là cái gì một cái ý nghĩ? Lý Thi Vận cũng không tốt kỳ Diệp Viễn dược liệu là ở nơi nào tới, bởi vì hắn thực duy nhất từng tiến vào không gian, hơn nữa còn có thể ra người. Mặc dù lúc trước Diệp Viễn vì để cho Lý Thi Vận tiến vào không gian, đùa nghịch một chút thủ đoạn, nhưng thật sự là hắn là chính mắt thấy, không gian giải những cái kia chân quý thượng năm thuốc đông y để cho nên, hắn rất đương nhiên cho rằng Diệp Viễn những dược liệu này, cùng mình rau quả đồng dạng đều là từ tên kia gọi là Đinh Nhị người cung cấp cho hắn. Ta cũng không nghĩ tới, ngẫu nhiên bán đi một chút cũng không tệ. Diệp Viễn thuận miệng nói, nghĩ không nghĩ tới, chúng ta từ Đinh Tiên Sinh trong tay lấy ra tiêu thụ quyền. Lý Thi Vận nói đến sinh ý, hai mắt sáng lên nhìn về phía Diệp Viễn. Ngươi nói là cùng những cái kia rau quả đồng dạng. Diệp Viễn mắt nhìn phía trước, đồng thời tự hỏi Lý Thi Vận cái đề tài này. Đúng vậy a, ta cũng thấy qua, Đinh Tiên Sinh bọn hắn căn cứ dược liệu lượng lớn đến bao nhiêu, chúng ta hoàn toàn có thể phục chế Khang Sơ Vận Doanh hình thức. Ta thực biết, những cái kia thượng năm lão dược, giá cả thực tương đương cao. Chủ yếu nhất, lão dược khối này thị trường, cùng còn lại thị trường đều không quá đồng dạng. Cái khác vật phẩm là cần chúng ta chủ động đi tìm khách hàng, cùng lão dược lại vừa vặn tương phản. Chương 884, Du thuyết. Chương 884, Du thuyết. Ngươi biết thượng kinh có bao nhiêu nhân thủ giải quơ tiền mặt, liền vì có thể mua được một cây thượng năm nhân sâm sao? Nếu như chúng ta có thể đem khối này thị trường cầm xuống, như vậy không chỉ là tài nguyên rộng tiến đơn giản như vậy, còn sẽ có ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt. Lý Thi Vận càng nói càng hưng phấn, trước đó nàng liền thăm dò qua Diệp Viễn, nhìn xem có thể hay không cầm xuống kia thần bí căn cứ vật liệu gỗ quyền kinh doanh. Kết quả bị Diệp Viễn trực tiếp bắt bỏ. Cho nên nàng so sánh vật liệu gỗ càng lại giá trị dược liệu, liền không ôm ấp hy vọng quá lớn. Nhưng hôm nay nàng phát hiện, Diệp Viễn cùng kia thần bí căn cứ quan hệ, giống như cũng không là mình nghĩ như vậy. Nghe nhà mình bạn trai lời nói bên trong ý tứ, giống như hoàn toàn có thể cầm xuống giống như. Cho nên mới khơi gợi lên nàng rất nhiều ý nghĩ. Bán thuốc liền bán thuốc, còn có thể có cái gì ngoài ý muốn chỗ tốt. Đơn giản chính là giá cả cao một chút thôi, ta không muốn để cho ngươi quá cực khổ. Hiện tại một cái Khang Sơ liền để ngươi bận rộn không có thời gian theo giúp ta. Nếu như lại thêm những dược liệu kia, chẳng phải là ta ngay cả gặp ngươi một mặt đều muốn hẹn trước. Diệp Viễn thuận miệng tiểu nói này, hắn cũng không cho rằng bán thuốc có thể cho mình mang đến bao lớn ngoài định mức chỗ tốt. Lý Thi Vận nghe được Diệp Viễn, trên mặt dâng lên hai đóa hồng vân. Làm sơ suy nghĩ, nàng chứng chạc đàng hoàng mở miệng nói ra. Năm trước tại Thượng Kinh, một vị rất có địa vị lão nhân được một trận bệnh nặng. Lúc ấy vì lão nhân xem bệnh thánh thủ, liền vượt qua số lượng một bàn tay, nhưng ai đều không thể nhìn ra lão nhân ra đến chính là bệnh gì. Cuối cùng vẫn là đương kim y thánh Khang lao xuất thủ, mới nhìn ra người tới nhà chứng bệnh. Có thể nghĩ muốn trị tốt cái bệnh, chính là cần nửa cái 300 năm phần nhân sâm. Lập tức vì đạt được 300 năm trở lên nhân sâm, có thể nói toàn bộ Hoa Quốc không biết có bao nhiêu người buôn tàu tìm kiếm. Ngươi biết lúc ấy 300 năm phần nhân sâm cuối cùng bị xào đến giá cả bao nhiêu sao? Lý Thi Vận cố ý không nói kết quả chờ đợi Diệp Viễn thứ đoán. Diệp Viễn cười khổ lắc đầu, hắn đối những cái được gọi là lao dược giá cả, thật là nhất khiếu bất thông. Bất quá chỉ từ Lý Thi Vận trong lời nói liền có thể nghe ra, kia 300 năm phần nhân sâm rất có thể bị xào đến giá trên trời. Không gặp qua ngàn vạn đi. Lý Thi Vận hờn dỗi trợn nhìn Diệp Viễn một chút, sau đó mới yếu ớt nói ra. Cái thứ nhất đạt được nhân sâm là một vị thường xuyên đi Đông Bắc thu tham gia thương nhân, hắn lấy 200 vạn giá cả liền nhẹ nhõm cầm xuống cây kia nhân sâm. Về sau, cái này cùng người tham gia lấy 800 vạn giá cả bán cho Đông Bắc một vị phú hảo. Nhi kia phú hảo chuyển tay đem người tham gia đưa cho nơi đó lão đại. Cuối cùng từ kia lão đại mang người tham gia đi Thượng Kinh, cuối cùng Khang lão dùng kia cùng người tham gia chữa khỏi lão nhân ra bệnh. Diệp Viễn nghe được rất cẩn thận, nhưng vẫn là có chút không hiểu. Thế là hắn tò mò hỏi, 800 vạn giá cả không phải rất cao a? Tại hắn nghe tới, trước đó vị kia đào sâm người, giá cả nhất định là tương đối rất thấp, nhưng cuối cùng giá cả cuối cùng là 800 vạn hắn thấy cũng không phải rất cao. Lý Thi Vận tiếu, cũng không có ý định thừa nước đục thả câu, thế là nàng ung dung mở miệng giải thích đạo. Ngươi biết kết quả cuối cùng sao? Vị kia tặng nhân sâm đến Thượng Kinh địa phương lão đại, cuối cùng bị điều đi Thượng Kinh công việc. Mà lấy 800 vạn cuối cùng mua xuống lao sâm tên kia thương nhân, cũng thành công nhận tàu hạ nơi đó một tòa mỏ vàng. Nghe được Lý Thi Vận sau cùng giải thích, Diệp Viễn thiếu chút nữa đem xe tiến vào ven đường rải cây xanh bên trong. Ni mã, một cây nhân sâm đổi lấy một cái mỏ vàng, trên đời này còn có tốt như vậy chuyện tốt. Lý Thi Vận giống như là xem hiểu Diệp Viễn nội tâm ý nghĩ, một bộ ta không biết nét mặt của ngươi nói ra. Nhân Sâm chỉ là đạt được mỏ vàng quyền thừa bao, hàng năm nên giao nhận thầu phí một điểm sẽ không thiếu. Vậy cũng không có ý gì a, 300 năm Nhân Sâm đổi lấy một cái quyền thừa bao. Giống như cũng không có lời a. Diệp Viễn một lần nữa khởi động ô tô, lần nữa lên đường. Lý Thi Vận khí trực tiếp tại Diệp Viễn trên cánh tay bấm một cái, hắn một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói ra. Ngươi cho rằng quyền thừa bao tốt như vậy thu hoạch được a? Cũng không biết ngươi cái này đi học làm sao bên trên làm sao sự tình gì cũng không biết. Hắc hắc, ta không rõ ràng không phải lại ngươi sao? Ngươi biết không được sao? Nói, Diệp Viễn một tay khống chế tay lái, mà đổi thành một cái tay, thật chặt bắt lấy Lý Thi Vận tay nhỏ. Lý Thi Vận bị Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện cử động, làm cho trong lòng từng đợt ngọt ngào. Giọng nói chuyện cũng biến thành ngọt ngào rất nhiều. Ta nói ngươi còn chưa rõ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, vừa mới ngươi bán lao dược hành vi, nói với ta đảo xâm người có cái gì khác nhau? Nếu như chúng ta nếu có thể cầm xuống Đinh Tiên Sinh bọn hắn dược liệu tiêu thụ quyền, như vậy ta mặc dù không thể nói nhất định làm được trước đó vị kia lão đại tình trạng, nhưng làm được phú hào loại trình độ kia ta còn là rất có lòng tin. Diệp Viễn cười nói ra, ngươi nói ta hiểu được, nói hồi lâu, không phải liền là không cho ở giữa thương kiếm chênh lệch giá sao? Lý Thi Vận cũng bị Diệp Viễn ngay thẳng hình dung làm vui vẻ. Không sai, chính là cái này ý tứ. Mà lại ta nói chỗ tốt cũng không vẹn vẹn chỉ những này, ngươi thử tưởng tượng, có thể mua được lão dược người đều là ai? Môn này sinh ý thật muốn làm thành, kia vô luận tại tiền tài vẫn là nhân mạch phương diện, đều là không cách nào tưởng tượng. Chúng ta tập không chỉ có là sinh ý, càng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lý Thi Vận một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, nói mình kích động không thôi. Diệp Viễn nhìn thấy bạn gái cái dạng này, cũng không tốt quá đả kích nàng, chỉ có thể thiện ý nhắc nhở. Dược liệu nhưng cùng rau quả không giống. Lão dược bọn họ đích xác là có một ít, ta cũng có thể cầm tới quyền đại lý. Thực dựa theo ngươi nói ý nghĩ bán xuống dưới, không được bao lâu việc buôn bán của ngươi cũng liền không làm tiếp được đi. Diệp Viễn cũng không phải là cố ý đi đả kích Lý Thi Vận, mà là lời nói thật. Mặc dù lão dược giá cả cao, nhưng theo Hoa Quốc toàn dân sinh hoạt trình độ không ngừng đề cao, bây giờ tại Hoa Quốc, kẻ có tiền thật là không ít. Nếu quả thật muốn khai một nhà chuyên môn bán lao dược cửa hàng đừng bảo là những người có tiền kia, tin tưởng Phó Hoành Viễn loại này trung ý đại phu, liền sẽ đem ngươi dược liệu cho trực tiếp bao tròn. Diệp Viễn nghĩ như vậy không phải là không có đạo lý. Liền lấy Phó Hoành Viễn đến nêu ví dụ. Hắn một lần tiền xem bệnh chính là một văn nguyên. Một năm xuống tới, bọn hắn vẹn vẹn là xem bệnh phí mua lấy mấy cây trăm năm tham gia liền không thành vấn đề. Cái này cũng chưa tính hắn cho những người có tiền kia, xem bệnh ngoài định mức thu lấy phí tổn. Diệp Viễn khả là biết, bây giờ nhìn trung ý phí tổn, nhưng không có chút nào so nhìn tây ý tiền nghi. Có đôi khi trung ý còn muốn cao hơn. Dù sao trung ý rất nhiều đều là người phòng khám bệnh, hắn không đi bảo hiểm y tế không phải sao? Ta đây còn có thể không rõ ràng. Khang sơ ta chế tạo là cấp cao lộ tuyến, nhưng vô luận nó cao cỡ nào bừng, dù sao cũng là rau quả, cho nên cuối cùng vẫn cần con đường đi vận doanh. Ta cũng không thể đem mỗi khoản rau quả trực tiếp bán được dân chúng trong nhà đi thôi. Nhưng dược liệu lại khác, chúng ta hoàn toàn có thể đi đầu cuối lộ tuyến, trực tiếp đối mặt những cái kia thật cần đám người. Như giống Phó Hoành Viễn loại này bác sĩ, ta cũng muốn căn cứ tình huống xét đi cân nhắc là bán vẫn là không bán. Dù sao bọn hắn mua về dược liệu, còn muốn tăng giá lại bán cho những bệnh nhân kia, biến hướng bọn hắn mới là cùng chúng ta lại cạnh tranh quan hệ một loại người. Chương 885, Kim Phát Tinh. Chương 885, Kim Phát Tinh. Lý Thi Vận nói. Nhìn thấy Diệp Viễn nhìn về phía mình ánh mắt có chút thay đổi, thế là nàng không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Ngươi sẽ không cho là ta muốn mở cửa hàng a? Ngươi là thế nào nghĩ? Chỉ cần chúng ta trong tay có đầy đủ lão dược, ta liền có lòng tin sẽ để cho những cái kia quan to hiền quý đuổi tới đi cầu chúng ta mua thuốc. Chủ yếu nhất, thông qua những dược liệu này, chúng ta có thể cùng những cái kia Hoa Quốc đỉnh cấp trung ý chỗ tốt quan hệ. Trước kia ta nhận vi nhĩ y thuật vượt qua Hoa Quốc tất cả đại phu, cho nên ta liền không có loại ý nghĩ này. Nhưng từ lần này nhị thuốc trung gió sự tình, ta xem như đã nhìn ra, ngươi cũng không phải văn năng, cho nên cùng những này trung ý mọi người chỗ tốt quan hệ rất trọng yếu. Dù sao nhà ai đều lại lão nhân, chưa chừng lúc nào liền yêu cầu đến bọn hắn. Lý Thi Vận ngóc lên nàng tiêu tiêu ngạo đầu lâu, một bộ đắc chí vừa lòng biểu lộ. Diệp Viễn rốt cục bị Lý Thi Vận thuyết phục, đồng ý từ hắn ra mặt, đi cùng Đinh Nhất nói chuyện đây cũng chính là Lý Thi Vận. Nếu như đổi thành người khác, dù là nói thiên hoa loạn truy, Diệp Viễn cũng sẽ không đồng ý. Lý Thi Vận chân chính thuyết phục Diệp Viễn cũng không phải là đến cỡ nào cao ích lợi, mà là cái kia câu có thể cùng nhất lưu trung ý chỗ tốt quan hệ. Dù sao mình phụ mẫu càng ngày càng lớn tuổi, không gian nước hồ tuy tốt, nhưng cũng không phải vạn năng, đây cũng là hắn cho người nhà lưu một cái chuẩn bị ở sau. Bất quá hắn cũng không có khả năng đem không gian bên trong dược liệu toàn bộ lấy ra cho Lý Thi Vận. Hắn quyết định chỉ xuất ra một bộ phận đến cho Lý Thi Vận đi vận hành. Theo không gian bên trong một chút vật phẩm đối ngoại tiêu thụ, hắn phát hiện không có trước đó mình nghĩ đáng sợ như vậy, cho nên mới bắt đầu chậm rãi bung ra không gian sản xuất. Bất chi bất giác, xe đã hành xử đến Khang Sơ dưới lầu. Tại Lý Thi Vận trước khi đi, vẫn không quên căn dặn Diệp Viễn nhất định phải mau chóng chứng thực dược liệu tiêu thụ quyền sự tình. Nhìn xem Lý Thi Vận đi vào cao ốc sau, Diệp Viễn lúc này mới nổ máy xe, hướng về nhị thuốc nhà tiền đến. Một đường đi tới, Diệp Viễn chú ý tới một sự kiện, đó chính là con đường hôm nay bên trên chạy xe cứu thương phá lệ hơn nhiều. Hắn cũng không có đem chuyện này quên trong lòng đi, cho rằng loại hiện tượng này chỉ là một cái trùng hợp. Tại nhị thuốc nhà ngồi một hồi, hắn lúc này mới đứng dậy cáo tử, lái xe hơi trở lại hồi Bình Hải 4. Hải Dương là trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật còn không cách nào chinh phục cánh đồng khu vực. Giờ phút này khoảng cách Ngư Loan đảo cách đó không xa một chỗ đáy biển, một người mặc màu trắng bó sát người áo lặn nam tử, chính chẳng có mục đích lặn. Nhi phía sau hắn, chính cùng xem ba con cường hãn hải thú. Nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ vì nam tử bóp đem mồ hôi. Chiều hôm qua, Diệp Viễn liền đã về tới Ngư Loan đảo. Liên tục bận rộn, để thể xác và tinh thần của hắn đều cảm giác đều lại một tia ra rời. Giải trừ mệt mỏi phương thức có rất nhiều, mà đối với Diệp Viễn tới nói, không có so mang theo nhà mình ba con sùng vật tại đáy biển vây vùng càng có thể buông lòng tâm tình của hắn. Lúc này Diệp Viễn chính nhất mã đương tiên bơi ở phía trước, nhi sau lưng ba con sùng vật càng không ngừng bãi động vây đuôi, liều mạng đuổi theo chủ nhân của bọn chúng. Hiện tại Diệp Viễn tại hải hạ du động tốc độ, đừng bảo là cái này mấy cái sùng vật, chính là lấy tốc độ tăng trưởng lãnh huyết đều chưa chắc có thể đuổi kịp. Hắn hiện tại chỗ hải vực chính là khoảng cách Ngư Loan đảo 50 trong biển một chỗ hải vực. So sánh Ngư Loan đảo, nơi này khoảng cách Trương Vô Tận Nam Lâm đảo thêm gần. Nhưng hắn cũng không có kinh động hảo hữu dự định, chỉ là một mình mang theo ba tên tiểu gia hỏa từ Ngư Loan đảo bơi tới nơi này. Ngay tại Diệp Viễn tốc độ cao nhất du động thời điểm, chợt phát hiện ngay tại mình cách đó không xa đáy biển có một mảnh sáng lấp lánh tinh thạch. Trước đó Diệp Viễn sẽ rất ít lại tới đây, đối với bên này hải vực tình huống cũng không phải là hiểu rất rõ. Rất nhanh, Diệp Viễn liền đi tới mảnh này tản ra ánh sáng óng ánh tinh thể phía trước. Nhìn xem một mảnh lớn phát sáng tinh thể, Diệp Viễn phản ứng đầu tiên chính là nơi này là một chỗ sản xuất thủy tinh khu vực. Diệp Viễn tại đáy biển không ít gặp qua thủy tinh, phải biết thủy tinh hình thành là tại kịch liệt vỏ quả đất vận động một chút sinh ra. Nhìn nó sinh ra điều kiện tất yếu là hoàn cảnh dài chứa đại lượng nước, lại trong nước muốn chứa đại lượng xỉ, tại dưới áp lực mạnh sinh ra tinh thể, đây chính là thủy tinh hình thành toàn bộ quá trình. Nếu như hoàn cảnh bên trong điều kiện vẫn có, như vậy tinh thể sẽ dần dần bị lớn. Chỉ cần có thủy tinh hình thành điều kiện, liền có thể sinh ra thủy tinh. Nhi hải dương dưới đáy chính là có độc nhất vô nhị ưu thế, cho nên tại đáy biển phát hiện thủy tinh cũng không phải là một kiện cỡ nào ly kỳ sự tình. Diệp Viễn sở dĩ bị nơi này thủy tinh hấp dẫn, đó là bởi vì nơi này thủy tinh số lượng thật sự là quá nhiều. Nơi này thủy tinh nhìn không thấy cuối. Diệp Viễn mặc bơi ở từ thủy tinh bệnh thành rừng tây dài, nơi này thủy tinh lại phát hình dạng kim phiến hình, càng là thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một chút có được nhan sắc chân quý thủy tinh. Diệp Viễn thủy thủ cầm lấy một khối toàn thân hiện lên kim sắc thủy tinh, trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn xem trong tay kim sắc thủy tinh, Diệp Viễn biết cái này cũng không là bình thường thủy tinh, mà là phi thường nổi danh kim phát tinh. Cái gọi là kim phát tinh là chỉ thủy tinh dài bao hàm không cùng loại khoáng thạch dạng kim bên trong bao vật. Cái này đông tây nguyên bản cũng không đáng tiền, như gần nhất những năm này không biết là cố ý lẫn lộn vẫn là nguyên nhân gì, càng ngày càng nhiều liên quan tới kim phát tinh công hiệu bị rộng khắp cái chốt chuyển tụ. Cứ như vậy, kim phát tinh giá cả cũng liền nước lên thì thuyền lên. Diệp Viễn đã từng nhìn qua một thiên liên quan tới kim phát tinh đưa tin, phía trên nói kim phát tinh có thể trợ giúp nhân thể đưa đến hệ tiêu hóa xúc tiến công năng. Nó kim hoàng sắc ánh sáng màu có thể đối ứng nhân thể mặt trời vòng, đối với dạ dày nhúc nhích cùng tiêu hóa có hết sức rõ ràng xúc tiến tác dụng, đặc biệt thích hợp những cái kia trung lão niên người đeo, có thể cường thân kiện thể. Đương nhiên đối với một chút thường xuyên ẩm thực không quy luật người trẻ tuổi tới nói cũng là lại thích hợp bất quá. Liên quan tới điểm ấy, Diệp Viễn cũng không phải là vô cùng tin tưởng, dù sao cái này đông tây bình thường bị chế tác thành dây chuyền hoặc là vòng tay một loại trang sức. Diệp Viễn cũng không tin tưởng mang cái vòng tay liền sẽ đưa đến nhiều như vậy chỗ tốt, nếu thật là nói như vậy, còn muốn bệnh viện làm cái gì? Vô luận đầu này đưa tin có phải là thật hay không thật, nhưng Diệp Viễn biết, kim phát tinh tại thủy tinh bên trong vẫn là rất thụ người nhóm hoan nghênh. Bởi vì kim phát tinh kim sắc, mãnh liệt đối ứng tài phú. Thường xuyên đeo nó, đối với những cái kia truy cầu tài vận cùng sự nghiệp lại người mà nói, có rất mãnh liệt ám chỉ tác dụng. Kim phát tinh tổng quát mà nói, giá cả vẫn tương đối quý. Khó được nhất, mấy năm gần đây, kim phát tinh một mực ở vào dâng lên xu thế. Kim phát tinh giá cả dựa theo cấp bậc của nó, cũng có được khác nhau rất lớn. Hảo kim phát tinh, tinh thể thông thấu, ở trong chứa thiên nhiên ạ mạ tỷ dị chờ tạp chất càng ít càng tốt. Kim phát tinh sợi tóc so ra hơn nhiều mềm mại, hướng về cùng một cái phương hướng sinh trưởng, mà lại sợi tóc chỗ đừng có biến thành màu đen dấu hiệu. Nếu như những điều kiện này đều phù hợp, chính là tương đối chất lượng tốt kim phát tinh. Dạng này kim phát tinh giá trị cũng là cao hơn hoàng kim.